Chương 1340, rời đi chương 1340, rời đi nửa tháng đi qua. Diệp Lăng Thiên lưu luyến tại Hỏa Thần Điện cùng Thiên Hà Điện, luyện chế ra rất nhiều bảo vật, đan dược. Trước khi rời đi, hắn đến là Thính Tuyết lâu lại nhiều chuẩn bị một điểm tài nguyên, có bảo vật cùng đan dược, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Đến tiếp sau nửa ngày thời gian, Diệp Lăng Thiên đem chuẩn bị tốt tài nguyên cho Thính Tuyết lâu, đồng thời cũng cho Diệp Cảnh một phần. Làm xong hết thể về sau, Thương Hoang giới, Bất Chu Sơn, Côn Bằng nhất tộc, Vu tộc, Cửu Châu các đại đạo thống cường giả cũng đến ngày đều. Trước đó Diệp Lăng Thiên để cho bọn họ tới này một lần, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quốc sư phủ, một tòa đại điện bên trong, gặp qua Lăng Thiên hầu, gặp qua quốc sư đại nhân. Diễm Phi bọn người đối Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân hành lễ. Diệp Lăng Thiên cười phất tay, hắn nhìn về phía mọi người nói, lần này mời mọi người tới đây, nhưng thật ra là có một chuyện, kia chính là ta cùng Phượng Quân dự định ly khai Cửu Châu. Ly khai Cửu Châu? Đám người run lên một giây, lại lộ ra vẻ thoải mái. Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân thực lực cực kỳ đáng sợ, đương nhiên sẽ không một mực đợi tại Cửu Châu. Bọn hắn chỉ có tiến về càng thêm thần bí thiên địa, có lẽ mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Từ xưa tới nay, có rất nhiều thượng cổ đại năng đi xa, có lẽ chính là tiến về càng thêm bất phàm thiên địa. Mà đây cũng là vô số tu sĩ truy cầu, tham dò không biết, trở nên càng mạnh. Diệp Lăng Thiên nói, thiên địa rộng lớn, dù sao cũng phải đi ra xem một chút, tương lai Cửu Châu còn phải dựa vào các vị, đương nhiên, nếu là các vị cảm thấy hứng thú, về sau cũng có thể đi ra xem một chút. Diễm Phi hiếu kỳ hỏi, nên như thế nào rời đi? Bây giờ bọn hắn tu vi đều tăng cường không ít, Cửu Châu đối bọn hắn mà nói, còn có cơ duyên tạo hóa. Đợi bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, có lẽ cũng sẽ đi tìm kiếm một phen rộng lớn thiên địa. Diệp Lăng Thiên cười nói, Bắc Hải có một cái thông đạo, nghe nói Hàm Cốc Quan bên ngoài cũng có vực ngoại thiên địa, mọi người đến thời điểm có thể đi tìm tìm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Việc này nói cho đám người cũng không sao, nếu là về sau có người thực lực đầy đủ cường đại, muốn ly khai Cửu Châu, ra ngoài đi thăm dò một phen, đây cũng là sự tình tốt. Bắc Hải, Hàm Cốc Quan. Trong lòng mọi người khẽ động, nhớ kỹ hai cái này khu vực, tương lai có lẽ có thể cử đi đại dụng. Yêu vực người ngược lại là rất bình tĩnh, thông đạo sự tình bọn hắn đã sớm biết, chỉ là một mực không có đi thăm dò, tương lai có lẽ có thể đi xem một chút. Diệp Lăng Tiên nói, chúng ta rời đi về sau, các đại đạo thống vẫn như cũ có thể bình thường phát triển, bất quá cần dựa theo trước đó quy củ làm việc, về sau nếu có thời gian, chúng ta sẽ còn trở lại thăm một chút. Đám người lập tức nói, đây là tự nhiên. Dù cho Diệp Lăng Tiên cùng Phượng Hoặc Quân ly khai, bọn hắn cũng không dám làm loạn, lần này tiến vào ngày đều, bọn hắn đã cảm giác được đáng sợ trận pháp khí tức, nơi này không người có thể công phá. Mà lại đừng quên, cái này Cửu Châu còn có một cái càng thêm to lớn môn phái, Thiên Môn. Chỉ cần Thiên Môn đứng lặng tại Cửu Châu thiên địa, ai dám làm càn, ai dám làm loạn. Như thế rất tốt. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đám người lại hàn huyên rất nhiều sự tình. Một canh giờ sau, thế lực khắp nơi nhân tài nhao nhao rời sân. Đại điện bên trong, còn đưa lại Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân. Phượng Hoặc Quân đứng tại Diệp Lăng Thiên phía sau, nhẹ nhàng cho Diệp Lăng Thiên nắm nút vai, dự định khi nào lý khai. Diệp Lăng Thiên cười nói, nên an bài sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm, 3 ngày sau đó, chúng ta đi lội Thiên Môn, đến thời điểm lại ly khai. Trước khi rời đi, dù sao cũng phải đi bồi bồi phụ mẫu, dù sao lần này rời đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, bất quá phụ mẫu đều là người tu luyện, hắn cũng là không cần lo lắng quá mức. Phượng Hoặc Quân khẽ cười nói, tốt. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng tại Phượng gia đi lại, còn để lại rất nhiều đồ vật, dùng cho Phượng gia phát triển, dù sao những cái kia đều là thân nhân, khó mà chân chính đi dứt bỏ. Diệp Lăng Thiên đứng dậy, nắm lấy Phượng Hoặc Quân đầu ngón tay, một thanh ôm lấy Phượng Hoặc Quân, cười xấu xa nói, có chút mệt, đi nằm một cái, đảo mắt. 3 ngày đi qua, Lăng Thiên hồi phủ, chúng nữ tề tụ. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, cười nói, Tưởng Dung, muốn hay không cùng nhà ngươi công tử cùng một chỗ ly khai? Hoa Tưởng Dung lắc đầu nói, tạm thời không ly khai, ta tại Cửu Châu còn có cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Cửu Châu vạn vật khôi phục, cơ duyên đông đảo, nàng tạm thời không cần thiết ly khai, trước đó Đạm Đài Hoàng dạy nàng không ít đồ vật, nàng cần chậm rãi đi tiêu hóa. Diệp Lăng Thiên làm sơ trầm tư, liền đem một khối lệnh bài cho Hoa Tưởng Dung, khối này lệnh bài cho ngươi, về sau nếu là muốn ly khai, nhớ kỹ mang lên khối này lệnh bài. Thông đạo sự tình, hắn đã cáo chi, Hoa Tưởng Dung hẳn là có thể tìm tới. Hoa Tưởng Dung tiếp nhận lệnh bài, nàng lại nói, ở mảnh này thần bí thiên địa chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Được. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía một bên A Đảo, duỗi ra tay xoa A Đảo sợi tóc, A Đảo, chúng ta ly khai về sau, ngươi cùng Tưởng Dung có thể được hảo hảo bảo vệ tốt nơi này, lần sau trở về thời điểm, hy vọng nhà chúng ta A Đảo đã là một vị cường giả tuyệt thế. A Đảo biết được các nàng muốn ly khai về sau, cực kỳ không bỏ, mấy ngày nay Diệp Lăng Thiên đều tại cho nàng làm tư tưởng công việc, còn chuẩn bị cho A Đảo rất nhiều tài nguyên. A Đảo thần sắc nghiêm túc nói ra, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Tưởng Dung tỷ tỷ bảo vệ tốt nơi này, ta cũng sẽ nghiêm túc tu luyện. Nàng đã nghĩ minh bạch, lấy nàng tu vi, đi theo công tử rời đi lời nói, tất nhiên sẽ là một cái bướng hữu. Cho nên nàng phải ở lại chỗ này, hảo hảo tu luyện, bảo vệ tốt nơi này hết thảy. A Đảo thần ngoan. Diệp Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy cương triều chi sắc. Hắn lại nói, về sau gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể đi tìm Thính Tuyết lâu, tìm Hồng Nho học cùng, tìm Tiên môn, hiểu chưa? Ừ bá. A Đảo minh bạch. A Đảo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười nói, yên tâm đi, công tử lần này rời đi, nhất định sẽ trở về. A Đào tin tưởng công tử. A Đào nói khẽ, bảo vệ tốt tiểu Bạch Nha. Diệp Lăng Thiên xoa A Đào sợi tóc. Hắn trong khoảng thời gian này cho Tiểu Bạch một chút linh đan, kia gia hỏa cũng dần dần hòa yêu, có thể sống thời gian rất dài, có thể hảo hảo bồi tiếp Á Đào. Có Hoa Tưởng Dung ở chỗ này, Á Đào cũng sẽ không quá nhiều nhàm chán. Được rồi công tử. Á Đào trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, Tưởng Dung, Á Đào liền làm phiền ngươi. Yên tâm, ta sẽ dạy Á Đào tu luyện, nàng nhất định sẽ trở nên càng lợi hại hơn. Hoa Tưởng Dung thần sắc bình tĩnh nói. Tin ngươi. Diệp Lăng Thiên cười nói. Sau đó, đám người lại hàn huyên một lát. Diệp Lăng Thiên lúc này mới mang theo chúng nữ ly khai. Ngoài thành, Đường Nhược Ngu đang đợi, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên về sau, hắn lập tức khua tay nói, "Diệp Lăng Thiên, ta và các ngươi cùng một chỗ ly khai, ta đã bước vào Đại La Thiên cảnh." Bế quan hơn nửa năm, hắn cũng là thành công bước vào Đại La Thiên cảnh, lần này không tính yếu đi, mà lại đường môn sự tình, hắn đã bàn giao rõ ràng, tất cả mọi người phi thường ủng hộ hắn ly khai, dưới mắt hắn không có chút nào áp lực, hoàn toàn có thể ra ngoài hảo hảo xông vào một lần. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Được chưa? Vậy trước tiên theo ta đi Thiên môn." Diệp Vô Nhai hẳn là cũng tại Thiên môn chờ đợi. Đến thời điểm cùng đi là được. Đạm Đài Hoàng nhìn Diệp Lăng Tiên một chút, ta đi đầu một bước, đạo giới gặp. Nói xong, nàng trực tiếp xe rách không gian rời đi. Tốt. Diệp Lăng Tiên trở về một chữ. Hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua Thiên Đô Thành. Trong khoảng thời gian này, hắn đi xem qua ông ngoại nhiều lần, còn tìm Diệp Cảnh, Nho Thánh, Diệp Nho Phong bọn người tán gẫu qua, làm qua một phen cáo biệt, ngược lại là không có quá lớn tiếc nuối, không biết lần sau khi trở về cái gì thời điểm, hy vọng nơi này mọi chuyện đều tốt. Đi. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, liền xé rách không gian, mang theo đám người chạy tới Thiên môn. Chương 1341, đi chương 1341, đi Thiên môn. Một tòa trên quảng trường. Ơ, đều trở về nha. Thương Tú Tâm cùng Diệp Thương Hải đi tới, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đám người thời điểm, hai người trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Diệp Lăng Thiên cười nói, sự tình các ngươi hẳn là đều biết rõ đi. Diệp Thương Hải khua tay nói, cứ việc đi sông, Thiên môn sự tình, không cần lo lắng, đến thời điểm trở về nhìn chúng ta là đủ. Diệp Lăng Thiên muốn rời đi sự tình, lão tổ đã sớm đã nói với bọn hắn. Đối với việc này, bọn hắn tự nhiên là tán thành, người trẻ tuổi nha, liền nên đi bên ngoài hảo hảo xông vào một lần. Đều là người tu luyện, cũng không phải chỉ có thể sống ngắn ngủi mấy chục năm người bình thường, cũng là không cần lo lắng quá mức cảnh còn người mất tình huống phát sinh. Diệp Lăng Thiên nói, tiếp xuống chúng ta tại Thiên môn đợi một tháng. Nói, hắn lại lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Thương Hải cùng Thương Tu Tâm, cái này hai cái trong chữ vật giới chỉ có không ít ta chuẩn bị tốt đồ vật, hiện tại cũng cho các ngươi. Lần này về Thiên môn, chủ yếu là nghĩ bồi bồi phụ mẫu, đến thời điểm rời đi, cũng sẽ không có quá lớn tiếng mới. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, về sau khẳng định còn muốn trở về, hai người đợi tại Thiên môn, chắc chắn sẽ không có mảy may vấn đề. Tốt tốt tốt. Diệp Thương Hải cùng Thương Tú Tâm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Thương Tú Tâm nói, các ngươi hẳn là đói bụng không? Ta cái này đi làm cơm. Nửa tháng sau. Văn Hương Tạ. Trong đại viện, Diệp Lăng Thiên lấy ra 6 cái lệnh bài, cho Phượng hoặc Quân Lục nữ một người một biên, cái này 6 cái lệnh bài là tiêu hành lao tổ cho các ngươi, đến thời điểm các ngươi hẳn là có cái khác cơ duyên. Lão tổ cho ra đồ vật, khẳng định không phải vật tầm thường, Lục nữ nắm lấy lệnh bài tiến về đạo giới, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Minh Bạch. Phượng Hoặc Quân Lục nữ tiếp nhận lệnh bài. Dựa theo Diệp Lăng Thiên trước đó lời nói, đến thời điểm bọn hắn muốn đi khu vực tên là đạo giới. Các nàng cũng minh bạch, mình không thể một mực theo bên người Diệp Lăng Thiên, không thể mọi chuyện đều để Diệp Lăng Thiên che chở. Tiến về đạo giới về sau, các nàng đến tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, nhanh chóng trở nên càng thêm cường đại. Diệp Lăng Thiên lại lấy ra 6 cái ngọc phù, một người phát một viên, khẽ cười nói, đến thời điểm tiến về đạo giới, cũng không cần lo lắng quá mức, tìm kiếm chính mình cơ duyên là được. Ta cho các ngươi ngọc phù, các ngươi cất kỹ, nếu là gặp phải khó mà giải quyết nguy hiểm, liền có thể tế ra đến. Lục nữ có ngọc phù, cho dù đạo gia lại lớn, đến thời điểm hắn cũng có thể cảm giác một hai. Phượng Hoặc Quân Lục nữ cười thu hồi ngọc phù. Ta đi trước bồi lão phụ thân cùng lão mẫu thân nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Thiên duỗi lưng một cái, liền bồi rời đi Văn Hương Tạng. Còn lại nửa tháng này, hắn cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần bồi phụ mẫu tâm sự là được, thuận tiện nhấm nháp một cái lão mẫu thân chủ nghệ. Về phần những cái này lão tổ, mỗi một cái đều là xuất quỷ nhập thần, hắn cũng lười đi tìm. Một bên khác, Đường Nhược ngu nhàn rỗi nhàm chán, chính là đi tìm Diệp Vô Nhai luận bàn. Lấy hắn Đại La Thiên tu vi, đối đầu bán thánh cấp bậc Diệp Vô Nhai, khẳng định chỉ có bị ngược phần. Nhưng hắn chính là ưa thích loại kia bị ngược cảm giác, có áp lực mới có động lực. Một tòa phá thành mảnh nhỏ trên quảng trường. Đường Nhược ngu mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nằm, trong tay Thất Nguyệt Lưu Hỏa kiếm hiện hiện trận trận liệt diễm, hắn cười khổ nói, không đánh, đánh không thắng ngươi. Diệp Vô Nhai đứng tại cách đó không xa, cười nhạt nói, không phải nói càng đánh càng có động lực sao? Hắn có thể cảm giác được, Đường Nhược ngu võ đạo chi lộ, cực kỳ thuần túy, dạng này người nhất định có thể đi được càng xa, có lẽ đây cũng là Diệp Lăng Thiên dự định mang lên Đường Nhược ngu nguyên nhân. Đạo giới đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng đến cỡ nào thần bí, lão tổ không nói, bọn hắn cũng không biết rõ, cho nên cần chính mình đi xông vào một lần. Có thể khẳng định bên kia có vô số cơ duyên lớn chờ đợi bọn hắn, đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có vô số nguy hiểm. Đường Nhược ngu chật vật đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn nắm chặt Thất Nguyệt Lưu Hỏa kiếm, nói đúng, có áp lực mới có động lực, lại đến. Nói xong, hắn lại lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Diệp Vô Nhai. Đối mặt Diệp Vô Nhai, đối phương tại lưu thủ, hắn chỉ là cảm thấy áp lực, nhưng đến đạo giới, vậy liền có thể sẽ gặp phải chân chính sát cơ. Đến thời điểm cũng không phải áp lực đơn giản như vậy, mà là muốn sinh tử tương bác, cho nên còn phải tiếp tục cố gắng a. Tốt. Diệp Vô Nhai cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đối Đường Nhược Ngu xuất thủ, hắn ngược lại là không dùng bán thánh chi lực, mà là đem tu vi áp chế đến cùng Đường Nhược Ngu cùng cảnh giới. Chỉ chớp mắt, lại qua nửa tháng. Diệp Lăng Thiên bồi Diệp Thương Hải, Thương Tú Tâm Hàn Huyên rất nhiều sự tình, tại hai người các loại căn dặn phía dưới, hắn cũng dự định rời đi. Nhân sinh khó được nhàn hạ, nhưng nhiều thời gian hơn, vẫn là phải không ngừng cố gắng, không thể trầm mê nhất thời an nhàn, chỉ có đạp vào hành trình mới, tìm kiếm không biết ảo diệu, người mới sẽ có liên tục không ngừng động lực. Một tòa trên quảng trường, Diệp Lăng Thiên bọn người tề tụ. Diệp Thương Hải, Thương Tú Tâm, Diệp Nho Phong bọn người đứng ở một bên. Lần này rời đi, cần phải xem chừng, nhớ kỹ một điểm, đánh không thắng người ta, liền nghĩ biện pháp đảm mệnh, miễn là còn sống, còn lại đều là chuyện nhỏ, hiểu chưa? Diệp Thương Hải thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm đi, luận đến mạng sống, ta nhất có kinh nghiệm. Diệp Lăng Thiên cười khua tay nói, ngươi có cái dám kinh nghiệm, liền ngươi tiểu tử nhất biết tìm đường chết. Diệp Thương Hải trừng Diệp Lăng Thiên một chút, cái này tiểu tử nhất biết tìm đường chết, bất quá dù sao cũng là chết qua nhiều lần người, hẳn là càng thêm chân quý chính mình mạng nhỏ. Ngữ khí của hắn lại ôn hòa xuống tới, các ngươi chú ý an toàn. Nếu là ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, liền về thiên môn cửa chính, vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi cũng bảo trọng tốt thân thể, lần sau gặp lại, chúng ta đi. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, không gian vỡ vụn, bọn hắn nhanh chóng tiến vào không gian bên trong. Thật hâm mộ bọn hắn. Diệp Nho Phong cùng Diệp Khinh Chu ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hiện tại bọn hắn liền phi thường hâm mộ Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Vô Nhai. Hai cái này ra hỏa, đều có thể rời đi Cửu Châu, bọn hắn vẫn còn phải tiếp tục đợi ở chỗ này, không có cách, ai bảo thực lực bọn hắn yếu đâu. Diệp Nho Phong trừng mắt hai người nói, hâm mộ người khác có làm được cái gì? Các ngươi cũng muốn nhanh chóng hành động, nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện, ta bốn con trai bên trong, liền hai người các ngươi phế nhất. Diệp Nho Phong cùng Diệp Khinh Chu dở khóc dở cười, không nói gì phản bác a. Thương Tú Tâm mặt mũi tràn đầy không thôi nói ra, chỉ mong bọn hắn hết thảy bình an. Diệp Thương Hải cười nói, yên tâm đi, bọn hắn nhất định có thể không việc gì, nói không chừng còn có thể kia cái gọi là đạo giới gây nên một phen phong vân đây. Nói đến đây thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ tự hào, con của hắn đi ra Cửu Châu, dù cho tiến về đạo giới, cũng có thể quét ngang vô địch. Những người tuổi trẻ này đều cực kỳ bất phàm, chờ mong bọn hắn tương lai. Nhị phu nhân phủ cử nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Vô Nhai là con của nàng, lần này đối phương rời đi, đồng dạng không để cho nàng bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Chương 1342, lại đến Đại Hoang. Chương 1342, lại đến Đại Hoang Bắc Hải. Vùng đất cổ thần bí. Đám người đứng tại 36 toàn núi cao vây quanh trên quảng trường, chu vi 72 căn thanh đồng tây cột cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới thông đạo vậy mà tại nơi này. Diệp Vô Nhai nhìn về phía dưới chân, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Dưới chân chính là một cái thần bí truyền tống trận, không biết có thể đem bọn hắn đưa đến cái gì địa phương. Lần này, hắn đem Ngô Hồng Lăng cũng mang tới. Chuyện tương lai, hắn cũng không biết rõ, nhưng là lần này đi đạo giới, trong thời gian ngắn khẳng định khó mà trở lại Cửu Châu, đem Ngô Hồng Lăng mang lên, hắn cảm thấy phi thường có cần phải. Diệp Lăng Thiên cười nói, cái truyền tống trận này có thể đem chúng ta đưa đến Đại Hoang, đến thời điểm còn cần một lần nữa mượn nhờ một cái truyền tống trận mới có thể đến đạo giới. Nói đến đây thời điểm, hắn lấy ra ba cái ngọc phù, đưa cho Diệp Vô Nhai, Ngô Hồng Lăng, Đường Nhược Ngu, cái này ba cái ngọc phù, các ngươi cất kỹ, đến thời điểm tiến về đạo giới, chúng ta có thể sẽ ở vào khác biệt khu vực, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể sử dụng ngọc phù. Tốt. Diệp Vô Nhai ba người cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi ngọc phù, tiếp xuống đi Đại Hoang. Diệp Lăng Thiên lấy ra 72 mai linh tinh, tiện tay bung lên, linh tinh lực lượng rót vào 72 căn thanh đồng trụ. Ầm ầm. Thanh đồng trụ chấn động, chu vi lóe ra thần bí quang mang, trên quảng trường đại trận bị kích hoạt, một đạo màu máu cổ sáng lập tức rót vào cửu tiêu, đem bầu trời xuyên thủng, một đạo màu đen không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông truyền tống đại trận vận chuyển, đám người trong nháy mắt bị rời nhập màu đen trong thông đạo, một cỗ Nazi chi lực đánh tới, dắt đám người thân thể, không ngừng xuyên toa tại không gian bên trong. Cũng không lâu lắm, Đại Hoang, Tiểu Lôi Âm Tự, chín tòa bảo tháp chấn động, bầu trời băng liệt, một đạo cột sáng đánh xuống, Diệp Lăng Thiên bọn người xuất hiện trên mặt đất. Nơi này là? Đám người hiếu kỳ nhìn xem chu vi, vùng đất này linh khí cực kỳ nồng đậm, không kém gì Cửu Châu mảy may. Ở vào nơi này, cũng không loại kia ở vào bên trong tiểu thế giới quy tắc áp chế cảm giác, quy tắc của nơi này là hoàn chỉnh, cùng Cửu Châu tương đương. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía xung quanh. Trước đó nơi này là một mảnh đại mạc, cắt vàng trồng chất, không nhìn thấy bao nhiêu thảm thực vật, nhưng là giờ phút này bên trong đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trên mặt đất, thảm thực vật vô số, nhìn một cái, xanh lục bát ngát, rất nhiều núi cao, bị màu xanh lá thảm thực vật bao trùm, sinh cơ vô hạn. Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói, nơi đây chính là Đại Hoang, một đường hướng đông, có thể chống đỡ đạt võ vực, tiến về đạo giới truyền tống trận ngay tại võ vực bên trong. Nói đến đây thời điểm, hắn lại nhìn về phía một Tuyết Ly, trước đó ngươi nói cái kia gọi là Lạc Thần nữ tử, chính là cái này Đại Hoang người. Đinh linh linh. Ngay tại Diệp Lăng Thiên vừa nói xong, liền có một trận thanh thúy tiếng chuông gió vang lên, Đại Hoang chỗ sâu, một đầu màu vàng kim thương long lôi kéo một tòa thanh đồng điện phá không mà đến, thanh đồng trên điện treo rất nhiều phong linh, thanh âm thanh thúy vô cùng. Màu vàng kim thương long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đám người đỉnh đầu. Giang giác. Thanh đồng điện chi môn mở ra, một vị thân mang vải thô quần áo, hai tay treo thủy tinh linh ken nữ tử đi ra. Ừm. Diệp Vô Nhai nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nàng này cho hắn cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, tựa như đối vừa mới cái ánh mắt, liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Lạc Thần ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, "Đạo hữu,
đã lâu không gặp.
Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, đa tạ Lạc Thần cô nương chỉ điểm Tuyết Ly tu luyện. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Lăng Thiên bên người Mộ Tuyết Ly, trầm mặc một giây, nói, Mộ cô nương, ngươi thế nhưng là dự định đi đạo giới. Mộ Tuyết Ly cung kính đối Lạc Thần thi lễ một cái. Lạc Thần trầm ngâm nói, đại hoang có một cọp đại tạo hóa, có lẽ cùng ngươi lưu duyên, ngươi nếu là đáp ứng, có thể tạm thời lưu tại đại hoang, đến thời điểm ta có thể tự mình dẫn ngươi đi đạo giới. Mộ Tuyết Ly run lên một giây, vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên làm sơ trầm tư, liền đối với Mộ Tuyết Ly nói, đã nơi này có cơ duyên, Tuyết Ly ngươi liền tạm thời lưu lại, đợi lấy được cơ duyên về sau, lại đi đạo giới cũng được, đến thời điểm ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Lạc Thần thực lực bất phàm, Mộ Tuyết Ly đi theo nàng, chắc chắn có thu hoạch khổng lồ. Hắn cũng không cần lo lắng Lạc Thần có cái gì ý đồ xấu, hắn cho Mộ Tuyết Ly ngọc phù thật không đơn giản, bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng, Lạc Thần thật muốn có ý nghĩ gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng Mộ Tuyết Ly minh ngộ, đối Lạc Thần ôm quyền nói, Lạc Thần tiền bối, ta liền tạm thời lưu tại nơi này đi. Lạc Thần nhẹ nhàng gật đầu, đối Diệp Lăng Tiên nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng mảy may, mà lại lấy thực lực của ngươi, nếu ta dám làm loạn, ngươi tất nhiên có thể dẹp yên toàn bộ đại hoang. Nàng thủ hộ đại hoang dài dằng dặc tuyết nguyệt, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có tình cảm, đương nhiên sẽ không cầm đại hoang tương lai nói đùa. Nói đến đây thời điểm, nàng lại nhìn Phượng Hoặc Quân một chút, ngoại trừ Diệp Lăng Tiên bên ngoài, vị nữ tử này cũng rất đáng sợ, trên người đối phương có để nàng kiêng kỵ khí tức. Làm phiên Lạc Thần cô nương. Diệp Lăng Tiên cười ôn quyền, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, Lạc Thần cô nương có biết kia đế ương rơi xuống? Lạc Thần sửng sốt một giây, lại nói, nàng hẳn là đi đạo giới. Được chưa? Diệp Lăng Thiên không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn về phía Mộ Tuyết Ly, Tuyết Ly, hảo hảo tu luyện, chúng ta đạo giới gặp. Mộ Tuyết Ly trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Kia chúng ta liền đi trước một bước. Diệp Lăng Thiên ống tay áo bung lên, không gian nứt ra, trực tiếp mang theo Phượng Hoặc Quân bọn người rời đi. Mộ Tuyết Ly nhìn xem đám người bóng lưng biến mất. Lạc Thần nhẹ giọng nói, Mộ cô đương, đi theo ta đi. Đại hoang trận này tạo hóa, có thể để ngươi nhập thánh. Mộ Tuyết Ly thân ảnh khẽ động, hướng về Lạc Thần bay đi, sau đó đi theo Lạc Thần tiến vào thanh đồng điện. Giống. Màu vàng kim thương long phát ra một đạo cao vút tiếng long ngầm, lập tức lôi kéo thanh đồng điện bay về phía đại hoang chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, võ vực, đại viêm quốc, viêm đô, kỳ lân thành, Diệp Lăng Thiên bọn người từ bết nứt không gian bên trong đi tới. Thành trì trung ương, trên quảng trường cực lớn, một tòa tế đàn đứng lặng, 9 vị chất cốc cảnh trưởng lão ngay tại trấn thủ. Ừm. Tại cách đó không xa, một vị hắc bảo nam tử ngay tại nhấm nháp rượu ngon, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại hạ võ trường thành, không biết là vị nào đạo hữu xâm nhập kỳ lân thành. Võ trưởng thanh ổn quyền, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Có người. 9 vị chất cốc cảnh trưởng lão cũng liền vội vàng đứng dậy. Võ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, mang theo Phượng Hoặc Quân bọn người bay về phía quảng trường. Võ trưởng thanh nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, sửng sốt một giây, tiếp theo ngạc nhiên nói ra, Diệp huynh. 9 vị chất cốc cảnh trưởng lão thấy thế, trong lòng nuối lòng một hơi, nếu là võ trưởng thanh đại nhân người quen biết, cũng không có vấn đề. Diệp Lăng Thiên cười ôm quyền nói, Võ huynh, một đoạn thời gian không thấy, phong thái như cũ a. Nhìn trên người ngươi thần vận, sợ là muốn chứng đạo thánh nhân đi. Võ trưởng thanh cười khổ nói, thánh nhân con đường còn xa ra đây. Hắn ánh mắt rơi vào trên người Phượng Hoặc Quân, lại là trong lòng ngưng tụ, đây cũng là một vị thánh nhân sao? Nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu a. Diệp huynh, không biết các ngươi lần này tới đây, nhưng có sự tình gì? Võ trưởng thanh khách khí hỏi. Trước đó ngộ đạo trà hội, Diệp Lăng Thiên kinh sợ thối lui lê đường, một màn kia, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Chương 1343, Thiên Vũ Hải vực chương 1343, Thiên Vũ Hải vực Diệp Lăng Thiên cười nói, chúng ta muốn đi đạo giới, đang định mượn dùng nơi đây truyền tống trận, ngược lại là không ngờ tới sẽ gặp phải võ huynh. Võ trưởng thanh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn vội vàng nói, nơi này truyền tống trận, Diệp huynh có thể cứ việc sử dụng. Mượn dùng truyền tống trận thôi, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Đa tạ võ huynh. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Võ trưởng thanh hiếu kỳ hỏi, đạo giới 3000 vực, không biết Diệp huynh cuối cùng muốn đi đâu một vực. Nơi đây truyền tống trận là võ thánh chỗ dựng, có thể để các ngươi trực tiếp tiến về Thiên Vũ vực. Võ vực người khai sáng chính là võ thánh. Võ thánh công tham tạo hóa, đã sớm tiến về đạo giới, còn tại đạo giới sáng lập vạn cổ đạo thống, mà cái kia đạo thống ngay tại Thiên Vũ vực. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, chỉ là dự định đi qua tùy tiện dạo chơi, tạm thời còn không xác định muốn đi đâu một vực. Võ trưởng thanh vội vàng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Diệp Lăng Thiên, "Diệp huynh, đây là nhà ta tộc lệnh bài, ngươi tiến về Thiên Vũ vực về sau, nếu là gặp phải phiền phức gì, chỉ cần đưa ra khối này lệnh bài, ít có người dám đắc tội ngươi." "Đa tạ." Diệp Lăng Thiên cũng không có khách khí, cười đem lệnh bài tiếp nhận. Võ trưởng thanh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hắn nhìn về phía kia 9 vị chất cốc cảnh trưởng lão, "9 vị trưởng lão, mở ra truyền tống trận." "Tuân mệnh." 9 vị trưởng lão lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại rót vào đại trận bên trong. "Oanh!" Truyền tống trận trong nháy mắt bị kích hoạt, một đạo màu vàng kim lực lượng cổ sáng rót vào cửu tiêu, đem bầu trời bành ra một đạo vết rách to lớn. Võ trưởng thanh nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ôn quyền nói, "Diệp huynh, ta tại võ vực còn có rất nhiều sự tình phải giải quyết, liền không cùng các ngươi một đạo, ngày khác nếu là gặp lại, trưởng thanh tất nhiên lấy rượu ngon chiêu đãi." Một lời đã định, Diệp Lăng Thiên có chút ôn quyền, liền dẫn Vượng Hoặc Quân bọn người đạp từ truyền tống trận. "Ông!" Truyền tống trận chấn động, một đạo na di chi lực bộc phát, Diệp Lăng Thiên bọn người trong nháy mắt biến mất trên quảng trường, cũng không biết trải qua bao lâu. Không biết thiên địa, mênh mông trong biển rộng, một hòn đảo đứng lặng, hòn đảo phía trên, yêu thú đang không ngừng gào thét, điên cuồng chém giết. Oanh! Đột nhiên, không gian vỡ vụn, một đạo bóng người từ không gian bên trong bay ra, trong nháy mắt đi vào hòn đảo phía trên. Chu Vi yêu thú phát giác được một màn này, lập tức dừng lại chém giết, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên hướng nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Tiến vào không gian thông đạo không bao lâu, xuất hiện một chút tình huống, yêu hành lao tổ cho Phượng hoặc quần đám người lệnh bài làm vỡ nát không gian, trực tiếp mang theo chúng nữ đi xa. Mà hắn cùng Diệp Vô Nhai ba người thì là bị cuốn vào còn lại vết nứt không gian. Thôi diễn một cái. Diệp Lăng Thiên rũa ra tay, nhanh chóng tiến hành thôi diễn, một phen thôi diễn về sau, hắn cười nhạt nói, "Các quẻ, không được gì." Hắn lại cảm giác một cái này phương Đông thiên địa tình huống. Giữa thiên địa, linh khí cực kỳ nồng đậm, so Cửu Châu còn muốn nồng đậm mấy phần, mà lại mảnh này thiên địa quy tắc càng thêm cường đại, càng thêm bất phàm, cực kỳ thích hợp tu luyện. Giống. Cách đó không xa một đầu to lớn thủy mãng để mắt tới Diệp Lăng Thiên, gào thét một tiếng, trong nháy mắt mở ra buồn máu miệng lớn, nhanh chóng nhào tới. "Oeng!" Diệp Lăng Thiên ống tay áo vung lên, đầu kia thủy mãng trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. "Giống." Còn lại yêu thú bị hù dọa, nhao nhao lui lại. "A." Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp tục xuất thủ, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi. Mảnh này biển lớn, mênh mông vô biên, một chút không nhìn thấy cuối cùng, thần hồn liền một góc của băng sơn đều khó mà dò xét đến. Trong vùng biển có rất nhiều yêu thú, một phần trong đó bổ sung lấy đáng sợ uy áp, nhìn ngược lại là cực kỳ không đơn giản. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lăng Thiên còn tại trong vùng biển xuyên toa, trong biển yêu thú số lượng cũng dần dần giảm bớt. Lấy tốc độ của hắn, nếu là bình thường hải vực, hắn đã sớm vượt tới. Nhưng là giờ phút này đi qua nửa canh giờ, hắn vẫn không có phóng qua vùng biển này, đủ để chứng minh vùng biển này đến cùng lớn bao nhiêu, khả năng so Đông Hải còn muốn to lớn mấy lần. Ừm, có người. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía trước đi, vừa mới bắt gặp một tòa hình rắn hòn đảo. Hòn đảo phía trước có một chiếc thuyền gỗ, giờ phút này đang có bốn vị nam nữ trẻ tuổi rời đi hòn đảo, đặt vào thuyền, bọn hắn trong tay đồng đều dẫn theo giỏ trúc. Diệp Lăng Thiên thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại thuyền phía trên. "Ngươi?" Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, dọa bốn vị này nam nữ trẻ tuổi nhảy một cái. "Đều là người bình thường." Diệp Lăng Thiên đơn giản dò xét một cái, cũng không từ bốn người này trên thân cảm giác được chút nào tu luyện khí tức, rõ ràng chỉ là người bình thường. "Ngài, ngài là tu sĩ?" Bốn vị nam nữ trẻ tuổi kịp phản ứng về sau, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua tu sĩ tiền bối. Tu sĩ là cái gì? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, tại bọn hắn nơi ở mang, liền có vô số cường đại tu sĩ. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, không cần thần trương, ta chỉ là vừa lúc xâm nhập vùng biển này, có một số việc muốn hỏi các ngươi. Trong bốn người, một vị lớn tuổi mấy tuổi nam tử thấp phòng nói ra, tiểu nhân Phùng Trường, tiền bối có chuyện gì, cứ hỏi. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, vùng biển này kêu cái gì? Phùng Trường vội vàng trả lời, đây là Thiên Vũ Hải vực. Thiên Vũ Hải vực. Diệp Lăng Thiên mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Thiên Vũ Hải vực. Thiên Vũ vực. Cái này Thiên Vũ Hải vực có thể là Thiên Vũ vực một bộ phận. Cái này Thiên Vũ Hải vực nhưng có lợi hại gì thế lực? Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi. Phùng Trường nói, Thiên Vũ Hải vực thuộc về ba thánh đạo, ba thánh đạo bên trên có rất nhiều thế lực người tu luyện thế lực, trong đó Thương Nguyên cùng Vô Cực Điện, Bích Hải các nhất là cường đại. Về phần chúng ta, chỉ là ba thánh đạo trên phổ thông mách tính, dựa vào bắt rắn mà sống. Bọn hắn bắt rắn tên là Kim Tiến Xà, độc rắn đối một chút tu sĩ có tác dụng lớn, có thể bán ra giá tiền không tệ, giờ phút này rắn đã bắt đến không sai biệt lắm, đang định trở về. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía đám người trong tay giỏ trúc, bên trong đúng là rắn, hắn cười nhạt nói, ta muốn tới ba thánh đảo, liền chở khách các ngươi một chút thuyền đi. Các ngươi tinh tế cho ta nói một cái vùng biển này sự tình. Vừa tới mới khu vực, hăng hái của hắn không tệ, thật cũng không tất yếu trực tiếp đối bốn người này sư hồn. Tốt tốt tốt. Phùng Trường sắc mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu. Thiên Vũ Hải vực, hung hiểm khó lường, bọn hắn cũng là liều chết đến bắt rắn. Giờ phút này vị trí chính là bàn xà đảo phụ cận, nơi đây ngoại trừ một chút kim tuyến xà bên ngoài, ngược lại là không có cái gì cường đại yêu thú. Bất quá trở về trên đường, ngược lại là sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, nếu là cường đại yêu thú xuất hiện, bọn hắn căn bản ngăn không được. Có một vị cường đại tu sĩ đi theo đám bọn hắn tất nhiên sẽ an toàn không ít. Hắn cũng là không lo lắng Diệp Lăng Thiên đối bọn hắn hạ sát thủ, cường đại tu sĩ, như thật muốn hại bọn hắn, căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, tiện tay liền có thể lấy đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Lên đường đi. Diệp Lăng Thiên cười nói. Tuân mệnh. Phùng Trường vội vàng tay lấy ra kỳ lạ lá bùa, hắn đem nó dán tại bong tàu một cái vị trí. Ông. Thuyền chậm rãi di động, hướng về phía trước hải vực phóng đi. Chương 1344, chiến thuyền màu vàng nóng, Tư Không gia tộc. Chương 1344, chiến thuyền màu vàng nóng, Tư Không gia tộc. 3 ngày đi qua. Thuyền còn tại trong biển nhanh chóng chạy, có Diệp Lăng Thiên tọa trấn, chu vi yêu thú căn bản không dám tới gần. 3 ngày thời gian, Diệp Lăng Thiên từ Phùng Trường bọn người trong miệng biết được không ít chuyện. Tỷ như Thiên Vũ Hải vực có nào thần bí truyền thuyết, Tam Thánh đảo có nào gia tộc, nào thế lực. Thiên Vũ Hải vực chuyện bên ngoài, Phùng Trường bọn người vậy mà không biết, thậm chí bọn hắn liền Thiên Vũ vực danh tự đều chưa từng nghe qua. Việc này cũng có thể lý giải, bọn hắn đều là người bình thường, đối bọn hắn mà nói, Thiên Vũ Hải vực chính là nhất là to lớn thiên địa, dốc cả một đời đều khó mà đi ra ngoài, tự nhiên cũng không biết hải vực bên ngoài sự tình. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một chiếc cực kỳ to lớn màu vàng kim cổ chiến thuyền dừng ở trong biển, kim quang tràn ngập, khí thế như hồng. Xung quanh bốn phương tám hướng đều là cỡ nhỏ thuyền, những thuyền kia chỉ đang không ngừng tới gần cổ chiến thuyền. Phùng Trường giải thích nói cho Diệp Lăng Thiên, kia là Tam Thánh đảo Tư Không gia tộc chiến thuyền, chúng ta chiếc thuyền này bắt đầu từ Tư Không gia tộc lớn, ngoại trừ muốn cho bọn hắn một chút tiền thuê bên ngoài, còn cần đem bắt rắn thu được 1/10 ích lợi giao cho bọn hắn, tiếp xuống chúng ta cần phải đi con thuyền, đồng thời cưỡi tư không gia tộc chiến thuyền trở về Tam Thánh Đảo. Bọn hắn đều là người bình thường, tự nhiên mua không nổi loại này dùng lá bùa thúc đẩy thuyền, chỉ có thể tìm tư không gia tộc thuê. Dạng này tình huống tại Tam Thánh Đảo cực kỳ phổ biến. Những cái kia từ xung quanh bốn phương tám hướng tuân hướng màu vàng kim cổ chiến thuyền, đại bộ phận đều là tìm tư không gia tộc thuê. Tư không gia tộc tại Tam Thánh Đảo danh tiếng không tệ, tất cả mọi người nguyện ý tìm bọn hắn thuê. Tư không gia tộc sao? Trước đi qua xem một chút đi. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Trước đó Phùng Trường bọn người đề cập qua tư không gia tộc này là Tam Thánh Đảo tu luyện gia tộc, có tu sĩ tọa trấn, đồng thời cũng tiến hành rất nhiều hải vận sinh ý, tư không gia tộc không nói mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất tại Tam Thánh Đảo còn tính là phi thường nổi danh. Tốt. Phùng Trường đội vàng đáp lại. Thuyền nhanh chóng hướng về chiến thuyền màu vàng nóng chạy tới. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, thuyền đến chiến thuyền màu vàng nóng phía dưới, một vị tư không gia tộc hộ vệ phi thân mà xuống, đứng tại thuyền phía trên. Gặp qua Triệu đại nhân. Phùng Trường liền đội vàng hành lễ. Vị này hộ vệ nhìn Phùng Trường một chút, cười nhạt nói, "Phùng Trường, thu hoạch như thế nào?" Phùng Trường cung kính trả lời, "Khởi bẩm Triệu đại nhân, bắt giữ 90 đầu kim tiên xà." Nói xong, hắn chỉ vào thuyền phía trên một chút giỏ trúc, đều tại trong này. Triệu hộ vệ tiến lên nhìn thoáng qua, đem bên trong một bộ phận giỏ trúc thu lại, dựa theo ước định, tư không gia tộc thu lấy 1/10 kim tiên xà. Đây là tự nhiên. Phùng Trường đương nhiên sẽ không có chút dị nghị. Triệu hộ vệ lại kiểm tra một cái thuyền, xác định không có sau khi hư hại, liền cười nói, "Không có vấn đề, lên thuyền đi. Cập bờ về sau, lại đến trên chiếc thuyền này lấy hàng." Đa tạ đại nhân. Phùng Trường lại lần nữa thi lễ một cái. Triệu hộ vệ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lăng Thiên, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, hắn ôm quyền nói, vị huynh đài này, thế nhưng là tu sĩ. Phùng Trường bọn người trước đó thuê thuyền thời điểm, nhưng không có người này, dưới mắt trở về lại nhiều hơn một người, người này có thể là tu sĩ. Hắn đã là hồng trần cảnh tu vi, lại khó mà nhìn thấu người này mảy may, người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Thiên Vũ Hải vực, tốc độ vật vô số, thường xuyên sẽ có tu sĩ ẩn hiện. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, một giới tán tu, mới từ ngoại hải mà tới. Ngoại hải tới. Triệu hộ vệ nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tam Thánh Đảo ngẫu nhiên cũng tới một chút ngoại hải tu sĩ. Nói như vậy, có thể từ ngoại hải đến Tam Thánh Đảo tu sĩ, thực lực đều cực kỳ đáng sợ, là các đại gia tộc muốn giao hảo mục tiêu. Thiên Vũ Hải vực, yêu thú vô số, thực lực không mạnh tu sĩ, rất khó xuyên qua. Có vấn đề? Diệp Lăng Tiên cười hỏi. Triệu hộ vệ liền đội vàng lắc đầu nói, không có vấn đề. Không có vấn đề. Tại hạ Triệu chính là tư không gia tộc hộ vệ, đạo hữu từ ngoại hải mà đến, hẳn là còn không có nhập Tam Thánh Đảo thân phận lệnh bài, không bằng trực tiếp trên danh nghĩa đến ta tư không gia tộc, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Hắn lại lập tức giải thích nói, đạo hữu yên tâm, chỉ là đơn giản trên danh nghĩa, để ngươi có cái thân phận thích hợp tại Tam Thánh Đảo thông suốt, tư không gia tộc sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cử động lần này cũng chỉ là vì kết giao ngoại hải tu sĩ. Gặp phải loại này cường đại tu sĩ, kết giao một phen, khẳng định là có chỗ tốt to lớn. Đây cũng là gia tộc đối bọn hắn những hộ vệ này yêu cầu, gặp phải ngoại hải tu sĩ, có thể kết giao liền kết giao, chớ có đắc tội. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, được chưa? Một cái thân phận thôi, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Triệu Chính sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đạo hữu dành trước thuyền, thân phận sự tình, chúng ta liền thay ngươi giải quyết. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, liền cùng Phùng Trường bọn người leo lên chiến thuyền màu vàng nóng. Sau đó, không ngừng có người leo lên. Sau nửa canh giờ, chu vi thuyền trên người toàn bộ lên thuyền, có chừng hơn 400 vị, nhìn một cái, trên cơ bản đều là người bình thường. Ngược lại là tư không gia tộc hộ vệ, tổng cộng có trên 100 vị, toàn bộ đều là tu sĩ, bất quá thực lực bình thường, liền cái thiên hư cảnh đều không có. Triệu Chính cầm một khối lệnh bài đi hướng Diệp Lăng Thiên, khách khí nói ra, Diệp đạo hữu, ngươi thân phận lệnh bài làm xong, từ nay về sau, ngươi nắm lấy khối này lệnh bài, có thể tự do xuất nhập Tam Thánh Đảo. Đa tạ. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài. Việc rất nhỏ. Triệu Chính cười phất phất tay. Người đều đến đông đủ. Nhưng vào lúc này, cổ chiến thuyền tầng thứ hai, một vị dáng người khôi ngô trung niên nam tử đi ra, ở bên cạnh hắn còn đi theo 10 cái hộ vệ. Đỗ Ách Sơ Kỳ. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua vị kia trung niên nam tử, trong nháy mắt xem thấu đối phương tu vi. Ở này trước cổ chiến thuyền tầng chót nhất gian phòng bên trong, còn có một vị thiên hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, thân phận hẳn là bất phàm. Triệu Chính đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp đạo hữu, vị này là chúng ta thống lĩnh lục hải, Đỗ Ách cảnh cường giả. Thì ra là thế. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt nhưng không có mảy may gợn sóng. Triệu Chính, người nhưng đến đủ. Lục Hải hỏi. Triệu Chính hành lễ nói, khởi bẩm Lục thống lĩnh, người đã đến đông đủ. Rất tốt. Vậy liền lên đường đi. Lục Hải nhẹ nhàng gật đầu, chỉ gặp hắn hướng trên chiến thuyền một viên hạt châu màu vàng nóng bên trong rót vào lực lượng. Ông. Chiến thuyền màu vàng nóng chậm rãi di động, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng về một cái phương vị chạy tới. Chiến thuyền lên đường sau. Lục Hải ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lăng Thiên, một phen dò xét, lại khó mà nhìn thấu mảy may, cái này khiến trong lòng của hắn có chút chấn kinh. Hắn cười ôm quyền nói, tại hạ Lục Hải, Diệp đạo hữu có thể đi lên uống một chén. Triệu Chính đã đem Diệp Lăng Thiên sự tình nói cho hắn biết, ngoại hải tu sĩ, này quả không đơn giản, đáng giá nghiêm túc đối đãi. Không dám. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ hai bên trên. Người tới, bày rượu. Lục Hải cất cao giọng nói. Một bên hộ vệ lập tức chuyển đến cái bàn và rượu ngon, Diệp Lăng Thiên cùng Lục Hải sau đó ngồi xuống. Lục Hải cho Diệp Lăng Thiên rót một chén rượu, cười hỏi, nghe nói Diệp đạo hữu đến từ ngoại hải, không biết là đến từ cái nào phiến hải vực. Chương 1345, đại tiểu thư, Tư Không Thanh Ngư. Chương 1345, đại tiểu thư, Tư Không Thanh Ngư. Thiên Vũ Hải vực to lớn vô cùng, phàm nhân dốc cả một đời đều khó mà vượt qua. Nhưng Thiên Vũ Hải vực cũng không phải là duy nhất hải vực. Tại Thiên Vũ Hải vực bên ngoài còn có rất nhiều hải vực, tỉ như cái gì Thất Vũ Hải vực, Tinh Thần Hải vực, Vô Tận vực các loại. Nói như vậy, có thể từ cái khác hải vực đến Thiên Vũ Hải vực tu sĩ đều cực kỳ không đơn giản, tối thiểu nhất cũng phải cần thiên hư cảnh tu vi mới có thể làm đến vượt qua hải vực mà đi. Bằng không mà nói, thực lực không đủ, bình thường sẽ chết thảm tại trong biển rộng. Hắn từng nghe gia tộc một vị lão tổ nói qua, tại vậy cái này phiến mênh mông biển lớn bên ngoài, thậm chí còn có càng mênh mông hơn, càng thêm to lớn đại lục, nơi đó mới thật sự là chỗ tu luyện. Đáng tiếc người như bọn họ, cả một đời đều khó mà vượt qua. Có lẽ chỉ có kia trong truyền thuyết thánh đạo cường giả, mới có thể xuyên qua mênh mông biển lớn, đến vô tận đại lục. Diệp Lăng Tiên bưng chén rượu, nhấm nháp một ngụm rượu ngon, cười nhạt nói, "Lục thống lĩnh có thể nghe qua Thiên Vũ vực?" "Thiên Vũ vực?" Lục Hải run lên một giây, hắn lắc đầu nói, "Lục mộ chỉ nghe qua Thiên Vũ Hải vực, nhưng là còn chưa nghe qua Thiên Vũ vực đây." "Như vậy sao?" Diệp Lăng Tiên có chút ngoài ý muốn, liền độ ách cảnh đều chưa từng nghe qua Thiên Vũ vực sao? Lục Hải trầm ngâm nói, "Lục mộ xác thực không biết Thiên Vũ vực, bất quá cái này Thiên Vũ vực cùng Thiên Vũ Hải vực danh tự bên trên có chút tương tự, chẳng lẽ là có liên hệ gì?" "Tự nhiên có liên hệ." Nhưng vào lúc này, một đạo dọn dẹp thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu xanh váy dài nữ tử từ tầng cao nhất đi ra. Nàng da thịt tuyết trắng, dáng vóc không tệ, tóc dài đen nhánh rối tung tại bên hông, theo gió biển mà động, khuôn mặt tinh xảo, hạnh hoa mắt, môi hồng răng trắng, ngày thường tươi mát thoát tục, cực kỳ mỹ lệ. Về phần tu vi thì là thiên hư cảnh sơ kỳ. Gặp qua đại tiểu thư, Lục Hải liền đội vàng đứng lên hành lễ, vị này là Tư Không gia tộc đại tiểu thư, Tư Không Thanh Ngư, nghiên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào thiên hư cảnh. Tư Không Thanh Ngư nhẹ nhàng phất tay, sau đó đối Lục Hải nói, hắn trong miệng Thiên Vũ vực chính là mênh mông phần cuối của biển lớn, chúng ta chỗ Thiên Vũ Hải vực chính là Thiên Vũ vực một góc của băng sơn. Việc này nàng cũng là nghe gia tộc lão tổ nói tới. Tam Thánh Đảo chỉ là trong vùng biển một tòa cự hình hòn đảo, cùng ngoại giới liên hệ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng lão tổ thực lực cực mạnh, đối phương khẳng định không có vấn đề gì. Mênh mông phần cuối của biển lớn, chẳng lẽ là lão tổ trong miệng bắt ngát đại lục? Lục Hải thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hán đội vàng nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, vị này là đến từ kia phiến bắt ngát đại lục. Nếu là như vậy, đây tuyệt đối so với cái kia ngoại hải tu sĩ đáng sợ hơn, càng thêm bất phàm. Tư Không Thanh Ngư liếc mắt Diệp Lăng Tiên một chút, lạnh nhạt nói, ngươi có thể tới tự đứng ngoài biển, nhưng tuyệt đối không phải tới từ Thiên Vũ vực, muốn từ Thiên Vũ vực đến Thiên Vũ Hải vực, chỉ có trong truyền thuyết Tam Thánh mới có thể làm đến. Tam Thánh chính là Tam Thánh Đạo người khai sáng, công tham tạo hóa, tu vi người tiên. Tam Thánh Đạo ba đại thế lực chính là từ Tam Thánh sáng tạo, bây giờ Tam Thánh đã rời đi Tam Thánh Đạo, tiến về Mênh Mông đại lục. Dựa theo Tư Không gia tộc vị lão tổ kia lời nói, vùng biển này cùng Thiên Vũ vực có giới bích cách xa nhau, nếu không có thánh nhân cấp bậc tu vi, căn bản không phá nổi giới bích. Người trước mắt, tuổi tác nhìn cùng nàng tương tự, lại thế nào có thể là thánh nhân đâu? Diệp Lăng Tiên yên lặng cười một tiếng, hắn xác thực không phải tới từ Thiên Vũ vực. Tư Không Thanh Ngư nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể biết được Thiên Vũ vực ba chữ này, cũng không đơn giản, nhưng ta có thể chắc chắn, ngươi không có khả năng đến từ nơi đó. Nàng đánh giá Diệp Lăng Tiên, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ Huyền Băng Hải vực đi. Nghe đồn Huyền Băng Hải vực, lâu dài băng phong, địa vực đặc thù, thích hợp tuyết hồ sinh trưởng, trên người ngươi tuyết hồ áo lông, chính là Huyền Băng Hải vực chi vật. Tuyết hồ áo lông? Diệp Lăng Tiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một giây, tiếp theo lông mày nhíu lại. Hắn nuốt ve chính mình cực phẩm tuyết yêu cầu, ngôn ngữ hơi có vẻ tự đắc, cái gì tuyết hồ áo lông? Ta đây là sinh ra từ Bắc Yên cực phẩm tuyết yêu cầu, giá trị 100 tỷ kim, thế gian chỉ lần này một kiện. Khoe khoang chi ngôn, chỉ thường thôi. Tư Không Thanh Ngư nói một câu, liền về tới trong phòng. Nếu không phải vừa rồi nghe được Thiên Vũ vực ba chữ này, nàng đều lưỡi nhắc ra. Ngoại hải tu sĩ đến Tam Thánh Đạo, xác thực sẽ bị các phương kết giao, nhưng là ở trong đó cũng không ít giả danh lừa bịp hạng người, không ít gia tộc đều lên quá. Bất quá trước mắt người có thể biết được Thiên Vũ vực, cho dù là giả danh lừa bịp hạng người, khẳng định cũng là hạ đủ công phu. Lục Hải xấu hổ cười một tiếng, đối Diệp Lăng Thiên ôm quyền nói, Diệp đạo hữu, đại tiểu thư chính là cái này tính tình, mong được tha thứ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, không sao cả. Một tiểu nha đầu thôi, ta đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo, bất quá ta đây quả thật là cực phẩm tuyết yêu cầu. Lục Hải liền vội vàng gật đầu nói, mê mê hiểu. Giá trị 1000 vạn kim cực ước tuyết yêu cầu. Diệp đạo hữu, cạn ly. Hắn cũng không dám tiếp tục đi nói Tư Không Thanh Ngư sự tình, ai dám nói đại tiểu thư là tiểu nha đầu. Diệp Lăng Thiên bưng chén rượu lên, cùng Lục Hải đụng phải một chén. Một chén về sau, Lục Hải lại nói, lần này về Tam Thánh Đảo dựa theo chiếc này chiến thuyền tốc độ, cần 7 ngày thời gian, ven đường có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, mong rằng Diệp đạo hữu có chỗ tâm lý chuẩn bị. Tại cái này trong vùng biển, yêu thú vô số, hải tặc vô số, biển họa thiên tai cũng không ít, nguy hiểm rất nhiều, mỗi lần ra biển, bọn hắn đều muốn làm việc tốt lý chuẩn bị. Tư Không gia tộc đại danh, có thể trấn nhiếp không ít hải tặc, nhưng nếu là gặp phải một chút đáng sợ hơn trên biển kẻ cướp bóc cùng kẻ liều mạng, thì là rất khó trấn nhiếp. Không sao cả. Diệp Lăng Tiên hứng hờ nói. Lục Hải yên lặng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, tiếp tục cùng Diệp Lăng Tiên uống. Dù sao trước mắt vị này là ngoại hải tới tu sĩ, khẳng định là gặp qua sóng to gió lớn, một điểm nguy cơ, tất nhiên chấn không được hắn. Cổ chiến thuyền bên trên, đám người nhìn xem mênh mông bát ngát biển lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui sướng. Lần này ra biển, thu hoạch to lớn, chỉ cần trở lại Tam Thánh Đảo, liền có thể đổi lấy to lớn ích lợi, như thế cũng có thể để bọn hắn ăn bao lâu. Nói như vậy, ra một chuyến biển, vận khí tốt, thu được ích lợi, đủ để cho bọn hắn ăn mấy tháng. Đảo mắt, lại qua 3 ngày, chiến thuyền màu vàng nóng tốc độ bắt đầu chậm lại, phía trước xuất hiện gió lốc u, nước biển cực kỳ chảy xiết. Ầm ầm, gió lốc quét sạch, to lớn vòi rồng xuất hiện, mang theo cực mạnh lực phá hoại, bầu trời hoàn toàn u ám, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, mặt biển hình thành từng cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ chu vi nước biển. Lục Hải đứng tại bong tàu bên trên, trầm giọng nói, sắp tiến vào gió lốc khu vực, mọi người nắm chặt mạn thuyền. Đám người vội vàng nắm chặt mạn thuyền, cũng có người thì là tiến vào thuyền gian phòng. Lục Hải cùng người khác hộ vệ lập tức xuất thủ, lực lượng bộc phát, điên cuồng rót vào hạt châu màu vàng nóng bên trong. Ông, chiến thuyền màu vàng nóng hiện chói mắt kim quang, một cái to lớn màu vàng kim lồng phòng ngự xuất hiện, trực tiếp đem chiến thuyền màu vàng nóng bảo vệ. Đi. Lục Hải thần sắc nghiêm túc, chiến thuyền màu vàng nóng đột nhiên gia tốc, hướng về gió lốc khu phóng đi. Mảnh này gió lốc khu vực, bọn hắn xuyên qua mấy lần, ngược lại là có tâm đắc, chỉ cần không lọt đến, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chương 1346, bên trên trăm lạng bạc dòng. Mua sợi lông cũng không đủ tư cách. Chương 1346, bên trên trăm lạng bạc dòng. Mua sợi lông cũng không đủ tư cách. Sau nửa cách giờ, chiến thuyền màu vàng nóng thành công xuyên qua gió lốc u, quá trình cực kỳ thuận lợi, cũng không xuất hiện cái gì đáng sợ nguy cơ. Theo chiến thuyền không ngừng hướng phía trước, mặt biển cũng dần dần bình tĩnh lại, sóng lớn biến mất, nước biển không còn như trước đó như vậy chảy xiết. Hô, màu vàng kim trên chiến thuyền người thấy thế, trong lòng lưới lỏng một hơi, nhìn về phía chúng hộ vệ ánh mắt tràn đầy kính nể. Tại cái này tiên vũ hải vực, nguy hiểm vô số, chỉ có leo lên tư không gia tộc chiến thuyền mới có chân chính cảm giác an toàn. Lục Hải đứng tại tầng 2 vị trí, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, xuyên qua gió lốc khu, kỳ thật không tính chân chính vượt qua nguy hiểm. Gió lốc khu cuối cùng chỉ là thiên nhiên nguy hiểm, chỉ cần thao tác thỏa đáng, tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua, chân chính đáng sợ là người. Tiếp tục hướng phía trước, liền sẽ lái vào vỡ vụ eo biển. Kia phiến eo biển chiếm cứ vô số hải tặc, là hải tặc quần địa bàn, những hải tặc kia thường xuyên tranh đoạt địa bàn, chém giết không ngừng, hải tặc đầu lĩnh đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi lần thay người, định ra quy củ đều có chỗ khác biệt. Cái gọi là ngông qua nhổ lông, thú đi lưu ra, bình thường thương thuyền chạy qua nơi đó, sẽ bị ăn đến liền không còn sót cả xương. Chỉ hy vọng những hải tặc kia có thể hoàn toàn như trước đây cho tư không gia tộc mặt mũi. Giữ vững tinh thần, chớ có thư giãn. Lục Hải trầm giọng nói. Tuân mệnh. Chúng hộ vệ thần sắc nghiêm túc gật đầu. Chiến thuyền màu vàng nóng nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Đảo mắt. Một canh giờ trôi qua. Phía trước ngàn mét chi địa, xuất hiện mấy trăm tòa vỡ vụn hòn đảo. Hòn đảo đứng lặng tại hai bên, hiểm trở vô cùng. Phía trên cắm cờ hải tặc xí, chung quanh có mấy trăm chiếc thuyền hải tặc. Mà tại vỡ vụn hòn đảo trung ương, thì là có một đầu to lớn hải đạo, hình thành một cái cỡ lớn eo biển. Thương thuyền muốn thuận lợi thông qua cái này eo biển, liền cần được hải tặc đầu mục đồng ý. Nơi đây chính là vỡ vụn eo biển, là trở về Tam Thánh đảo khu vực cần phải đi qua, cũng có thể từ còn lại khu vực đường vòng. Bất quá những cái kia khu vực quá nguy hiểm, yêu thú đông đảo, nếu không có gông cùm xiềng xích cứng giả, căn bản không vòng qua được đi. Ngay tại thương thuyền tới gần eo biển thời điểm, hòn đảo chung quanh mười mấy con thuyền chỉ lập tức lái qua, ngăn tại chiến thuyền màu vàng nóng phía trước. Những thuyền này chỉ bên trên, thê tụ nước cờ trăm vị cầm trong tay binh khí hải tặc, đại bộ phận hải tặc đều có tu vi bản thân. Một vị cầm trong tay đại khảm đao, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đại hán đứng dậy, hắn nhìn lướt qua chiến thuyền màu vàng nóng, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức ngừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra. Ngừng. Lục Hải duỗi ra tay, chiến thuyền màu vàng nóng chậm rãi dừng lại. Mặt sẹo đại hán mang theo trên trăm vị hải tặc, phi thân đi vào màu vàng kim trên chiến thuyền, chung quanh thuyền khách thấy thế, biến sắc, nhao nhao lui ra phía sau. Lục Hải cũng là lông mày nhíu lại. Bọn hắn trước này trên chiến thuyền, cảm tư không ra tộc cờ sĩ, trước đó tới thời điểm, hải tặc nhìn thấy cờ sĩ, liền sẽ chủ động né tránh. Lần này lại trực tiếp cường thế lên thuyền, xem ra cái này vỡ vụn eo biển quy củ lại phát sinh một chút biến hóa. Lục Hải cười ôm quyền nói, vị này bằng hữu, tại hạ tư không gia tộc Lục Hải, không biết lần này muốn kiểm tra cái gì. Mặt sẹo đại hán cười khẩy nói, ta cũng không phải mắt mù, tự nhiên biết rõ đây là tư không gia tộc thuyền, bất quá cái này vỡ vụn eo biển quy củ thay đổi, đã thay đổi một vị mới chủ nhân, phàm là trải qua nơi lây thuyền, đồng đều đến lưu lại một chút đồ vật. Ồ, xin hỏi muốn lưu lại cái gì đồ vật? Lục Hải trong mắt hơi híp. Cái này mặt sẹo đại hán cũng liền hồng trần cảnh tu vi, hắn nếu muốn trấn sát đối phương, một ý niệm là đủ. Hắn sợ không phải cái này đại hán, mà là cái này vỡ vụn eo biển mới chủ nhân. Theo hắn biết, vỡ vụn eo biển đời trước đầu mục, tựa hồ là thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi, cái này mới đầu mục thực lực, khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Mặt sẹo đại hán tiếu dung nghiền ngẫm, hắn nhìn về phía bên người hải tặc, các minh đệ, lao đại muốn cái gì? Nữ nhân, tài nguyên tu luyện, kỳ chân dị bảo. Chúng hải tặc lập tức mở miệng, bọn hắn nhìn về phía chu vi một chút nữ tử, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Mặt sẹo đại hán nhìn về phía Lục Hải, có nghe hay không, chúng ta lao đại cần những này đồ vật. Lục Hải nhìn chăm chú mặt sẹo đại hán, tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra đâu? Mặt sẹo đại hán tiếu dung nồng đậm, ngươi ngược lại là thượng đạo. Chúng ta lão đại cần một chút đồ vật, chúng ta những này làm thuộc hạ tự nhiên cũng phải uống miệng canh a. Thuyền này chỉ trên đồ vật, phàm là huynh đệ chúng ta coi trọng, đều phải lấy đi, ai dám không thành, giết không tha. Hắc hắc. Lão đại, ta nhìn chúng người kia trên thân áo lông chồn áo khoác, nghe nói chỉ có Huyền Băng Hải vực mới có loại kia áo lông chồn áo khoác, cực kỳ chân quý, một kiện liền có thể giá trị trên trăm lượng bạc. Một vị hải tặc chỉ vào Diệp Lăng Tiên trên người lông chồn, ánh mắt nóng rực vô cùng. Cái này thoạt nhìn là tốt đồ vật, mặc lên người, khẳng định thoải mái vô cùng, ban đêm cũng không cần lo lắng trong đảo nhiệt độ giảm xuống. nói vậy. Diệp Lăng Tiên nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại, hắn lập tức đứng dậy. "Ừm." Mặt sẹo trên mặt đại hán hiện hiện một vòng cười lạnh, từ đâu tới sâu kiến, cũng dám làm càn. Sợ là muốn chết. Diệp Lăng Tiên vuốt ve chính mình lông chồn áo khoác, trầm mặt nói, "Không có nhãn lực kính sâu kiến, ta đây là cực phẩm tuyết yêu cầu, giá trị 100 tỷ kim, thế gian chỉ lần này một kiện, trên 100 lượng bạc. Mua sợi lông cũng không đủ tư cách. Người muốn chết." Vị kia hải tặc gặp Diệp Lăng Tiên chảo phúng chính mình là sâu kiến, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức nắm chặt trường đao, trực tiếp thẳng hướng Diệp Lăng Tiên. "Oan!" Lục Hải trong nháy mắt rũ ra tay, một thanh nắm vị kia hải tặc cổ. "Ngươi!" Vị kia hải tặc thần sắc kinh hãi. Marcel đại hán ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lục Hải, không nể mặt mũi đúng hay không? "Oan!" Lục Hải đột nhiên bóp, trong tay hải tặc trực tiếp bị hắn bóp thành một miệng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Marcel đại hán nói, "Cho thể diện mà không cần đổ vận, ta tư không ra tộc thuyền, cũng là ngươi có thể cản. Còn muốn ăn cướp? Hôm nay trên chiếc thuyền này người, các ngươi không động được, nơi này đổ vận, các ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm mảy may." Hắn nguyện ý cúi đầu giao lưu, kia là không muốn gây phiền toái, nhưng là đối phương không nể mặt mũi, vậy hắn cũng không nể mặt mũi, thật coi hắn tư không gia tộc là quả ở mềm sao? "Tốt, rất tốt a. Hy vọng ngươi không nên hối hận." Marcel đại hán ngữ khí lạnh lùng, liền muốn mang theo chúng hải tặc lui ra, hắn biết mình không phải Lục Hải đối thủ, nhưng là hòn đảo phía trên, tự có người đối phó đối phương. "Đợi chút nữa." Thuyền đỉnh phía trên, Tư Không Thanh Ngư đi ra, nàng nhìn lướt qua Marcel đại hán, "Ta Tư Không gia tộc thuyền, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao?" Marcel đại hán nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, trầm giọng nói, "Cho nên ngươi nghĩ như thế nào?" Tư Không Thanh Ngư tiếu dung lạnh lẽo, "Lục Hải, giết cho ta, một tên cũng không để lại, phía trước hải tặc dám cản đường, vậy liền một đường giết đi qua. Hôm nay cái này vỡ vụn eo biển người dám can đảm làm cản, ngày mai ta liền mời trong tộc cường giả đến đây đồ sát, ta ngược lại thật ra không tin, một đám hải tặc còn có thể lật trời không thành." "Tuân mệnh." Lục Hải bọn người không còn nói nhảm, trong nháy mắt thẳng hướng Marcel đại hán, đấm ra một quyền đi. "Bành!" Marcel đại hán lập tức bị vênh thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Lục Hải không do dự, vung tay lên, lực lượng đem thuyền tốt nhất 100 vị hải tặc vây quanh. "A!" Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những hải tặc kia trong khoảnh khắc bị ép thành tro bụi, toàn bộ hủy diệt. Chương 1347, khó mà mở miệng, tha thứ khó tòng mệnh. Chương 1347, khó mà mở miệng, tha thứ khó tòng mệnh. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, không khỏi cười nhạt một tiếng, vị này Tư Không đại tiểu thư, làm việc ngược lại là quả quyết. Tư Không Thanh Ngư nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nhàn nhạt nói ra, đây chính là ta Tư Không gia tộc quy củ, phàm là leo lên ta Tư Không gia tộc thuyền người, đều sẽ đạt được ta Tư Không gia tộc che chở. Đa tạ đại tiểu thư che chở, không phải ta cái này tuyết điêu cầu liền bị cướp đi. Diệp Lăng Thiên cười ôn quyến nói. Tư Không Thanh Ngư thần sắc đạm mạc nói ra, một kiện phá lông chồn thôi, không cần thiết cả ngày khoe khoang. Diệp Lăng Thiên khẽ nhíu mày, sờ lấy chính mình lông chồn nói, vô chi. Ta đây là cực phẩm tuyết điêu cầu, hè mát đông ấm, thông khí cách nhiệt, giá trị 1000 vạn lượng kim. Tư Không Thanh Ngư khỏe miệng giật một cái, vô ý thức bịt lấy lỗ tai, không nghe, lười nhắc nghe. Mới vừa rồi còn nói giá trị 100 tỷ kim, giờ phút này lại biến thành 1000 vạn lượng. Ngươi cái này lông chồn chẳng lẽ còn thành tinh? Như thế khoe khoang, như thế vô sỉ, không người biết, còn tưởng rằng ngươi đây là cái gì tuyệt thế bảo vật đây. Lục Hải thân ảnh khẽ động, phi thân đi vào đầu thuyền bên trên, hắn nhìn về phía trước thuyền hải tặc chỉ, trầm giọng nói, lập tức ngừng đường, nếu không đừng trách Lục Mộ trở mặt vô tình. Phía trước thuyền lên hải đạo biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trở mặt vô tình? Ngươi một cái độ ách cảnh, lại có thể như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo rêu cợt thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen, cầm trong tay quạt xếp nam tử phi thân mà tới. Hắn đứng tại một chiếc thuyền hải tặc buồm bên trên, ánh mắt coi nhẹ nhìn chằm chằm Lục Hải. Gặp qua đạo chủ. Trung quanh hải tặc nhìn thấy vị nam tử này xuất hiện, bọn hắn sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hành lễ, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Vị này mới tới lao đại, thực lực cực kỳ đáng sợ, hư hư thực thực đến từ ngoại hải, trước đó lao đại lại bị thứ nhất chiêu trấn sát, hắn tu vi tối thiểu nhất cũng là thiên hư cảnh trung kỳ. Lục Hải lập tức nhìn về phía vị này hắc bào nam tử, ánh mắt ngưng tụ, người này tu vi, hắn khó mà nhìn thấu mảy may, đó là cái cường địch. Lục Hải ôm quyền nói, tại hạ Tư Không gia tộc Lục Hải, không biết các hạ là. Hắc bào nam tử cười lạnh nói, ngươi còn chưa có tư cách biết được đại danh của ta. Về phần ngươi nói cái gì Tư Không gia tộc, trong mắt của ta cũng chỉ là sâu kiến gia tộc thôi. Cuồng vọng. Tư Không Thanh Ngư ngữ khí lạnh lùng, lập tức phi thân mà ra, đứng tại phía trước vị trí, cái này hắc bảo nam tử trên người khí tức không yếu, xem chừng đạt đến thiên hư cảnh hậu kỳ. Dạng này người làm hải tặc đầu mục, tính không được yếu bao nhiêu, nhưng là tại nàng Tư Không gia tộc trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Hắc bảo nam tử nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dáng dấp ngược lại là không tệ, bản đạo chủ hôm nay tâm tình không tệ, liền giữ ngươi lại làm cái tiểu tiếp, về phần người còn lại, đều phải chết. Tư Không Thanh Ngư lập tức tế ra một thanh trường thương, thương chỉ hắc bảo nam tử, trong mắt hàm sát, ta Tư Không gia tộc có gông cùng xiềng xích lao tổ tọa chấn, ngươi một cái thiên hư cảnh, tính là gì đồ vật? Cũng dám ở này sổ loạn? Chất có cảnh. Hắc bào nam tử con ngươi co rụt lại, đông cảm giác sự tình có chút không ổn. Hắn nhìn về phía chu vi hải tặc, sắc mặt có chút âm trầm. Những này cẩu vật vì sao không cùng hắn nói việc này? Hắn chỉ có thiên hư cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là treo chọc chất có cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thức thời, lập tức nhường đường. Tư Không Thanh Ngư trầm mặt nói, lần này cũng coi là uy hiếp, hy vọng chất cấp cảnh cường giả có thể chấn nhiếp đối vừa mới phiên đối đầu một vị thiên hư cảnh hậu kỳ, nàng cũng không có gì nắm chắc. Hắc bào nam tử trầm mặc một giây, tiếp theo cười lạnh nói, đã đều đã tội, kia tự nhiên là không thể để cho các ngươi ly khai, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Giết những người đó về sau, cái này vỡ vụn eo biển những người còn lại cũng không thể lưu, toàn bộ đều phải giải quyết, Thiên Vũ Hải vực, vô biên vô hạn, chỉ cần hắn làm sạch sẽ, cái này Tư Không gia tộc lại như thế nào bất phàm, chẳng lẽ còn có thể tìm tới trên đầu của hắn. Vâng. Hắc bào nam tử sau khi nói xong, trong tay quạt xếp hóa thành nguyệt hồ, trong nháy mắt chém về phía Tư Không Thanh Ngư. Tư Không Thanh Ngư lập tức huy động trường thương nên đón. Vâng. Trường thương cùng quạt xếp đối bính, một cú cự lực đánh tới, Tư Không Thanh Ngư lập tức bị đánh bay, trường thương tuốt tay, rơi xuống bong tàu. Chết. Hắc bào nam tử ngữ khí âm trầm, một thanh nắm chặt quạt xếp hóa kiếm, đột nhiên đâm về Tư Không Thanh Ngư đầu lâu. Trên biển kiếm ăn người, thời khắc mấu chốt, cũng không đến thương hoa tiếp ngọc, nhất định phải chạm thảo trừ căn mới được. Không tốt. Tư Không Thanh Ngư thần sắc đột biến, người này tốc độ quá nhanh, nàng căn bản trốn không thoát. Tiểu Bát Thái. Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc đích. Xoẹt xẹt. Bong tàu trên trường thương lập tức nổ bắn ra mạ ra, trong chốc lát xuyên thủng hắc bảo nam tử ngực, đem nó đính tại trong hư không. Oanh. Trường thương chấn động, hắc bảo nam tử thân thể lập tức bị chấn thành huyết vụ. Cái này, Tư Không Thanh Ngư ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trường thương này làm sao đột nhiên liền bay tới? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lập tức nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Ngoại hải tu sĩ, thực lực bất phàm, khẳng định là người này xuất thủ. Lục Hải bọn người sửng sốt một giây, cũng là nhao nhao nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Vừa rồi tiểu thư không có chút nào sức chống cự, không có khả năng khống chế trường thương giết người, mọi người tại đây bên trong, nhất là khả năng người xuất thủ, đó chính là vị này Diệp đạo hữu. Đều nói hải ngoại tu sĩ, cực kỳ không đơn giản, hiện tại xem ra, lời này quả nhiên không giả. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, cười nhạt nói, không cần như vậy khiếp sợ nhìn ta, mảnh này biển lớn, hung hiểm có lượng, ta như vậy trên biển kiếm ăn người, có chút tu vi bản thân, không phải rất bình thường sao? Quả nhiên là Diệp đạo hữu tại xuất thủ. Lục Hải đám người trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lần này còn tốt bọn hắn kết giao vị này ngoại hải tu sĩ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tư Không Thanh Ngư kịp phản ứng về sau, hít sâu một hơi, đối Diệp Lăng Thiên ôm quyền hành lễ nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta vì đó trước vô lễ xin lỗi ngươi. Giờ khắc này, nàng ngược lại là có thể có giãn. Diệp Lăng Thiên tiêu dung nồng đậm, vớt ve chính mình lồng trồn, vậy ngươi khen một cái ta trồn. Khó mà mở miệng, tha thứ khó tầm mệnh. Tư Không Thanh Ngư sắc mặt tối đen, lập tức đánh gãy Diệp Lăng Thiên, để nàng che giấu lương tâm nói chuyện, nàng bây giờ nói không ra. Không thú vị. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, lập tức không có hứng thú để ý tới Tư Không Thanh Ngư. Phía trước hải tặc, thần sắc hoảng sợ, bọn hắn vừa đổi một cái lao đại không lâu, không nghĩ tới mới lao đại, lại treo. Tư Không Thanh Ngư rội ra tay, trường thương bay vào trong tay, nàng đối Lục Hải nói, phía trước những hải tặc này đều đáng chết, đã dám cản đường, vậy liền đem bọn hắn giải quyết. Nói xong, nàng dẫn đầu thẳng hướng phía trước hải tặc, một đám lính tôm tướng cua, đều phải chết. Lục Hải cũng không do dự, lập tức theo sau, có hắn cùng Tư Không Thanh Ngư xuất thủ, trước mặt những hải tặc này, lại không nổi mảy may bọt nước. A! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trước mặt thuyền hải tặc không ngừng bị chấn thành một biển. Phía trên hải tặc nhao nhao hủy diệt, còn lại thì là trốn vào nước biển bên trong, hay là phóng tới hòn đảo, chật vật đảm bệnh. Chương 1348, Tam Thánh Đảo chương 1348, Tam Thánh Đảo cũng không lâu lắm. Phía trước cản đường hải tặc toàn bộ bị chu sát, Tư Không Thanh Ngư cùng Lục Hải trở lại trên chiến thuyền. Giết đến tốt. Màu vàng kim trên chiến thuyền trong mắt mọi người lộ ra phân chấn chi sắc. Những này đáng chết hải tặc, ngày bình thường cũng không có ít làm ác, lần này đã phải Tư Không gia tộc khối này tấm sắt, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Tiếp tục lên đường. Tư Không Thanh Ngư nhẹ nhàng phất tay. Chiến thuyền màu vàng nóng phát ra một trận chói mắt kỳ quang, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tư Không Thanh Ngư nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào thuyền trên đỉnh. Lục Hải thì là đối chúng hộ vệ nói, chuẩn bị rượu ngon, ta muốn cùng Diệp đạo hữu lại uống mấy chén. Có ngay. Triệu Chính lập tức cười đi bưng rượu, hôm nay bọn hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, may mắn mà có Diệp Lăng Thiên, cái này loại rượu tự nhiên không thể thiếu. 3 ngày đi qua, chiến thuyền màu vàng nóng ở trên biển không ngừng xuyên toa, phía trước vạn mét chi địa xuất hiện một tòa cự hình hòn đảo. Cự hình hòn đảo trung quanh còn có vô số quần đảo, chu vi có cao ngất tường thành phòng hộ, đem hòn đảo bao vây lại, còn có thần bí đại trận đem trọn phiến hòn đảo bảo vệ, trận văn tràn ngập, quang mang lấp lóe, nhìn không thể phá vỡ. Hòn đảo bên trong, kiến trúc vô số, giống như từng tòa cự hình thành trì, bên trong cư trú vô số đảo dân. Trong đó một chút hòn đảo có đại trận gia cố, lơ lửng tại hư không bên trong, chu vi tràn ngập mây mù, nhìn cực kỳ bất phàm. Diệp đạo hữu, phía trước chính là Tam Thánh Đảo. Lục Hải chỉ vào trước mặt hòn đảo, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, trở lại Tam Thánh Đảo, liền an toàn nhiều. Diệp Lăng Thiên nhìn xem phía trước Tam Thánh Đảo, cười nhạt nói, cái này Tam Thánh Đảo nhìn sát thực bất phàm, có kỳ lạ trận pháp phòng hộ, bán thánh phía dưới, khó mà đánh vào trong đó. Lục Hải cười giải thích nói, trong vùng biển yêu thú quá nhiều, thường xuyên xâm chiếm Tam Thánh Đảo, cho nên năm đó Tam Thánh liền bày ra hộ đảo đại trận, chính là hộ đảo đại trận tồn tại, Tam Thánh Đảo mới có thể tồn tại đến nay. Trên vùng hải vực này, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có một số còn lại hải vực cường giả. Tranh đoạt địa bàn, tài nguyên chuyện như vậy, tại vùng biển này cực kỳ phổ biến, Tam Thánh Đảo có hộ đảo đại trận, tự nhiên có thể ngăn cản rất nhiều phiền phức. Thì ra là thế. Diệp Lăng Tiên cười gật gật đầu. Tư Không Thanh Ngư từ trong phòng đi tới, nàng xuất ra một khối kỳ lạ lệnh bài, nàng ấn quyết, lệnh bài bộc phát một đạo lực lượng cường đại, đem chiến thuyền bao khỏa. Khối này lệnh bài chính là ba đại thế lực ban bố nhập đảo lệnh, có này lệnh bài, liền có thể trực tiếp xuyên toa trận pháp, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Ông, chiến thuyền màu vàng nóng nhanh chóng hướng Tam Thánh Đảo chạy tới. Cũng không lâu lắm, chiến thuyền màu vàng nóng chiến thuyền lái về phía một đầu to lớn đường sông bị một tòa cự hình thanh đồng cánh cửa cách trở, phía trên thanh đồng cánh cửa có một cái đài, đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ. Là Tư Không gia tộc chiến thuyền, để đi. Trong đó một vị tu sĩ nhẹ nhàng phất tay, còn lại tu sĩ lập tức xuất thủ, lực lượng rót vào thanh đồng cánh cửa bên trong. Ầm ầm, thanh đồng cánh cửa nhanh chóng mở ra, đằng sau cửa đồng là một cái cảng thềm to lớn bỏ neo bên cảng, bên trong đặt lấy rất nhiều thuyền. Chiến thuyền màu vàng nóng lái vào đường sông, xuyên qua trận pháp, tiến vào bến cảng, sau đó đổ xuống tới. Triệu Chính cất cao giọng nói, mọi người hiện tại có thể xuống thuyền, nhớ kỹ đi tùy hành thuyền trên mang đi chính mình đồ vật. Đám người nhao nhao ly khai chiến thuyền. Lục Hải đi hướng Diệp Lăng Thiên, ôn quyền nói, Diệp đạo hữu, tiếp xuống chúng ta muốn về nhà tộc, có hứng thú hay không đi qua uống chén trà? Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, chúng ta tùy tiện dạo chơi đi. Lục Hải nghe vậy, nhanh chóng lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Diệp Lăng Thiên nói, đây là Tam Thánh Đảo địa đồ, hy vọng đối Diệp đạo hữu hữu dụng, nếu là gặp phải phiền phức gì, liền xuất ra cho lúc trước ngươi thân phận lệnh bài, ta Tư Không gia tộc tại cái này Tam Thánh Đảo, vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Đa tạ. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận địa đồ, liền gửi ly khai chiến thuyền. Ly khai bến cảng về sau, phía trước xuất hiện một tòa dài ngàn mét cầu lớn cuối cùng chính là một tòa to lớn thành trì, tòa thành trì kia là Tam Thánh Đảo người chủ yếu chỗ cư trú. Diệp Lăng Thiên hành tẩu tại cầu lớn bên trên, mặt mũi tràn đầy lười biếng nhìn xem bản đồ trong tay. Tam Thánh Đảo bên trên, thế lực đông đảo, có tu luyện gia tộc, tu luyện môn phái, thế lực. Trong đó Thương Nguyên Cung, Vô Cực Điện, Bích Hải Các chính là Tam Thánh khai sáng thế lực, thuộc về Tam Thánh Đảo chân chính trưởng công giả. Trên Tam Thánh Đảo, gặp phải cái này ba đại thế lực người, tuyệt đối không nên đắc tội, một khi đắc tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Thánh Đảo bên trên, thông dụng tiền tệ có hai loại. Loại thứ nhất là người thế tục sử dụng vàng bạc, nắm giữ vàng bạc, nhưng tại Tam Thánh Đảo người bình thường thành lập các lớn nơi trốn tiêu phí, cũng là nhất là vật thường dùng. Loại thứ hai thì là tu sĩ chuyên dụng linh tinh, có được linh tinh, có thể tại một chút chuyên môn là tu sĩ thành lập nơi trốn tiêu phí. Đương nhiên, nếu là có đan dược, bảo vật, linh tài các loại, cũng có thể hối đoái linh tinh, hoặc là lấy vật đổi vật. Xem ra ta coi như giàu có. Diệp Lăng Tiên thu hồi địa đồ, cười nhạt một tiếng, vàng bạc, linh tinh, hắn cũng không thiếu, được cho giàu có. Sau đó có thể tìm cái quán rượu ăn một bữa, nhấm nháp một cái Tam Thánh Đảo đặc lưu mỹ thực, về phần đến tiếp sau sự tình, sẽ chậm chậm cân nhắc một cái. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Diệp Lăng Tiên tiến vào thành trì bên trong, thành trì to lớn, thiên mạch tung hành, đường đi rộng rãi, sạch sẽ vô cùng, trong thành lui tới người vô số, trên đường tiểu thương đông đảo, quầy hàng trên trưng bày rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Hai bên đường, tử quán, khách sạn, trà lâu, cái gì cần có đều có, nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ. Diệp Lăng Tiên thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước bay đi. Nơi đây chỉ là ngoại thành, thuộc về phổ thông bách tính nơi ở mang, mà tại phía trước 50 dặm chi địa thì là có một tòa to lớn nội thành chính là tu sĩ chiếm cứ chi địa. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng Thiên đi vào nội thành bên ngoài, nội thành khí thế như hồng, to lớn vô cùng, càng thêm bất phàm, tường thành liên miên bất tuyệt, không nhìn thấy cuối cùng, phía trên dày đặc cổ lão trận pháp. Mà tại thành trì bên trong, có mấy tòa thẳng vào cửu tiêu cao ngất núi cao, rất nhiều lơ lửng bầu trời hòn đảo, trong đó ba đại thế lực liền tại một chút núi cao phía trên. Dừng lại, thủ thành binh lính cũng là tu sĩ, tay hắn cầm trường mâu, quét Diệp Lăng Thiên một chút, trầm giọng nói, vị này bằng hữu, xin lấy ra ngươi lệnh bài. Nội thành là tu sĩ chiếm cứ chi địa, người bình thường tiến đến, không đơn giản phải có thân phận lệnh bài, còn cần giao nạp nhất định tài nguyên. Tu sĩ cũng không cần giao nạp tài nguyên, chỉ cần đưa ra thân phận lệnh bài là đủ. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thiện tay lấy ra một viên lệnh bài. Vị này sĩ tốt nhìn thấy lệnh bài thời điểm, ôn quyền nói, nguyên lai là Tư Không gia tộc bằng hữu, xin nhập thành đi. Tư Không gia tộc chính là Tam Thánh Đảo tu luyện đại gia tộc, có chất cốc cảnh lão tổ tọa trấn, có rất ít người dám đi đắc tội. Diệp Lăng Tiên thu hồi lệnh bài, liền hướng nội thành bên trong đi đến. Chương 1349, huyện âm các chương 1349, huyện âm các nội thành. Bên trong tu sĩ vô số, người bình thường cực ít, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ngự kiếm, ngự khí, khống chế chiến thuyền phi hành. Trên đường có chúng đa bảo các, đan lâu, đồ bất điện, quang mang lấp lóe, khí thế như hồng. Diệp Lăng Tiên hành tẩu tại trên đường cái, đi tới, trước mắt của hắn xuất hiện một tòa 7 tầng lầu các, bên trên có một khối bảng hiệu, huyện âm các. Huyện âm các, tốt địa phương. Diệp Lăng Tiên cười đi hướng huyện âm các. Vị này công tử, xin chờ một chút. Ngay tại Diệp Lăng Thiên vừa muốn tiến vào huyện âm các thời điểm, một đạo thanh âm quyến rũ vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang hoa sen váy trung niên mỹ phụ cầm quạt tròn đi tới, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng Thiên, thiếu dung mang theo một tia hài hước. "Đại mỹ nhân, thế nào?" Diệp Lăng Thiên cười hỏi. "Cái này mỹ phụ là cái tu sĩ, thiên hư cảnh hậu kỳ tu vi, tính không được yếu bao nhiêu." Trung niên mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp, "Công tử, ngươi có biết huyện âm các là cái gì địa phương?" Diệp Lăng Thiên nói, huyện âm, tên như ý nghĩa, chính là uống rượu nghe hát địa phương, gánh hát nghe hát là bản thiếu yêu nhất." Trung niên mỹ phụ cười duyên nói, "Công tử nói như vậy cũng không có vấn đề, bất quá ta huyện âm các không thể so với cái khác địa phương, phàm là tiến vào người nơi này, tối thiểu nhất cũng phải giao nạp ngàn biên linh tinh. Tam Thánh Đảo, tài nguyên thiếu thốn, linh tinh thuộc về thông dụng tiền tệ, nhưng bình thường tu sĩ cũng làm không đến bao nhiêu. Ngàn biên linh tinh, tuyệt đối không ít, rất nhiều tu sĩ đều khó mà lấy ra." "Ngàn biên linh tinh? Ngươi thấy ta giống là thiếu điểm này linh tinh người sao?" Diệp Lăng Thiên lông mày nhíu lại. Trung niên mỹ phụ cười nói, "Công tử khí chất bất phàm, cũng không chênh lệch điểm này linh tinh, bất quá, muốn nhập lâu, cần giao nạp ngàn viên linh tinh, đây là chúng ta lâu chủ quy định sự tình. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, rất nhiều linh tinh bay ra ngoài, hắn hỏi, có thể đủ rồi. Trung niên mỹ phụ sửng sốt một giây, nàng nhanh chóng thu hồi những này linh tinh, cười duyên nói, quý khách một vị, mời vào lâu. Diệp Lăng Thiên trực tiếp tiến vào huyện âm lâu. Khuôn mặt xa lạ, thiện tay móc ra ngàn viên linh tinh, cũng không đơn giản. Trung niên mỹ phụ nhìn xem Diệp Lăng Thiên bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Lầu cát, tầng thứ 3. Diệp Lăng Thiên ngồi tại mềm mại trên ghế, xinh xắn thị nữ vội vàng bưng lên rất nhiều mỹ tử mỹ thực. Thú vị lầu cát. Diệp Lăng Thiên rót một chén rượu, hướng nhìn bốn phía. Lớn như vậy lầu cát, chỉ có một vị khách nhân, đó chính là hắn, căn bản không nhìn thấy còn lại khách nhân, cái này rất thú vị. Uống một chén rượu ngon về sau, Diệp Lăng Thiên lại cầm lấy đũa, kẹp một chút đồ ăn nhâm nhi thưởng thức, hương vị coi như không tệ. Khoảng khắc, một vị thân mang váy dài trắng, mang theo khăn che mặt, ôm ấp cổ cầm nữ tử đi tới, tóc dài múa, váy áo phiêu tay áo, trên thân mang theo nhàn nhạt hương thơm, một đôi mắt hiện ra tinh màu lam. Vị này công tử, ta là hôm nay nhạc sư, Diệu Âm, tiếp xuống từ ta vì ngươi gảy một khúc. Diệu Âm ôm ấp cổ cầm, đối Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệu Âm, nữ tử này ngược lại là bất phàm, lại có chất gốc cảnh hậu kỳ tu vi, xem ra cái này Tam Thánh Đảo vẫn còn có chút người tài ba. Đàn đấu đi. Diệp Lăng Thiên cười phất phất tay. Diệu Âm ở một bên ngồi xuống, sau đó kích thích dây đàn, tiếng đàn dần dần thanh thúy êm tai, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, thậm chí còn có thể tăng tiến tu vi, cực kỳ kỳ lạ. Rất tốt. Diệp Lăng Thiên nghe bài hát, uống vào rượu ngon, cũng coi là hài lòng. Vài chén rượu ngon vào trong bụng về sau, Diệu Âm một khúc đàn tấu hoàn thành. Công tử hẳn không phải là Tam Thánh Đảo tu sĩ đi? Diệu Âm nhẹ giọng nói. Làm sao mà biết? Diệp Lăng Thiên cười hỏi. Diệu Âm khẽ cười nói, Tam Thánh Đảo tu sĩ đều biết rõ, ta Huyền Âm các xem như một cái cấm khu, bọn hắn sẽ không tới nơi này, cũng không dám tới đây, bởi vì tới qua người nơi này đều đã chết. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra đặc thủ. Diệp Lăng Thiên rót một chén rượu. Diệu Âm nói thẳng, cho nên ta nói công tử không phải Tam Thánh Đảo tu sĩ, ngươi hẳn là đến từ ngoại hải. Bất quá rất đáng tiếc, công tử lại tới đây, sợ là phiền toái. Ồ. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệu Âm. Diệu Âm lắc đầu nói, tại cái này Tam Thánh Đảo luôn có ba đạo người, từng có không ít tu sĩ tiến vào Huyền Âm Các, nhưng là bọn hắn đều không hiểu thấu chết rồi. Bởi vì ta Huyền Âm Các đắc tội người, có người không muốn để cho ta Huyền Âm Các làm ăn, phàm là tiến vào Huyền Âm Các khách nhân, đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Cho nên nói, ta lấy ra ngàn viên linh tinh tới đây, sẽ còn ném đi mạng nhỏ. Như thế thua thiệt lớn. Diệp Lăng Thiên cười cười, tiếp tục uống một chén. Xác thực như thế. Diệp Âm nhẹ nhàng gật đầu, nàng lại nói, ăn xong cái này đống nhiên về sau, công tử có thể cân nhắc đảm mệnh. Đa tạ nhắc nhở. Đã đều hao tốn ngàn viên linh tinh, không biết cái này Huyền Âm Các nhưng còn có cái khác phục vụ. Diệp Lăng Thiên duỗi lưng một cái. Công tử muốn cái gì phục vụ? Diệp Âm phản hỏi. Diệp Lăng Thiên nằm trên ghế, nán vai đấm lưng, cũng không có vấn đề a. Người sắp chết yêu cầu, có thể thỏa mãn. Diệp Âm đứng dậy, đi vào sau lưng Diệp Lăng Thiên, đầu ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng cho Diệp Lăng Thiên nắm vai. Nàng nhìn không thấu Diệp Lăng Thiên tu vi, cho nên lặng lẽ thăm dò một phen. Chỉ là phen này dò xét, nhưng không có mảy may thu hoạch, vẫn như cũ khó mà nhìn thấu mảy may, như thế để nàng có chút ngạc nhiên, xem ra cái này ngoại hải tu sĩ, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Diệp Lăng Thiên hí mắt, thưởng thụ một phen mỹ nhân nắm vai, hắn mở miệng nói, ta dự định tại cái này Tam Thánh Đảo ở lại một đoạn thời gian, không biết Diệu Âm cô nương nhưng có kiến nghị gì. Diệu Âm trầm ngâm nói, Tam Thánh Đảo chỗ cư trú vô số, bất quá nếu bàn về tốt nhất khu vực, tự nhiên là trong nội thành ngọn núi, nhưng tìm ba đại thế lực người thuê, bất quá những cái kia ngọn núi giá cả cực quý, bình thường tu sĩ căn bản mua không nổi. Ta có một tòa ngọn núi, tên là Huyền Nguyên Sơn, phía trên linh khí dồi dào, lại phía trên có cung điện, lầu cát, đáng tiếc bị người chiếm đoạt, nếu là công tử có ý tưởng, có thể đi thử một chút, chỉ cần ngươi đoạt lại tòa kia ngọn núi chính là ngươi. Diệp Âm cô nương bản tính đánh trò không tệ. Diệp Lăng Thiên yên lặng cười một tiếng. Diệp Âm khẽ cười nói, ta tin tưởng công tử nhất định sẽ đi cướp đoạt tòa kia ngọn núi. Bởi vì công tử sau đó phải đối mặt phiền phức, cùng giờ phút này chiếm cứ ta tòa kia ngọn núi người có quan hệ. Vậy liền xem một chút đi. Diệp Lăng Thiên cũng không có quá mức để ý, cầm lấy búa, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Quá tốt một lát. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Lăng Thiên đứng dậy, nhìn về phía một bên Diệp Âm, cười nhạt nói, cô nương nắn vai đấm lưng tay nghề không tệ, hy vọng về sau còn có thể cảm thụ một phen. Nói xong, liền đi xuống lầu dưới. Diệp Âm nhìn xem Diệp Lăng Thiên bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Lâu chủ, như thế nào? Trung niên mỹ phụ đi tới, thấp giọng hỏi. Diệp Âm lắc đầu nói, ta nhìn không tấu người này. Bất quá tiếp xuống tự nhiên sẽ có người đi thăm dò hắn, hy vọng hắn thật sự có cường đại tu vi tại thân, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1350, ta nói, ngươi không còn sống lâu nữa. Chương 1350, ta nói, ngươi không còn sống lâu nữa. Ly khai Huyền Âm Các sau, Diệp Lăng Thiên thần sắc tự nhiên đi tại trên đường cái. Chu vi tu sĩ nhao nhao né tránh, bọn hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa? Chẳng lẽ không biết rõ cái này Huyền Âm Các tình huống sao? Phàm là tiến vào Huyền Âm Các người đều không có cái gì kết cục tốt, bởi vì Huyền Âm Các đắc tội một cái đại nhân vật, cái kia đại nhân vật từng trước mặt mọi người nói qua, Tam Thánh Đảo người, ai dám đi chiếu cố Huyền Âm Các sinh ý, hắn liền giết ai. Trước đó liền có không ít tiến vào huyện âm các người bị tru sát, thời khắc này huyện âm các tại không ít người trong mắt chính là một cái cấm khu, căn bản không dám đặt chân nửa bước. Dưới mắt tới một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, đoán chừng lập tức liền phải chết. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền ra Diệp Lăng Thiên bên hai, chỉ gặp một vị diện cho che lớp tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở một bên trên mái hiên, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Hưu. Chu vi trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 vị hắc bảo tu sĩ, những này tu sĩ lập tức đem Diệp Lăng Thiên vây quanh. Diệu Quang đến rồi. Người này chết chắc. Dám vào huyện Âm Cát, đây là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Diệu Quang phía sau có chất cốc cường giả, hơn nữa còn lưng tựa vô cực điện, ai có thể thế nhưng hắn. Chu vi người lại lần nữa lui ra phía sau, nhìn về phía vị tiên nam tử trẻ tuổi ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn minh bạch, hôm nay kia thân mang lông chồn người trẻ tuổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Nam tử trẻ tuổi lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên, từ đâu tới sâu kiến, không biết rõ quy củ của nơi này sao? Dám vào huyện Âm Cát, chính là cùng bản thiếu là địch. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, cười nhạt nói, "Ồ, nơi này có cái gì quy củ? Nói đến để cho ta kiến thức một chút." Cái này trẻ tuổi nam tử, cũng liền tiên hư cảnh trung kỳ tu vi, sâu kiến thôi. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, tự giới thiệu một cái, "Bản thiếu Vô Cực Điện đệ tử, Diệp Quang. Gia phụ Diệp Hằng, chính là Vô Cực Điện trưởng lão, bản thiếu lập xuống qua quy củ, dám đi huyện Âm các người, toàn bộ đều phải chết." Huyện Âm các tại sao lại đắc tội hắn? Bởi vì hắn để mắt tới huyện Âm các chủ, muốn cùng mỹ nhân không say không nghỉ, đáng tiếc mỹ nhân không để mặt mũi, còn giáo huấn hắn một trận. Như thế đánh hắn mặt, tự nhiên để hắn khó chịu. Cho nên hắn lập xuống quy củ, ngăn cản huyện Âm các làm ăn, phàm là dám đi huyện Âm các người, đều phải chết. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Diệp Quang, Diệp Hằng, cái gì đồ vật? Ngược lại là chưa từng nghe qua, bất quá ta xem ngươi một trương đoạn mệnh giống, liền biết mạng ngươi không lâu vậy. Muốn chết? Giết hắn cho ta." Diệp Quang trong mắt sát ý nồng đậm, lập tức phất tay, một cái không biết sống chết sâu kiến, cũng dám ở hắn nơi này làm cản, đơn giản không biết sống chết. Giết. Hơn 10 vị hắc bảo tu sĩ trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên, chuyện như vậy, bọn hắn làm qua không ít, đã thành thói quen, phàm là đắc tội Diệp Quang đại thiếu gia người, cuối cùng đều là một con đường chết. Thú vị. Diệp Lăng Thiên tiếu dung nồng đậm, ống tay áo vung lên. Oanh. Hơn 10 vị hắc bảo tu sĩ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, chết không thể chết lại. Ừm. Diệp Quang sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là có chút thực lực. Oanh. Diệp Lăng Thiên thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Quang bên người, hắn một thanh nắm Diệu Quang cổ. "Ngươi?" Diệu Quang thần sắc giật mình, vô ý thức muốn điều động lực lượng trong cơ thể, lại phát hiện khó mà điều động mảy may, lấy hắn tiên hư cảnh trùng kỳ tu vi, cứ như vậy bị khống chế. Diệp Lăng Thiên trong tay lực đạo có chút tăng lớn, "Ta nói, mạng ngươi không lâu vậy." Diệu Quang chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, nhưng trong lòng không có chút nào kiêng kỵ, thần sắc hắn đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên nói, "Phụ thân ta chính là chất cốc cường giả tối đỉnh, ta còn là Vô Cực Điện đệ tử, ngươi nếu dám đụng đến ta, ai cũng bảo hộ không được ngươi." Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, "Chất cốc đỉnh phong, cái gì đồ vật? Vô Cực Điện, cái quái gì? Đừng nói là chỉ là Vô Cực Điện, cho dù Tam Thánh tới, ở trước mặt ta đều phải quỳ nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm cản." "Vâng." Nói xong, hắn dùng sức bóp, Diệu Quang lập tức bị bóp thành một miệng. Chu Vi Yên tình ý mắng, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Hắn lại đem Diệu Quang giết. Song song, hắn chết chắc, Diệu Hằng trưởng lão cùng Vô Cực Điện tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người nhanh rời đi nơi này, nếu không có thể sẽ bị tác động đến. Trung quanh tu sĩ kịp phản ứng về sau, vội vàng rời đi, thần sắc kinh hoàng vô cùng. A, Diệp Lăng Thiên phi thân mà xuống, thần sắc tự nhiên đi về phía trước. Sau đó đến tìm địa phương ở lại, Diệp Âm lời nói Huyền Nguyên Sơn, ngược lại là có thể nhìn xem. Huyền Âm các bên trong, Diệp Âm đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem Diệp Lăng Thiên bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cái này ngoại hải tu sĩ, coi là thật bá đạo, vậy mà không chút nào đem không Diệu Hằng cùng Cực Điện để vào mắt. Thậm chí hắn còn nói, Tam Thánh tới, cũng phải quỳ nói chuyện cùng hắn. Như thế khẩu khí, thật sự là cuồng vọng, việc này nếu là truyền đi, đoán chừng ba đại thế lực đều phải tìm hắn gây phiền phức. Trung niên mỹ phụ cười nói, "Tiểu thư có tính toán gì không? Nhìn nhìn lại đi, tới này Thiên Vũ Hải vực cũng có ít năm, có lẽ cũng nên trở về." Diệu Âm tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Năm đó nàng bị người đuổi giết, xâm nhập mênh mông biển lớn, bây giờ nàng tu vi đã tăng lên đến chất cấp hậu kỳ, có lẽ cũng nên trở về báo thủ. Từ Thiên Vũ Hải vực tiến về đại lục, cần thời gian dài dằng dặc, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng, tràn ngập vô số không xác định. Nhưng nàng biết rõ cái này trong vùng biển có một tòa cổ truyền tống trận, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến đại lục. Cho dù là ba đại thế lực người đều không biết rõ cái truyền tống trận kia tồn tại. Huyền Nguyên Sơn là nội thành một tòa to lớn ngọn núi hoàn cảnh tuyệt hảo, có thác nước suối phun, tiên hạc bay múa. Trong núi tiên vụ lượn lờ, mờ mịt bốc hơi, linh khí dồi dào, cung điện, lầu cát, đình đài san sát, khí thế như hồng, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tại một tòa trong đình đài, một vị thân mang hắc bảo trung niên nam tử đột nhiên mở to mắt, trên người hắn tràn ngập đầy trời sát ý, tức giận nói, là ai giết con ta? Chẳng lẽ là Diệu Âm cái kia nữ nhân? Hắn chính là Diệu Quang phụ thân, Diệu Hằng, Vô Cực Điện một vị trưởng lão. Tại cái này Tam Thánh đạo, Diệu Quang đắc tội không ít người, nhưng là dám đối hắn hạ sát thủ, tuyệt đối không có mấy cái. Người chính là Diệu Hằng. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Diệp Lăng Thiên chắp tay xuất hiện tại cách đó không xa, mà không thay đổi nhìn xem Diệu Hằng. Ừm. Diệu Hằng con ngươi co rụt lại, hắn lập tức đứng dậy, nhìn xem Diệp Lăng Thiên nói, ngươi là người phương nào? Diệp Lăng Thiên ngôn ngữ đạm mạc nói ra, vừa rồi ta nghiền chết một cái tên là Diệu Quang sâu kiến, tiếp xuống liền muốn nghiền chết ngươi.
Cái gì?
Là ngươi giết con ta? Diệu Hằng thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, dám can đảm giết con ta, ta muốn ngươi đền mạng.
Ồn ào.
Diệp Lăng Thiên trong nháy mắt vung lên.
Vâng.
Diệu Hằng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Diệp Lăng Thiên không có nhìn nhiều, hắn đánh giá một chút chu vi, cười nhạt nói, nơi đây hoàn cảnh ngược lại là không tệ, thích hợp ở lại một đoạn thời gian. Nói xong, hắn liền hướng một tòa đại điện đi đến. Chương 1351, tiền bối có biết Thiên Vũ Hải vực? Chương 1351, tiền bối có biết Thiên Vũ Hải vực Vô Cực Sơn? Chính là Vô Cực Điện tọa lạc chi địa. Diệu Hằng hồn bại nát, đi thăm dò một cái hắn nguyên nhân cái chết. Một tòa đại điện bên trong, truyền ra một giọng giàn mua. Diệu Hằng đã là chất cốc đỉnh phong tu vi, tại cái này Tam Thánh đảo, có thể giết hắn người cũng không nhiều. Mà lại Diệu Hằng hay là hắn Vô Cực Điện trưởng lão, trong đảo hẳn là không người dám đối với hắn động thủ mới đúng.
Tuân mệnh.
Mấy bị chất cốc cảnh hóa thành tàn ảnh, phi thân rời đi. Nửa canh giờ không đến, mấy vị này chất cốc cảnh trở về. Khởi bẩm đại trưởng lão, Diệu Hằng chết bởi Huyền Nguyên Sơn, giết hắn người là một vị họ Diệp ngoại hải tu sĩ, đi theo Tư Không gia tộc chiến thuyền mà đến. Vị kia ngoại hải tu sĩ trước đó còn trước mặt mọi người giết Diệu Quang, giờ phút này hắn ngay tại Huyền Nguyên Sơn. Trong đó một vị chất cốc cảnh đối đại điện hành lễ. Ngoại hải tu sĩ, có thể giết chất cốc đỉnh phong Diệu Hằng, tối thiểu nhất cũng phải muốn nửa bước đại La Thiên thực lực, nhị trưởng lão, ngươi Huyền Nguyên Sơn đi một chuyến, đem người kia giải quyết, ta Vô Cực Điện người, không phải ai đều có thể giết. Đại điện bên trong, cái kia đạo thanh âm giản mua tiếp tục vang lên, mang theo sát ý nồng nặng.
Tốt.
Một vị lão nhân tóc trắng phi thân rời đi.
Huyền Âm Các.
Tiểu thư, Diệu Hằng chết rồi, Vô Cực Điện nhị trưởng lão chính chạy tới Huyền Nguyên Sơn. Trung niên mỹ phụ đối Diệu Âm hành lễ.
Có ý tứ, cái này hải ngoại tu sĩ cuồng là cuồng một chút, nhưng cũng đúng là có cuồng tư cách.
Ta hiện tại đi lội Huyền Nguyên Sơn. Diệu Âm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt biến mất tại trong lầu các.
Huyền Nguyên Sơn.
Một tòa đại điện bên trong. Diệu Âm cô đương, bây giờ cái này Huyền Nguyên Sơn là địa bàn của ta, ngươi chỗ này không phải là muốn cướp đi núi này à?
Diệp Lăng Thiên bưng chén rượu, nếm thử một miếng rượu ngon.
Diệu Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo hữu có thể giết chết Diệu Hằng, thực lực ngập trời, Diệu Âm tự nhiên không dám làm cản, bất quá Diệu Hằng dù sao cũng là Vô Cực Điện trưởng lão, ngươi lần này giết hắn, Vô Cực Điện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, theo ta được biết, Vô Cực Điện nhị trưởng lão ngay tại chạy đến, ngươi sợ là rất nhanh liền sẽ có phiền toái.
Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệu Âm, cười nhạt nói, Diệu Âm cô nương tới đây, chỉ là vì cáo chi việc này.
Diệu Âm trầm ngâm nói, kia nhị trưởng lão có đại La Thiên trung kỳ tu vi, đạo hữu nếu là kiêng kỵ, giờ phút này rời đi, còn có một chút hy vọng sống.
Đại La Thiên trung kỳ.
Diệp Lăng Thiên cười cười, có vẻ hơi hứng hở.
Diệu Âm thấy thế, minh bạch người trước mắt, đoán chừng có chỗ cậy vào, nàng cười nói, xem ra đạo hữu có chỗ cậy vào.
Nếu là như vậy, tự nhiên tốt nhất, vừa lúc Diệu Âm muốn cùng ngươi làm một cái sinh ý.
Ồ.
Diệp Lăng Thiên đánh giá Diệu Âm.
Diệu Âm khẽ cười nói, đạo hữu trước giải quyết phiền phức,
sinh ý sự tình, sau đó lại nói,
họ Diệp ở đâu?
Dám giết ta Vô Cực Điện trưởng lão, đơn giản chính là gan to bằng trời, cút ngay lập tức ra.
Huyền Nguyên Sơn bên ngoài, một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân xuất hiện, trên người hắn uy áp bộc phát, khiến cho không gian chung quanh một trận vặn mèo.
Đạo giới quy tắc càng thêm cường đại, tại cái khác khu vực, Đại La Thiên liền có thể xé rách không gian. Nhưng là ở chỗ này, nếu không có bán thánh cấp bậc thực lực, căn bản khó mà làm được xé rách không gian.
Từ đâu tới lão gia hỏa, như vậy ngân ngân sổ loạn, là muốn chết phải không?
Diệp Lăng Thiên chắp tay đi ra đại điện.
Diệu Âm đi theo một bên, nàng ngược lại là rất hiếu kỳ, vị này lại nên như thế nào ngăn cản một vị Đại La Thiên trung kỳ cường giả?
Không biết sống chết tiểu tử.
Nhị trưởng lão trong mắt sát ý tràn ngập, một bàn tay đánh ra đi, một đạo đại thủ lớn một phát, trong nháy mắt đem toàn bộ Huyền Nguyên Sơn phong tỏa.
Diệp Lăng Thiên quét nhị trưởng lão một chút, thần sắc đạm mạc nói ra một chữ, chết.
Vâng.
Một giây sau, nhị trưởng lão trưởng ấn tiêu tán, cả người trực tiếp hóa thành một miệng, tiêu tán tại giữa thiên địa.
Diệp Âm con ngươi co rụt lại, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Lăng Thiên, một chữ, liền chu sát một vị Đại La Thiên trung kỳ cường giả.
Đây là ngôn xuất pháp tuy sao?
Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nơi xa một tòa cực kỳ cao ngất núi cao, cười nhạt nói, kia tựa như là Vô Cực Sơn.
Diệu Âm kịp phản ứng về sau, gật đầu nói, không tệ, Vô Cực Sơn chính là Vô Cực Điện tọa lạc chi đỉnh.
Vâng.
Diệp Lăng Thiên rội ra tay, một bàn tay đánh ra đi, không gian lập tức bạo liệt, xa xa Vô Cực Sơn, trong khoảnh khắc bị vênh thành cho bụi, gặp phải phiền toái nhỏ, vậy liền từ căn nguyên giải quyết vấn đề.
Diệu Âm trừng lớn hai mắt, thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm nơi xa, Vô Cực Sơn tình huống, nàng tự nhiên rõ ràng, phía trên có Đại La Thiên cường giả tối đỉnh tọa trấn, còn có thánh nhân bày ra trận pháp. Kết quả trong nháy mắt bị một bàn tay xóa đi.
Vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Diệp Lăng Thiên đánh ra một bàn tay thời điểm, không gian đều bạo liệt.
Muốn đánh nát không gian, tối thiểu nhất cũng phải bán thánh cấp bậc tu vi.
Bán thánh?
Cái này ngoại hải tu sĩ lại là một tôn bán thánh.
Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệu Âm, cười hỏi, Diệu Âm cô nương, có cần phải như thế chấn kinh sao?
Diệu Âm thân thể run lên, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng vội vàng hướng lấy Diệp Lăng Thiên hành lễ nói, trước đó Diệu Âm có mắt không trọng, chậm trễ tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi.
Lấy nàng thực lực, nhưng không có tư cách xưng hô một tôn bán thánh cấp bậc cường giả là đạo hữu.
Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, trước ngươi nói sinh ý là cái gì?
Diệu Âm vội vàng nói, tiền bối có biết Thiên Vũ vực?
Diệp Lăng Thiên bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệu Âm.
Diệu Âm vội vàng giải thích nói,
Thiên Vũ vực chính là mênh mông trong đại lục một vực, tài nguyên tu luyện vô số, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, mà Thiên Vũ Hải vực thì là Thiên Vũ vực một góc của băng sơn, tài nguyên tương đối thiếu thốn, ta nghĩ tiền bối dạng này người, chắc chắn sẽ không cam tâm một mực đợi tại Thiên Vũ Hải vực. Nói tiếp, Diệp Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh. Diệp Âm nói, cho dù là bán thánh cấp bậc cường giả, có thể vượt qua không gian, nhưng muốn xuyên qua mênh mông biển lớn, đến Thiên Vũ vực, tối thiểu nhất cũng phải cần mấy năm, mà lại cực kỳ dễ dàng mất phương hướng, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua đến không biết khu vực, nghe nói năm đó Tam Thánh cũng là dùng gần trăm năm thời gian mới từ Thiên Vũ Hải vực đến Thiên Vũ vực. Nàng hít sâu một hơi nói, vừa lúc ta gặp một cái viễn cổ tu sĩ lưu lại cổ truyền tống trận, chỉ cần mở ra cái truyền tống trận kia, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ vực, tiền bối khẳng định sẽ đối với cái truyền tống trận kia cảm thấy hứng thú. Ngươi cáo chi ta truyền tống trận sự tình, là dự định cùng ta hợp tác. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm thần sắc thành khẩn nói ra, truyền tống trận ngay tại chỗ mang, cực kỳ hung hiểm, ta không có nắm chắc lần nữa đến nơi đó, cho nên ta muốn mời tiền bối cùng nhau tiến đến, tiền bối nếu là đối Thiên Vũ vực cảm thấy hứng thú, có thể cân nhắc một cái. Chuyện sự tình này, nàng cũng không tìm ba đại thế lực, nếu là ba đại thế lực biết rõ nơi đó có truyền tống trận, đoán chừng dẫn đầu phải giải quyết chính là nàng. Mênh Ngông Hải vực, càng giống là một tòa lồng giam, phía trên rất nhiều tu sĩ đều nghĩ ly khai, nhưng là căn bản không có rời đi biện pháp. Nếu là biết được có truyền tống trận tồn tại, đoán chừng không đơn giản Tam Thánh đảo tu sĩ sẽ sôi trào, còn lại trong vùng biển tu sĩ cũng sẽ nhao nhao chạy tới. Đến thời điểm nàng các phương tranh đoạt truyền tống trận, nàng chưa chắc có thể bảo trụ mạng nhỏ. Càng thêm mấu chốt chính là, cái truyền tống trận kia có chút không trọn vẹn, đoán chừng chỉ có thể truyền tống 3-4 người. Diệp Lăng Thiên thần sắc tự nhiên nói ra, ta sẽ ở cái này Tam Thánh đảo nghỉ ngơi một tháng sau lại xuất phát. Đã có truyền tống trận, cái kia ngược lại là đơn giản không ít, nếu không ngừng vượt qua, cũng chỉ có thể giống con rồi không đầu đồng dạng đi loạn. Diệp Âm sắc mặt mừng rỡ, lập tức nói, tốt. Chương 1352, tựa như là tao ngộ thiên thai chương 1352, tựa như là tao ngộ thiên thai cũng không lâu lắm. Vô cực điện hủy diệt sự tình, truyền khắp toàn bộ Tam Thánh đảo. Vô cực điện hủy diệt, để Tam Thánh đảo vô số người cảm thấy khó có thể tin. Vô cực điện chính là thánh nhân khai sáng đại thế lực, đứng lặng Tam Thánh đảo dài dằng dặc tuế nguyệt, không người nào có thể dung chuyện. Ai cũng không ngờ rằng nó lại đột nhiên bị xóa đi. Không ít người đi dò xét qua việc này, nhưng không có mảy may thu hoạch, cũng không tìm được cái gì vết tích. Vô cực điện tựa như là bị một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp xóa đi, liên đối lấy vô cực sơn đều hóa thành cho bụi. Việc này quá mức quỷ dị, để hòn đảo phía trên rất nhiều lớn nhỏ thế lực cảm thấy thấp thỏm bất an. Mạnh như vô cực điện dạng này đại thế lực đều bị xóa đi, nếu là kia người xuất thủ, nghĩ muốn gây bất lợi cho Tam Thánh đảo, phóng nhãn toàn bộ Tam Thánh đảo, ai có thể ngăn cản? Có nghe nói hay không, vô cực điện hủy diệt, tựa như là tao ngộ thiên tai. Tại cái này Tam Thánh đảo, ta thực sự nghĩ không ra ai có thể lặng yên không một tiếng động liền có thể đem vô cực điện hủy diệt. Phải biết, vô cực sơn còn có thánh nhân bày ra đại trận, ngoại trừ càng thêm cường đại thánh nhân bên ngoài, ai có thể đem nó xóa đi? Trước đó ta chính mắt thấy vô cực điện hủy diệt sự tình, trong chớp mắt công pháp, không gian nứt ra, vô cực sơn thật giống như bị một đạo trưởng ấn oanh thành một mịn. Ta cảm giác việc này khả năng cùng một người có quan hệ. Tam Thánh đảo bên trên, vô số người đang đàm luận vô cực điện hủy diệt sự tình. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Cung, Bích Hải các cung chủ, các chủ hiền thân, hai người đều là đại La Thiên đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn lập tức triệu tập hai đại thế lực trưởng lão, trao đổi vô cực điện hủy diệt sự tình. Vô cực điện hủy diệt cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, để còn lại hai đại thế lực cảm thấy cực kỳ bất an. Ba đại thế lực đứng lặng Tam Thánh đảo nhiều năm, những năm này thống trị toàn bộ Tam Thánh đảo, tự nhiên cũng có lăng lệ thủ đoạn, bọn hắn nhiệm huyết tình cũng không ít. Nếu là người xuất thủ, là vì trả thù, đoán chừng còn lại hai phe thế lực cũng sẽ không tốt hơn. Các vị trưởng lão, lập tức đi dò xét vô cực điện hủy diệt sự tình, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhớ kỹ, nếu là tra ra việc này thuộc về người làm, ngàn ngàn vạn vạn không nên đi trêu chọc, về tới trước cáo chi chúng ta. Mặt khác, cũng chú ý một cái huyết sát biển tình huống. Huyết sát biển cùng ta Tam Thánh đảo có mâu thuẫn, huyết sát biển người xuất thủ cũng không phải là không thể được. Thương Nguyên Cung cung chủ cùng Bích Hải các chủ lập tức hạ lệnh, để các vị trưởng lão đi xem kỹ việc này. Vô cực điện hủy diệt, đến cùng là thiên tai hay là nhân họa, đây đều là không biết, cần dò xét rõ ràng. Nếu là thuộc về thiên tai, cái kia còn không có vấn đề, nếu là thuộc về nhân họa, kia vấn đề liền lớn. Cái này người xuất thủ, có thể trong nháy mắt xóa đi vô cực điện, tự nhiên cũng có thể đem Thương Nguyên Cung cùng Bích Hải các xóa đi. Hai đại thế lực trưởng lão lập tức xuất động, tại Tam Thánh đảo không ngừng dò xét các loại tin tức, bọn hắn trọng điểm dò xét người nào, nào là thế lực cùng vô cực điện có mâu thuẫn. Nói như vậy, nếu là nhân họa, kia khẳng định không phải vô duyên vô cớ xuất thủ, ở trong đó khẳng định sẽ có mâu thuẫn gì, xem kỹ một phen, khẳng định sẽ có thu hoạch. Một canh giờ sau, các vị trưởng lão trở về, bọn hắn đem dò xét đến các loại tin tức giao cho Thương Nguyên Cung cung chủ cùng Bích Hải các chủ. Tam Thánh đảo bên trong, cùng vô cực điện có mâu thuẫn người cùng thế lực rất nhiều. Nhưng là các loại tin tức dò xét xuống tới, những người này cùng thế lực đều không thể hủy diệt vô cực điện thế lực. Rất nhanh, Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ khóa chặt một người, Diệp Lăng Thiên. Ngoại hải tu sĩ, họ Diệp, thực lực không biết, đi theo Tư Không gia tộc thuyền đi vào Tam Thánh đảo, về sau tiến vào Huyền Âm Các, trước mặt mọi người chu sát Diệu Quang, không đem vô cực điện để vào mắt, lại ở vào Huyền Nguyên Sơn Diệu Hàng bị trấn sát, người này giờ phút này ngay tại Huyền Nguyên Sơn, hắn hiểm nghi lớn nhất. Hai vị đại La Thiên nhìn xem trong tay tin tức, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tương đối những người khác mà nói, Diệp Lăng Thiên hiểm nghi lớn nhất. Bọn hắn có chín thành chắc chắn có thể khẳng định, chính là cái này họ Diệp ngoại hải tu sĩ diệt vô cực điện. Bằng không mà nói, nơi nào có trùng hợp như vậy? Giết Diệu Quang, đây không tính là cái gì, nhưng là đồ sát Diệu Hằng, còn cướp đoạt Huyền Nguyên Sơn, quang minh chính đại tại Huyền Nguyên Sơn ở lại. Đây là hoàn toàn không lo lắng Vô Cực Điện tìm phiền toái, rõ ràng là có chỗ cậy vào. Diệu Hằng bị trấn sát, Vô Cực Điện nhất định có thể trước tiên nhận được tin tức, sẽ còn phái ra cường giả tiến đến giải quyết phiền phức. Kết quả ngược lại đưa tới người kia khó chịu, đối phương giận dữ phía dưới, diệt Vô Cực Điện. Nghĩ như thế, sự tình liền nói đến thông. Cái này họ Diệp tu sĩ, là địch hay bạn, còn không biết, đi trước Tư Không gia tộc, đem tình huống giải rõ ràng, đến thời điểm lại đi Huyền Nguyên Sơn, tiếp một cái người này. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ hành động cực kỳ cấp tốc, trực tiếp mang theo các vị trưởng lão chạy tới Tư Không gia tộc. Chỉ cần tiến về Tư Không gia tộc, bọn hắn liền có thể đạt được càng nhiều liên quan tới kia ngoại hải tu sĩ tin tức. Nội thành Nam Bộ khu vực, chính là Tư Không gia tộc ngay tại chỗ, to lớn phủ đệ, khí thế như hồng, bên trong tu sĩ đông đảo. Tư Không gia tộc là một cái tu luyện gia tộc, tại Tam Thánh đảo danh khí không nhỏ, sản nghiệp đông đảo, người mạnh nhất chính là Tư Không gia tộc lão tổ, chất cấp hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này, Tư Không gia tộc phủ đệ. Hồng Triệt, ngươi loại khí thế này rào rạt đến ta Tư Không gia tộc, cần làm chuyện gì? Tư Không Thanh Ngư thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước một vị thân mang xích bảo, cầm trong tay quạt lông tuổi trẻ nam tử. Cái này trẻ tuổi nam tử chính là Tam Thánh đảo Hồng gia đại thiếu gia, thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi. Tại cái này Tam Thánh đảo bên trong, Hồng Triệt xem như một cái ác nhân, khi nam phách nữ sự tình, làm không ít. Hồng gia cũng là một cái tu luyện gia tộc, đồng dạng có chất cấp hậu kỳ lao tổ tọa chấn, nội tình không thể khinh thường. Hồng gia cũng là kinh doanh hải vận sinh ý, cho tới nay cùng Tư Không gia tộc cạnh tranh không ngừng, hai nhà mâu thuẫn phi thường to lớn. Hôm nay Hồng Triệt mang theo một đám Hồng gia tu sĩ đến Tư Không gia tộc, khí diễm cực kỳ phách lối, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Hồng Triệt vuốt vuốt quả lông, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tư Không Thanh Ngư, bản thiếu tới đây chỉ vì cùng ngươi thông gia, cùng ta thông gia, ngươi xứng sao? Tư Không Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Từ đâu tới, lăn đi đâu? Một vị thân mang cẩm bào trung niên nam tử đi tới, hắn quét Hồng Triệt một chút, trong mắt tràn ngập lanh ý. Cái này trung niên nam tử trên thân tràn ngập một cỗ chất cốc sơ kỳ uy áp, hắn là Tư Không gia tộc gia chủ, vẫn là Tư Không Thanh Ngư phụ thân, Tư Không Môn. Hồng Triệt cười đối Tư Không Môn hành lễ, Tư Không bá bá cũng không cần ác luôn đối mặt, lần này ta tới đây, chủ yếu là truyền đạt hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ta Hồng gia dự định cùng Tư Không gia tộc thông gia, ta đối Thanh Ngư cũng là rất thích thú, nguyện ý cùng nàng kết làm đạo lữ. Giang giác. Tư Mệnh Môn nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý tràn ngập, chỉ là Hồng Triệt tiểu nhi, như thế nào xứng với hắn bảo bối nữ nhi. Hồng Triệt tiểu dung không giảm, tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, nhà ta lão tổ bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, đã tấn cấp chất cốc đỉnh phong. Chương 1353, ngươi là Tư Không Thanh Ngư. Chương 1353, ngươi là Tư Không Thanh Ngư. Hồng Nguyên lão tổ đã tấn cấp chất cốc đỉnh phong. Tư Không Môn nghe vậy, không khỏi biến sắc. Những năm gần đây, Tư Không gia tộc cùng Hồng gia cạnh tranh không ngừng, song phương đều có chất cốc hậu kỳ cường giả tọa trấn, cái này cạnh tranh cũng tại trong phạm vi khống chế. Nhưng nếu là có một phương lão tổ đột phá, như vậy đối một phương khác mà nói, tuyệt đối là hủy diệt uy hiếp. Một vị chất cốc đỉnh phong xuất hiện, đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Tam Thánh đảo bên trong, những cái kia đại thế lực cũng sẽ không để ý tới bọn hắn những gia tộc này cạnh tranh, trong đảo sùng cạnh tranh tăng cốc, cường giả vi tôn, hết thảy toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện. Hồng Triệt tiểu dung phi thường nồng đậm, không sai. Nhà ta lão tổ sát thực bước vào chất cốc đỉnh phong, cho nên lần này tiểu chất đến đây, nguyện cùng Tư Không gia tộc thông gia, mong rằng Tư Không bá bá cân nhắc một cái. Đây là uy hiếp. Tư Không gia tộc nếu là không đáp ứng thông gia, như vậy chỉ có hủy diệt hạ tràng. Nếu là thông gia, như vậy từ nay về sau, toàn bộ Tư Không gia tộc đều là Hồng gia phụ thuộc sản nghiệp, sẽ bị Hồng gia dần dần tổn vệ. Kết cục sau cùng vẫn như cũng là Tư Không gia tộc hủy diệt. Tư Không Môn sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn vô ý thức nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, ánh mắt lộ ra một tia bất lực. Hồng Nguyên lão nhi tấn cấp chất cốc đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân đi tới, hắn chính là Tư Không gia tộc lão tổ. Gặp qua lão tổ, Tư Không Môn cùng Tư Không Thanh Ngư cung kính đối Tư Không lão tổ hành lễ. Tư Không lão tổ nhẹ nhàng phất tay, sau đó nhìn chăm chú Hồng Triệt. Như Hồng Nguyên thật tấn cấp chất cốc đỉnh phong, sự tình sát thực sẽ rất phiền phức, một cái không xem chừng, đoán chừng hắn Tư Không gia tộc đều phải hủy diệt. Hồng Triệt cười hành lễ nói, gặp qua Tư Không lão tổ. Tư Không lão tổ trầm giọng nói, Hồng Nguyên tấn cấp sự tình, thế nhưng là thật. Hồng Triệt bật cười nói, nếu là nhà ta lão tổ không có tấn cấp, ta cũng không dám tới đây làm tàn a. Chuyện thông ra, mong rằng người phía trước tốc độ lăn đi, chớ có cả đường. Một đạo đạm mạc thanh âm đánh gãy Hồng Triệt. Ừm. Hồng Triệt sầm mặt lại, là cái nào không biết sống chết đồ vật, lại dám đánh đoạn hắn nói chuyện. Anh. Một cỗ kinh khủng uy áp từ ngoài cửa đánh tới, Hồng Triệt mang tới những cái kia Hồng gia tu sĩ, trong khoảnh khắc bị đánh bay. Thật can đảm. Hồng Triệt sầm mặt lại, lập tức nhìn về phía cửa chính vị trí, liền hắn Hồng gia người cũng dám động, hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là ai như vậy không biết sống chết. Đúng vào lúc này, cửa chính vị trí, một đám người bước nhanh đến, dẫn đội chính là Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ. Đây là? Hồng Triệt con ngươi co rụt lại, hai chân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp qua Thương Nguyên cung chủ, gặp qua Bích Hải các chủ. Tư Không lão tổ nhìn thấy hai người này thời điểm, biến sắc, vội vàng tiến lên hành lễ. Hai vị này đại nhân vật, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến bĩ, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện tại hắn Tư Không gia tộc? Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy cường đại trưởng lão. Chẳng lẽ Tư Không gia tộc trêu chọc cái này hai đại thế lực người? Cái này cũng không nên a. Tư Không gia tộc tại cái này hai đại thế lực trước mặt, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, cho dù trêu chọc hai đại thế lực, người ta tùy tiện phái ra một cái trưởng lão, liền có thể diệt đi Tư Không gia tộc, căn bản không cần như thế chiến trận. Thương Nguyên cung chủ đối Tư Không lão tổ lộ ra một vòng tiêu dung, Tư Không đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta lần này đến Tư Không gia tộc là có một chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hồng Triệt bọn người, thần sắc không vui nói ra, những này là người nào? Tư Không lão tổ đội vàng nói, bọn hắn đều là Hồng gia người, lần này đến ta Tư Không gia tộc là vì chuyện thông gia. Thông gia? Thương Nguyên cung chủ lông mày nhíu lại, hắn hỏi, cùng ai thông gia? Là cùng Tư Không Thanh Ngư tiểu nha đầu kia sao? Một bên Tư Không Thanh Ngư sửng sốt một giây, nàng một tên tiểu bối, có tài đức gì, có thể được Thương Nguyên cung chủ như vậy chú ý? Thương Nguyên cung chủ ánh mắt rơi trên người Tư Không Thanh Ngư, ngôn ngữ ôn hòa nói ra, ngươi là Tư Không Thanh Ngư? Tư Không Thanh Ngư liền đội vàng hành lễ nói, gặp qua Thương Nguyên cung chủ, ta là Tư Không Thanh Ngư. Thương Nguyên cung chủ cười nói, không cần đa lễ, niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào thiên hư cảnh, là cái không tệ người kế tục, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử. Bích Hải các chủ sầm mặt lại, lập tức nói, đánh rắm. Hắn đội vàng hướng Tư Không Thanh Ngư nói, tiểu nha đầu, ngươi thiên phú bất phàm, làm ta đệ tử, ta tất nhiên dốc túi tương thụ, không cần thiết đi Thương Nguyên cung. A. Tư Không Thanh Ngư sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nàng thiên phú, tại cái này Tư Không gia tộc, có lẽ còn không tệ, nhưng là phóng nhãn Thương Nguyên cung, Bích Hải cát, chẳng đáng là gì, còn không đáng đến hai vị này đại nhân vật tranh đoạt ta. Không đơn giản nàng sử xuất, Tư Không gia tộc cùng Hồng gia người, cũng là lơ ngơ. Không ổn. Hồng Chiến sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu là Tư Không Thanh Ngư bị hai vị này đại nhân vật bên trong tùy ý một vị thu làm đệ tử, như vậy từ nay về sau, Tư Không gia tộc địa vị, tất nhiên không phải hắn Hồng gia có thể dung chuyện. Khu khu. Các chủ. Thương Nguyên cung một vị trưởng lão nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Thương Nguyên cung chủ kịp phản ứng về sau, hắn nhìn về phía Tư Không lão tổ, Tư Không đạo hữu, ta xem những này Hồng gia người, khí thế như vậy rào rạt sự ở chỗ này, thế nhưng là cùng Tư Không gia tộc có mâu thuẫn. Là. Tư Không lão tổ thấp thỏm trả lời một câu, hắn giờ phút này căn bản không biết rõ tình trạng. Thương Nguyên cung chủ cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay về sau, liền để Hồng gia hoàn toàn biến mất đi. Nói xong, ống tay áo của hắn vung lên, Hồng Triệt bọn người trong nháy mắt bị vành ra phủ đệ. Tư Không lão tổ thấy thế, không khỏi thấp phẩm nói ra, xin hỏi cung chủ, các chủ, không biết các ngươi có chuyện gì cần ta Tư Không gia tộc đi làm. Nếu là có, cứ việc nói một tiếng, lão hủ cho dù liều chết, cũng sẽ đi hoàn thành. Nơi nào có cái gì vô duyên vô cớ lấy lòng, hắn thấy, hai đại thế lực cường giả tới đây, khẳng định là có chuyện gì muốn tìm Tư Không gia tộc. Thương Nguyên cung chủ bật cười nói, đạo hữu quá lo lắng, chúng ta tới đây chỉ là muốn hỏi Thanh Ngư nha đầu này một ít chuyện. Nói, hắn nhìn về phía Bích Hải các chủ. Bích Hải các chủ ánh mắt rơi trên người Tư Không Thanh Ngư, hắn cười hỏi, Thanh Ngư nha đầu, trước đó có cái họ Diệp ngoại hải tu sĩ đi theo Tư Không gia tộc thuyền đi vào Tam Thánh đảo, ngươi có biết việc này? Tư Không Thanh Ngư run lên một giây, gật đầu nói, xác thực có một vị. Việc này cũng không phải cái gì đại bí mật, tùy tiện tìm lên thuyền người đều có thể hỏi ra. Bích Hải các chủ tiếu dung càng thêm nồng đậm, ngươi cảm thấy người kia như thế nào? Nhưng mà cái gì đại gian đại ác hạng người? Tư Không Thanh Ngư nghe vậy, liền đội vàng lắc đầu nói, kia Diệp Lăng Thiên người còn không tệ, tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, trước đó chúng ta gặp phải phiền phức, hay là hắn xuất thủ tương trợ. Bích Hải các chủ sau khi nghe xong, lông mày có chút giãn ra, hắn cười nói, hắn ngay tại Huyền Nguyên Sơn, chúng ta muốn bái phỏng một cái hắn, nhưng lại sợ hai hắn cự tuyệt, không biết ngươi có thể hay không mang chúng ta đi qua. Hắn lại giải thích nói, ngươi lại yên tâm, chúng ta không có chút nào ác ý, hắn cũng không có trêu chọc chúng ta chỉ là thuần túy muốn bái phỏng hắn một phen. Tư Không Thanh Ngư trong lòng ngưng tụ, Diệp Lăng Thiên kia ra hỏa như vậy bất phàm sao? Vậy mà có thể để cho hai vị này đại nhân vật tiến đến bái phòng. Vẫn là nói, trên người hắn có cái gì đại bí mật, đáng giá hai vị này đại nhân vật tự mình xuất phát. Nếu là cái sau, như vậy chính mình đem hai người dẫn đi, đến thời điểm Diệp Lăng Thiên gặp phải phiền phức, chính mình chẳng phải là sai lầm rồi. Dẫn bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Thiên thanh âm từ đằng xa truyền đến, thẳng vào Tư Không Thanh Ngư linh hồn chỗ sâu. Tư Không Thanh Ngư thần sắc dị dạng, nàng ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng, đối Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đạo, vậy ta sẽ mang bọn ngươi đi tìm hắn. Hào hào. Sắc mặt hai người vui mừng, bọn hắn lại đối bên người trưởng lão nói, lần này chúng ta đi qua là được, các ngươi lưu lại, trợ giúp Tư Không gia tộc xử lý một chút phiền toái. Cũng không thể đem quá nhiều người dẫn đi, nếu không gây nên người ta hiểu lầm, sự tình liền phiền toái. Chương 1354, thú triều đột kích chương 1354, thú triều đột kích Huyền Nguyên Sơn. Một tòa trong đình đài, gặp qua Diệp đạo hữu. Gặp qua Diệp đạo hữu. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đối Diệp Lăng Tiên hành lễ, bọn hắn có vẻ hơi câu nệ cùng thấp thỏm. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Lăng Thiên tu vi, người trước mắt tối thiểu nhất cũng phải là bán thánh cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là một tôn thánh nhân đại năng. Tư Không Thanh Ngư cũng là câu nệ đứng ở một bên, nàng cũng không phải là đồ đần, rất nhanh liền phản ứng lại. Hôm nay hai vị đại nhân vật tiến về Tư Không gia tộc, còn muốn thu nàng làm đồ, không phải nàng đến cỡ nào bất phàm, mà là bởi vì Diệp Lăng Thiên. Cái này họ Diệp gia hỏa, có thể làm cho hai vị đại nhân vật như vậy thái độ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tư Không gia tộc tuyển, vừa lúc bị đối phương leo lên, mà nàng cũng chỉ là dính một điểm đối phương ánh sáng. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía hai người, cười nhạt nói, không cần khách khí, ngồi xuống đi. Tốt tốt tốt. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đội vàng ngồi xuống. Diệp Lăng Thiên cho hai người rót một chén trà thơm, cười hỏi, hai vị đạo hữu đến chỗ của ta, thế nhưng là có chuyện gì? Thương Nguyên cung chủ do dự một cái, nói, Diệp đạo hữu, vô cực điện sự tình. Vô cực điện là ta diện. Diệp Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh nói. Quả nhiên. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ tâm bên trong ngưng tụ, quả nhiên là người này diệt Vô Cực Điện. Vô Cực Điện là hắn diệt. Tư Không Thanh Ngư trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Giờ khắc này, nàng càng thêm minh bạch vì sao Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đối Diệp Lăng Thiên như vậy câu nệ cùng thấp thỏm. Vô Cực Điện hủy diệt sự tình, toàn bộ Tam Thánh Đạo, không ai không biết, nhưng là nàng căn bản không có ngờ tới, diệt Vô Cực Điện người, vậy mà liền ở trước mắt, lại là cưới nàng Tư Không gia tộc tới đây người. Cái này càng ngày càng vừa tới Tam Thánh Đạo, liền trực tiếp tiêu diệt Vô Cực Điện. Đơn giản chính là hung tàn, mà cái này hung tàn phía sau, càng là hiện lộ ra thực lực cường đại. Tư Không Thanh Ngư đột nhiên nghĩ đến một việc, trước đó Diệp Lăng Thiên nâng lên Thiên Vũ Vực. Thiên Vũ Vực, không phải không thể tam thành đến, nói đúng ra, không có thánh nhân chi cảnh tu vi, căn bản khó mà đến Thiên Vũ Vực. Mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn, thậm chí còn có giới bích, không có thánh nhân cấp bậc tu vi, lạc đường là một mặt, có thể hay không phá vỡ giới bích, mới là mấu chốt. Cái này ra hỏa nâng lên Thiên Vũ Vực, chẳng lẽ hắn là Thiên Vũ Vực người? Từ Thiên Vũ Vực đến Thiên Vũ Hải Vực. Nếu là như vậy, cái này ra hỏa đoán chừng là một tôn thánh nhân. Cũng chỉ có như thế mới có thể lặng yên không tiếng động diệt đi Vô Cực Điện. Dù sao Vô Cực Điện có thánh nhân bày ra đại trận, cho dù là bán thánh muốn xuất thủ, đoán chừng đều sẽ có một chút vết tích. Một tôn thánh nhân, nàng Tư Không gia tộc thuyền, vậy mà mang đến một tôn thánh nhân, khó trách hai vị đại nhân vật như vậy khẩn trương. Diệp Lăng Thiên nói, Diệp Mô mới tới Tam Thánh Đạo, không ưa thích gây phiền toái. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đắng chát cười một tiếng, không ưa thích gây phiền toái, cho nên liền từ căn nguyên diện trừ phiền phức sao? Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Lăng Thiên làm có vấn đề gì. Cái gọi là thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn, một đám không biết sống chết ra hỏa, cũng dám đi khiêu khích thánh nhân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía hai người, cười nhạt nói, các ngươi cũng là không cần lo lắng, Diệp Mộ cũng không phải là thị sắt thành tính người, ta diệt kia Vô Cực Điện, chỉ là bởi vì bọn hắn trêu chọc phải ta, không chọc đến ta, tự nhiên có thể bình an vô sự. Mà lại ta chỉ ở cái này Tam Thánh Đảo ở một tháng, ngược lại là không có ảnh hưởng các ngươi. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ nghe vậy, vội vàng nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ chặt chẽ ước thúc dưới chúng người, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tới nhiều ngươi thanh tịnh, một tháng này, nếu có bất luận cái gì cần, có thể gọi chúng ta. Không dám. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ đứng dậy, đối Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy Diệp đạo hữu thanh tu, có bất cứ chuyện gì, phân phó một tiếng là đủ. Ở vào nơi này, bọn hắn cảm giác áp lực quá lớn, nếu là không xem chừng nói sai một câu, có thể sẽ đầu người rơi xuống đất. Đã xác định Diệp Lăng Thiên sẽ không đối bọn hắn thế lực động thủ, như vậy bọn hắn liền an tâm. Đến tiếp sau chỉ cần cẩn thận một điểm, chớ có để dưới chướng người trêu chọc Diệp Lăng Thiên là được. Đây là một tôn đại năng, người ta vừa lúc đi ngang qua Tam Thánh Đạo, muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, bọn hắn cũng chỉ có thể cung kính đi đối đãi. Chỉ cần đối mới vừa tới thời điểm ly khai, bọn hắn liền có thể triệt để an tâm. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Tư Không Thanh Ngư, cười nói, ngươi cũng trở về đi thôi. Dù sao cũng là ngồi ngươi Tư Không gia tộc thuyền tới này Tam Thánh Đạo, nếu là ngươi Tư Không gia tộc gặp phải phiền phức gì, cáo chi ta một tiếng là đủ. Tuân mệnh. Tư Không Thanh Ngư cung kính thi lễ một cái. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ nghe vậy, trong lòng càng thêm kiên định muốn thu Tư Không Thanh Ngư làm đồ đệ ý nghĩ. Vô luận như thế nào, đây là một cọc thiện duyên, không thể bỏ lỡ. Ba người rời đi về sau, Diệp Lăng Thiên bưng chén trà, tiếp tục nhấm nháp trà thơm, hắn lẩm bẩm, Đại La Thiên đỉnh phòng, cũng coi như cực kỳ không tệ. Đạo giới, quả nhiên không đơn giản, chỉ là một cái hải vực, một hòn đảo, liền có Đại La Thiên đỉnh phòng. Nếu là đi đến trên lục địa, chẳng lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều thánh nhân, thậm chí thiên diễn cảnh. Điều này cũng làm cho hắn đối đạo giới cái gọi là 3000 vực, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ba ngày sau đó, Tam Thánh Đảo bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú, thú triều đột kích. Những này yêu thú số lượng to lớn, đạt đến 10 vạn số lượng, đen nghịt một mảnh, không ngừng đối Tam Thánh Đảo đại trận phát động công kích, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Trong đảo tu sĩ nhao nhao xuất động, tề tụ cao ngất trên tường thành, bọn hắn nhìn xem tiến công yêu thú, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Tam Thánh Đảo không phải là không có yêu thú xâm chiếm, nhưng là dạng này đại quy mô yêu thú bạo loạn, đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Bất quá Tam Thánh Đảo có thánh nhân bày ra đại trận phòng hộ, những này yêu thú ngược lại là khó mà phá hư đại trận mảy may. Giống. Yêu thú gào thét không ngừng, điên cuồng va chạm phòng ngự đại trận, lấy thực lực của bọn nó, căn bản đụng không nát Tam Thánh Đảo đại trận, ngược lại bị đại trận lực lượng cường đại nghiền sát. 10 vạn yêu thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng nhào về phía đại trận, không ngừng hủy diệt. Thi thể của bọn nó tại đảo bên ngoài từng tầng chồng chất, nước biển biến thành tinh hồng chi sắc, tản ra gay mùi hương vị. Những này yêu thú là nổi điên sao? Vậy mà như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Bích Hải các một vị đại La Thiên trưởng lão lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Yêu thú hung tàn, nhưng đại bộ phận yêu thú đều có thể phân biệt nguy hiểm, biết rõ đụng vào là chịu chết, nhưng vẫn là nổi điên đồng dạng nhào lên, thật sự là để cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ lại có người đem một tôn yêu vương đưa đến trong đảo, đưa tới những này yêu thú điên cuồng? Nhưng là cái này cũng không thích hợp, một tôn yêu vương, tối thiểu nhất cũng phải đại La Thiên. Nếu là tiến vào Tam Thánh Đảo, khẳng định sẽ náo ra động tinh lớn, bọn hắn không có khả năng không có chút nào phát giác. Sự tình không thích hợp, lập tức xin chỉ thị Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ. Một vị khác đại La Thiên trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. 10 vạn yêu thú, không muốn mạng chịu chết. Vấn đề này tất nhiên không đơn giản. Chương 1355, Thượng Cổ Yêu Thần chương 1355, Thượng Cổ Yêu Thần vô tận hải vực bên trong. Một hòn đảo phía trên, hơn 10 vị thân mang huyết bào tu sĩ xuất hiện, dẫn đội là một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân cùng một vị trung niên nam tử, hai người đều là đại la thiên đỉnh phong. Huyết Hà đạo hữu, lần này có chắc chắn hay không công phá Tam Thánh đạo trận pháp? Trung niên nam tử nhìn về phía lão nhân tóc trắng, trên mặt hiện hiện một vòng khát máu tiêu dung. Bọn hắn đến từ Huyết Sát Hải có hai đại thế lực, Huyết Sát Điện, U Tuyển Cung. Lão nhân tóc trắng đến từ Huyết Sát Điện, chính là Huyết Sát Điện lão tổ, Huyết Hà lão tổ. Về phần hắn, thì là U Tuyển Cung cung chủ. Huyết Sát Hải cùng Tam Thánh đạo có to lớn mâu thuẫn. Năm đó Tam Thánh tung hoành hải vực, từng trấn áp qua Huyết Sát Hải, chu diệt không ít Huyết Sát Hải tu sĩ, cừu hận thâm trầm. Bây giờ Tam Thánh rời đi, Huyết Sát Hải khôi phục nguyên khí, dần dần mạnh lên, đã có thể cùng Tam Thánh đạo phân cao thấp. Những năm này Huyết Sát Hải cùng Tam Thánh đạo không ngừng xung đột, song phương thường xuyên có chém giết. Bất quá Tam Thánh đạo có hộ đạo đại trận, bọn hắn căn bản không có biện pháp công phá Tam Thánh đạo. Mà lại dù cho công phá Tam Thánh đạo, ba đại thế lực người mạnh nhất đều là Đại La Thiên đỉnh phong. Trái lại bọn hắn Huyết Sát Hải, chỉ có hai vị Đại La Thiên đỉnh phong, một khi chém giết, vẫn như có gặp nhiều thua thiệt. Bất quá cũng may bọn hắn nắm giữ tin tức mới nhất, Vô Cực Điện hủy diệt. Theo Tam Thánh đạo truyền ra tin tức, Vô Cực Điện tựa hồ là tao ngộ thiên khiển, trực tiếp hôi phi yên diệt. Dưới mắt toàn bộ Tam Thánh đạo liền chỉ còn lại hai vị Đại La Thiên đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên không sợ. Huyết Hà lão tổ cười gần nói, "U Tuyền đạo hữu yên tâm, Tam Thánh đạo hạ trấn áp thượng cổ yêu thần, chúng ta lấy 10 vạn yêu thú chi huyết hiến tế, đưa nàng phóng xuất, đến thời điểm Tam Thánh đạo trận pháp chắc chắn trong nháy mắt bị phá trừ, thậm chí toàn bộ Tam Thánh đạo cũng có thể hôi phi yên diệt." Thượng cổ yêu thần sự tình, bọn hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Có Huyết Sát Hải đệ tử lẫn vào Tam Thánh đạo, cùng tôn này yêu thần lấy được liên hệ, đối phương truyền ra huyết tế chi pháp, chỉ cần bọn hắn hiến tế thành công, yêu thần liền có thể thoát khốn. Thượng cổ yêu thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết rõ. Trấn áp nàng cương giả, cũng là mê, có thể là Tam Thánh, cũng có thể là càng thêm thần bí tồn tại. U Tuyển cung chủ mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, ta Huyết Sát Hải bị Tam Thánh đạo áp chế nhiều năm, chỉ cần giải quyết Tam Thánh đạo, từ nay về sau, xung quanh hải vực đều phải lấy chúng ta Huyết Sát Hải vi tôn. Hiến tế đã bắt đầu, chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ, sự tình liền có thể kết thúc, tiếp xuống chúng ta đi Tam Thánh đạo nhìn trận trò hay đi. Huyết Hà lão tổ mặt mũi tràn đầy khát máu tiêu dung. Tốt. U Tuyển cung chủ gật đầu, sau đó mang theo Huyết Sát Hải đám người phi thân rời đi. Tam Thánh đạo, Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ hiện thân. Gặp qua Thương Nguyên cung chủ, gặp qua Bích Hải các chủ. Chu Vi tu sĩ nhao nhao hành lễ. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng từ giết yêu thú, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai người liếc nhau một cái. Những này yêu thú như vậy tự sát, ngươi nói có thể hay không cùng? Thương Nguyên cung chủ thần sắc có chút do dự. Bọn hắn đối cái này Tam Thánh đạo hiểu rõ càng nhiều. Tam Thánh từng lưu lại một chút điện tịch, nói thẳng cái này Tam Thánh đạo hạ trấn áp đáng sợ đồ vật. Kia đồ vật cũng không phải là Tam Thánh chỗ trấn áp, nàng tồn tại tuế nguyệt, so Tam Thánh càng thêm cổ lão. Tam Thánh cũng là tại sáng lập Tam Thánh đạo về sau ngàn năm, dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện cái kia đáng sợ chi vật. Có khả năng. Bích Hải cung chủ cau mày. Dù cho cùng kia đồ vật có quan hệ, bọn hắn cũng không có biện pháp nào, bọn hắn biết rõ kia đồ vật liền bị trấn áp tại Tam Thánh đạo phía dưới, nhưng là bọn hắn căn bản không dám tới gần đối phương, một khi tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Tam Thánh đạo dưới, Vô Tận Hải ở dưới đáy, có một mảnh to lớn hỏa diễm ao, bên trong đứng lặng lấy 9 cái thanh đồng trụ. Một tôn hỏa diễm thần điệu bị thanh đồng xuyên thủng thân thể, đứng tại ao bên trong, nó không ngừng giãy giụa, lại khó mà tránh thoát thanh đồng trụ trói buộc. Giống. Hỏa diễm thần điệu phát ra một đạo gào thét thanh âm, hỏa diễm ao chấn động. Phía trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên huyết, những này tiên huyết không ngừng tuần hướng nó thân thể, bị nó điên cuồng thôn phệ. Oanh! Nàng khí tức điên cuồng tăng gọn, chung quanh 9 cái thanh đồng cây cột dần dần hướng lên kéo dài. Chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ, nó liền có thể triệt để tránh thoát cái này 9 cái thanh đồng trụ trói buộc. Đế Ương, ngươi tiện nhân này, ngươi chờ đó cho ta, đối ta thoát khốn, nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Hỏa diễm thần điệu phát ra một đạo gầm thét thanh âm, thôn phệ huyết dịch tốc độ càng thêm hung mãnh, trên người khí tức lại lần nữa tăng gọn. Huyền Nguyên Sơn chi đỉnh, Diệp Lăng Thiên lười biếng nằm tại trên một cái ghế. Hắn trong tay cầm chén rượu, nếm thử một miếng, lẩm bẩm, kém chút nhìn lầm, cái này Tam Thánh đạo dưới, lại còn trấn áp một tôn đại hung, không đơn giản a. Tôn này đại hung khí tức không yếu, tối thiểu nhất đạt đến thánh đạo thất cảnh, nhưng mà này còn là bị trấn áp về sau khí tức, không có bị trấn áp trước đó, lại phải mạnh cỡ nào? Đế Ương, trấn áp nó lại là Đế Ương cái kia nữ nhân. Có ý tứ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Phỉ Thúy Anh Vũ đi theo Phượng Hoặc Quân rời đi, Tiểu Bạch cũng tại Thiên Đô thành, hắn phải lần nữa tìm chỉ sủng vật mới được, cái này Tam Thánh đạo hạ thần điểu, vừa lúc không tệ, có thể cân nhắc nhận lấy. Sau nửa canh giờ, 10 vạn yêu thú toàn quân bị diệt, thi thể chồng chất tại đảo bên ngoài, tiên huyết nhuộm đỏ nước biển. Nhưng là những này thi hải cùng tiên huyết, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng chìm xuống, thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí điên cuồng thôn phệ. Sự tình không ổn a. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất lực, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Sát thực không ổn a. Tam Thánh đảo lập tức liền muốn hủy diệt. Một trận giễu cợt thanh âm vang lên, Huyết Hà lão quái cùng Vũ Tuyển cung chủ dẫn đầu Huyết Sát Hải đám người xuất hiện tại đảo bên ngoài. Huyết Hà lão quái, U Tuyển cung chủ, Thương Nguyên các chủ nhìn thấy hai người thời điểm, sầm mặt lại, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Bích Hải các chủ nghiêm nghị nói, việc này là các ngươi gây nên. Huyết Hà lão tổ cười gần nói, là lại như thế nào? Tôn này đại yêu rất nhanh liền sẽ xuất hiện, Tam Thánh đảo lập tức liền muốn hủy diệt. Trước tiên đem những này Huyết Sát Hải ra hỏa giải quyết. Thương Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, những này Huyết Sát Hải ra hỏa, quả thật nên chết á ầm ầm. Hắn vừa nói xong, Tam Thánh đảo vùng đất trung ương, một đạo màu máu lực lượng phóng lên tận trời. Bầu trời bị hoành bạo, đạo đạo vết rách xuất hiện, Tam Thánh Đảo hộ đạo đại trận giống như trang giấy, trong khoảnh khắc bị xuyên thủng. Không tốt. Tam Thánh Đảo đám người thấy thế, không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, hộ đạo đại trận vỡ vụn. Ha ha ha. Tam Thánh Đảo hộ đạo đại trận đã vỡ vụn, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Huyết Hà lão tổ hưng phấn cười to. Bọn hắn cũng không đội mà xuất thủ, tôn này đại yêu giết ra đến, liền sẽ trực tiếp hủy diệt Tam Thánh Đảo, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Thu. Đúng vào lúc này một đạo cao vút tiếng kêu to vang lên, chỉ gặp một tôn to lớn liệt diễm hỏa điệu xông ra mặt đất, thẳng vào Cửu Tiêu, liệt diễm cánh huy động, uy áp bộc phát, không gian bạo liệt, liệt diễm phần thiên. Chương 1356, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, làm ta tiểu sủng vật ta. Chương 1356, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, làm ta tiểu sủng vật ta. Yêu thần. Yêu thần ra, ha ha ha, yêu thần rốt cuộc ra. Yêu thần đại nhân, còn xin diệt Tam Thánh Đảo, cái này Tam Thánh Đảo trấn áp ngài nhiều năm, bây giờ ngài thoát khốn, nhu cầu cấp bách bồi bổ, Tam Thánh Đảo người đều là ngài mỹ vị đồ ăn. Huyết Hà lão tổ cùng Ngũ Tuyền cung chủ mặt mũi tràn đầy cung kính đối liệt diễm hỏa điệu hành lễ. "Giống." Liệt diễm hỏa điệu gào thét một tiếng, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, căn bản tiếp nhận không được ở nó uy áp. "Xong." Tam Thánh Đảo trên đám người bị liệt diễm hỏa điệu khí tức ép tới không ngóc đầu lên được, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này liệt diễm hỏa điệu khí tức đáng sợ như thế, 89 phần 10 là một tôn thánh đạo cấp bậc đại yêu, toàn bộ Tam Thánh Đảo bên trong, ai có thể ngăn cản tôn này đại yêu? Một tôn thánh đạo đại yêu, đủ để cho toàn bộ Tam Thánh Đảo hôi phi yên diệt. Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thật là hiểu rõ cái này Tam Thánh Đảo bên trong có một tôn lợi hại đại nhân vật, nhưng là đối mặt cái này đáng sợ liệt diễm hỏa điểu, người ta chưa chắc sẽ ra tay a một cái Tam Thánh Đảo thôi, tại thánh đạo trong mắt cường giả, ti như sâu kiến, người ta dựa vào cái gì sẽ ra tay? Ha ha ha, có phải hay không rất tuyệt vọng? Có phải hay không muốn hít thở không thông? Từ nay về sau, Tam Thánh Đảo hủy diệt, phương này hải vực sẽ lấy ta huyết sát hải vi tôn. Huyết Hà lão tổ cao giọng cười to, vô cùng đắc ý, tựa như đã thấy Tam Thánh Đảo hôi phi yên diệt một màn. Chỉ cần Tam Thánh Đảo hủy diệt, từ nay về sau, bọn hắn chính là vùng biển này bá chủ. Liệt Diễm Hỏa Điểu hai con ngươi khát máu nhìn về phía dưới Tam Thánh Đảo, tòa hòn đảo này trấn áp nó nhiều năm, lại là để nó cực kỳ chán ghét. Giống. Liệt Diễm Hỏa Điểu cánh vung dậy, đáng sợ hơn liệt diễm chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ Tam Thánh Đảo bao phủ. Ồ nào quá. Nhưng vào lúc này, một đạo không vui thanh âm vang lên, bầu trời chấn động, không gian không ngừng vỡ vụn, chu vi liệt diễm chi lực lập tức bị đánh tan, liệt diễm hỏa điểu trên người uy áp đều bị đánh tan mấy phần. Ai? Liệt Diễm Hỏa Điểu ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nơi này làm sao còn có cường giả? Chỉ dựa vào thanh âm liền có thể đánh sơ xác nó uy áp, cái này tu vi đến mạnh bao nhiêu? Ồn ào. Bầu trời chấn động, một cái thương thiên bàn tay lớn nhô ra đến, ôm đùm dưới, trực tiếp đem Liệt Diễm Hỏa Điểu bắt lấy, sau đó kéo hướng Huyền Nguyên Sơn. Giống. Liệt Diễm Hỏa Điểu không ngừng gào thét, điên cuồng giãy giụa, lại khó mà tránh thoát mảy may, tại cái này thương thiên bàn tay lớn phía dưới, nó không có chút nào sức chống cự. Cái này, Thương Nguyên cung chủ cùng Bích Hải các chủ trợn mắt hốt hoồm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn biết là ai tại xuất thủ. Huyền Nguyên Sơn bị tia, vậy mà so tôn này yêu thần còn muốn đáng sợ, đây là bọn hắn không ngờ tới. Mạnh như Tam Thánh, năm đó nhìn thấy tôn này yêu thần, cũng không dám vọng động mảy may, đủ để chứng minh tôn này yêu thần đáng sợ. Kết quả đây, Huyền Nguyên Sơn bị tia, dễ như trở bàn tay, liền đem nó trấn áp, vị kia mới thật sự là đáng sợ a. Tam Thánh đảo đám người cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Cái này yêu thần mới xuất hiện, liền bị trấn áp, đến cùng là vị nào cường giả tuyệt thế tại xuất thủ a? Tam Thánh đảo bên trong, còn có như vậy cường giả tuyệt thế sao? Trước đó vô cực điện bị diệt, hư hư thực thực là thiên hai, nhưng càng giống là người làm, có phải hay không là diệt vô cực điện kia vị thần bí cường giả xuất thủ? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Huyết Hà lão tổ cùng U Tuyền cung chủ thân thể run lên, căn bản làm không rõ ràng tình trạng, cái này Tam Thánh Đảo bên trong lại còn cất giấu còn lại cường giả. Nếu bản tọa thanh tu, hôi phi yên diệt. Tam Thánh Đảo bên trong, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Vâng. Huyết Hà lão tổ bọn người còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, phương viên trong rằm hải vực càng là trong nháy mắt hạ xuống 10 mấy mét, hạo hãn hải nước bị bốc hơi. Quá, quá mạnh. Thương Nguyên cung chủ nuốt nuốt đàm mạn, thân thể run không ngừng, một thanh âm liền trực tiếp diệt hai vị đại La Thiên đỉnh phong, đây mới thật sự là thánh đạo cường giả a. Như đối phương muốn diệt Tam Thánh đạo, đoán chừng cũng chính là chuyện một câu nói. Bích Hải các chủ đối Huyền Nguyên Sơn thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Thương Nguyên cung chủ kịp phản ứng về sau, liền đội vàng hành lễ. Vị kia tiền bối xuất thủ, giải quyết Tam Thánh đạo phiền phức, đây là chuyện tốt. Tôn này liệt diễm hỏa điệu đều bị trấn áp, từ nay về sau bọn hắn cũng không cần lại đi lo lắng viên kia bom hẹn giờ. Huyền Nguyên Sơn, Diệp Lăng Tiên ngồi tại trong đình đài, liệt diễm hỏa điệu bị trấn áp đến chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chân chính hình dạng lộ ra. Màu đen lông vũ, ba cái chân, trên thân bổ sung lấy cực mạnh hỏa diễm chi lực. Nguyên lai là một cái tam túc kim ô, nhìn giống con quả đen. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trước mắt con chim này chính là tam túc kim ô, một khi triển lộ thực lực, liền có thể bộc phát phong thiên liệt diễm. Người rốt cuộc là ai? Tam túc kim ô âm thanh run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng bị trấn áp dài dằng dặc tuyết nguyệt, mặc dù thực lực hạ thấp lớn, nhưng dầu gì cũng có cái thánh đạo thất cảnh thực lực. Không nghĩ tới lại bị người này trong nháy mắt trấn áp, không có chút nào sức chống cự, giờ phút này nó thể nội lực lượng tức thì bị triệt để phong cấm, khó mà điều động mảy may, cái này khiến nó cảm thấy hãi nhiên. Người này nếu là muốn giết nàng, nàng tất nhiên một con đường chết. Diệp Lăng Tiên cười nói, ngươi cái này tiểu ô nha, lại là bị Đế Ương trấn áp, ngược lại là có ý tứ. Tam Túc Kim Ô thân thể run lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Thiên, ngươi lại còn nhận biết Đế Ương, ngươi đến cùng là ai? Diệp Lăng Thiên nói, ta chỉ là một cái du sơn ngoạn thủy người rảnh rỗi, về phần ngươi nói Đế Ương, ta cũng chỉ là gặp qua một hai lần, vốn muốn cho nàng làm ta tiểu thị nữ, kết quả bị nàng cự tuyệt. Tam Túc Kim Ô. Diệp Lăng Thiên giơ ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tam Túc Kim Ô đầu, sờ sờ đối phương lông vũ, cười nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, làm ta tiểu sủng vật đi. Ngươi mơ tưởng. Tam Túc Kim Ô nổi giận gầm lên một tiếng, nó là cao cao tại thượng Tam Túc Kim Ô, chính là thần cẩm, sao lại cho người làm sủng vật? Diệp Lăng Thiên không nhìn Tam Túc Kim Ô phẫn nộ, hắn nắm lên Tam Túc Kim Ô, tại trong tay loa một cái, cho ngươi lấy cái danh tự đi. Hắc quỷ, Hắc thán, Thán nắm, Ân. Tựa hồ cũng không dễ nghe, liền gọi tiểu ô nha đi. Ngươi, ngươi thả ta ra. Tam Túc Kim Ô không ngừng thét lên, triệt để bạo tẩu. Nó là cao cao tại thượng thần cẩm, giờ phút này lại như một cái con gà con, bị chộp vào trong tay, tùy ý thưởng thức trà đạp, cái này so giết nó còn khó chịu hơn. Ngoan ngoãn nghe lời, không phải đem ngươi nướng đến ăn. Diệp Lăng Tiên tiếu dung nồng đậm, noa một cái Tam Túc Kim Ô, sau đó đem đối phương trực tiếp để vào trong tay áo. Ngươi, ngươi đem ta phóng xuất. Tam Túc Kim Ô không ngừng tại Diệp Lăng Tiên trong tay áo gầm thét. Diệp Lăng Tiên ngón tay khẽ động, trực tiếp phong bế Tam Túc Kim Ô miệng. Hắn lấy ra một bình rượu ngon, hài lòng nhâm nhi thưởng thức, tân thu một cái sủng vật, tâm tình không tệ. Chương 1357, truyền tống, rời đi. Chương 1357, truyền tống, rời đi. Một tháng sau, trên Huyền Nguyên Sơn, Diệp Lăng Tiên lười biếng nằm tại trên bãi cỏ, thưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng, trong tay áo tiểu ô nha tản ra nhiệt khí, ấm áp như cái ấm tay bảo. Đáng chết nhân loại. Trong tay áo, Tam Túc Kim Ô lặng lẽ leo ra, nó hung tợn nhìn Diệp Lăng Tiên một chút, liền muốn trốn đi. Tiểu ô nha, muốn đi đâu? Diệp Lăng Tiên rũi ra tay, một phát bắt được Tam Túc Kim Ô. Ngươi, ngươi thả ta ra. Tam Túc Kim Ô vội vàng giằng co, lộ ra cực kỳ tức giận, một tháng này nó trốn qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều bị nhẹ nhõm bắt trở lại, cái này khiến nó cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Thật vất vả mới từ Đế Ương trấn áp bên trong thoát khốn, không nghĩ tới đảo mắt lại rơi vào một cái nhân tộc trong tay, còn bị đủ tiểu khi nhục, thật sự là đáng hận. A Diệp Lăng Thiên rũa ra tay, gãi gãi Tam Túc Kim Ô bụng, cười nói, lông sủ tiểu gia hỏa, thật sự là đáng yêu, nhìn có chút mập, như cái mao cầu đồng dạng. Ngươi. Tam Túc Kim Ô nghe vậy, càng là tức giận. Cao nó bụng, còn nói nó mập đáng hận đến cực điểm, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta không có thoát khốn, không phải nhất định phải để ngươi để mặt. Tiền bối, Diệp Âm cầu kiến. Ngoài núi, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Diệp Lăng Thiên đem Tam Túc Kim Ô đặt ở trong tay áo, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài núi. Gặp qua tiền bối. Diệp Âm cùng vị kia trung niên mỹ phụ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên về sau, liền vội vàng hành lễ. Diệp Lăng Thiên nhìn hai người một chút, cười nhạt nói, chuẩn bị xong. Diệp Âm nói, hết thảy đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống chỉ cần đi cái kia thượng cổ truyền tống trận ngay tại chỗ là đủ. Nói xong, nàng đem một phần địa đồ lấy ra, đưa cho Diệp Lăng Thiên. Cái kia thượng cổ truyền tống trận vị trí hải vực, tên là Tu La Hải, đứng hàng Tam Thánh Đạo Bắc Bộ phương vị, cách nơi này trăm vạn dặm, bên trong yêu thú đông đảo, cực kỳ hung hiểm. Diệp Âm ngưng thanh nói. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận địa đồ, tùy ý nhìn thoáng qua. Và anh, ngón tay hắn khẽ động, xé rách hư không, trực tiếp vượt tới đi. Nói xong, ống tay áo của hắn bung lên, trực tiếp mang theo Diệp Âm cùng trung niên mỹ phụ tiến vào vết nứt không gian. Sau nửa canh giờ, Tu La Hải vực không gian nứt ra, Diệp Lăng Thiên mang theo hai nữ đi ra. Vùng biển này cực kỳ kỳ lạ, nước biển hiện ra màu đen kịt, tựa như một mảnh ăn mòn chi hải. Nước biển bên trong yêu thú vô số, chu vi sấm sét vang dội, cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng là vùng biển này, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm vội vàng hướng chu vi nhìn thoáng qua, nàng thần sắc nghiêm túc nói ra, đúng là vùng biển này, truyền tống trận tại trong hải vực một tòa bạch cốt đảo tự bên trên, cần tiếp tục hướng phía trước. Trước đó nàng ngộ nhập Tu La Hải vực, hữu tử nhất sinh mới thoát ra đến, lần này lại đến, vẫn là cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, bất quá bên người có một vị cường giả tuyệt thế, ngược lại là có thể không sợ. Bạch cốt đảo tự. Diệp Lăng Thiên buông ra thần hồn, dò xét hải vực. Mấy hơi về sau, hắn thấy được một tòa bạch cốt đảo tự, trực tiếp đi qua. Diệp Lăng Thiên nói một câu, trực tiếp bay về phía trước đi. Diệp Âm cùng trung niên mỹ phụ vội vàng đuổi theo. Tiến lên trăm dặm về sau, tòa kia bạch cốt đảo tự xuất hiện ở trong mắt ba người, hòn đảo cực kỳ to lớn, toàn thân từ xương trắng đắp lên mà thành, nồng đậm tử khí cùng sát khí tràn ngập. Phía trên hình như có kiến trúc cổ xưa phế tích, chu vi chiếm cứ lít nha lít nhít yêu thú. Ba người thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại hòn đảo trên một mảnh kiến trúc phế tích bên trong. Diệp Âm chỉ vào phế tích bên trái một cái vị trí, tiền bối, trận pháp ngay tại cái kia vị trí, trước đó ta tới thời điểm, lo lắng bị người phát hiện, là ở chỗ này bày ra trận pháp che lấp. Giống. Ngay tại nàng vừa nói xong, chu vi yêu thú trong nháy mắt nào tới, mấy trăm đầu yêu thú, khí tức kinh khủng, trong đó thậm chí còn có một ít bước vào đại la thiên cảnh. Khó trách Diệp Âm nói nơi đây nguy hiểm, lấy nàng tu vi, nếu không phải vận khí tốt, khẳng định sẽ chết thảm nơi đây. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua chu vi yêu thú, ống tay áo vung lên. Vâng. Mấy trăm đầu yêu thú, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có còn lại. Diệp Âm cùng trung niên mỹ phụ thấy thế, cũng là trong lòng ngưỡng tụ, đây cũng là thánh đạo cường giả, quả nhiên đáng sợ a. Diệp Lăng Thiên hướng bên trái vị trí đi đến, hắn nhẹ nhàng phất tay, che giấu trận pháp tiêu tán, một tòa cỡ nhỏ bạch cốt quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Trên quảng trường có một cái hình tròn bạch cốt tế đàn nứt ra, phía trên có một cái cổ truyền tống trận. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía tế đàn, trầm ngâm nói, cái này tế đàn có chỗ không trọn vẹn, chỉ có thể dùng một lần. Bất quá một lần đã đầy đủ, cái truyền tống trận này một lần có thể truyền tống 3-4 người. Nói đến đây thời điểm, hắn nhìn về phía Diệu Âm, ngươi hẳn là 3000 vực tu sĩ đi. Diệu Âm đội và nói, đúng vậy tiền bối. Diệu Âm đến từ 3000 vực bên trong Thiên Vũ vực. Nàng năm đó bị đuổi giết nhập mênh mông biển lớn, một đường chằn trọc mới có thành tựu, lần này về Thiên Vũ Hải vực, nhất định phải tìm những cái kia kẻ thù lấy một món nợ máu. Diệp Lăng Thiên cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, hắn đạp vào tế đàn nói, lên đây đi. Đa tạ tiền bối. Diệu Âm sắc mặt vui mừng, đội vàng mang theo trung niên mỹ phụ leo lên tế đàn. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía dưới chân trận pháp. Ha ha ha, lại là cổ truyền tống trận, nơi này lại có một cái cổ truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chẳng lẽ lại có thể đem người truyền tống đến đại lục bên kia? Xem ra vận khí của chúng ta không tệ a. Mặc kệ là truyền tống đến đại lục vẫn là truyền tống đến còn lại hải vực, đều phải thử một chút. Đúng vào lúc này, một đám tu sĩ phi thân mà đến, bọn hắn nhìn thấy tế đàn thời điểm, không khỏi thần sắc mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Nghe nói hải vực cuối chính là mênh mông đại lục, rất nhiều trên biển tu sĩ đều muốn đi dò xét một phen, đáng tiếc rất nhiều người dốc cả một đời đều khó mà vượt qua mảnh này biển lớn. Muốn đến kia phiến đại lục, hoặc là liền bước vào bản thánh, thánh nhân chi cảnh, hoặc là chính là tìm được cổ lão truyền tống trận. Truyền tống trận này là không trò bẹn, hẳn là không dùng đến mấy lần. Phía trước kia ba người lập tức dừng lại. Bọn này tu sĩ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ba người thời điểm, trong mắt bọn họ bộc phát sát ý nồng nặc. Diệp Lăng Thiên lông mày nhíu lại, một bàn tay đánh ra đi. Ầm ầm. Bọn này tu sĩ lập tức bị vênh thành một mịn, trực tiếp chết thảm, nước biển bể ra, rất nhiều yêu thú bị chụp thành tạt bã. Diệp Lăng Thiên không có nhìn nhiều, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm dưới chân truyền tống trận, sau đó duỗi ra tay, hướng truyền tống trận bên trong rót vào lực lượng. Ông. Theo lực lượng rót vào, tế đàn chấn động, phù văn khôi phục, lóe ra trận trận quang mang, trận pháp dần dần bị kích hoạt. Một trận chói mắt vệt trắng phóng lên tận trời, đem bầu trời xuyên thủng, chu vi tầng mây chấn động, lôi đình anh mình không ngừng. Ông. Tế đàn lại lần nữa chấn động, càng nhiều vết rách xuất hiện, quảng trường vỡ vụn, bạch cốt hóa thành một mịn, vòng trời bên trong, một cỗ lực lượng cường đại đánh tới. Diệp Lăng Thiên ba người bị cỗ lực lượng này bao khỏa, trong nháy mắt đặt vào vỡ vụn vòng trời bên trong, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, thân thể không ngừng hướng về xa xôi thiên địa bay đi. Chương 1358, Thiên Vũ vực. Chương 1358, Thiên Vũ vực. Thiên Vũ vực. Một mảnh không biết màu máu khu vực, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, vật mỏ vô số, chu vi không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật, có vẻ hơi tĩnh mịch. Vâng. Vòng trời bên trong, một đạo lực lượng cổ sáng rơi xuống, rót vào một cái trong hầm mỏ. Cái kia vật mỏ dưới đáy có một cái to lớn màu máu tế đàn, theo lực lượng rót vào tế đàn, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người. Đến. Diệu Âm ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, giờ phút này bọn hắn hẳn là ở vào Thiên Vũ vực. Về phần tại Thiên Vũ vực cái nào khu vực, vậy thì phải lại nhìn một cái. Thiên Vũ vực quá mức to lớn, dù là chỉ là 3000 vực bên trong một vực, nhưng cũng giống như là một mảnh cự hình đại lục, mênh mông vô biên. Trung niên mỹ phụ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Nàng cũng không phải là Thiên Vũ vực người, mà là đến từ Vô Tận Hải vực, về sau kết bạn Diệu Âm, cùng Diệu Âm đồng sinh cộng tử nhiều năm, đối phương lúc này mới nguyện ý mang nàng đến Thiên Vũ vực. Diệp Lăng Thiên ống tay áo vung lên, ba người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên mặt đất. Hướng nhìn bốn phía, thiên địa một mảnh đỏ như máu, đường hầm vô số, tĩnh mịch vô cùng, cũng không nhìn thấy dư thừa bóng người, cái này tựa như là một cái vứt bỏ khu mỏ gạo. Nơi đây thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ một câu, nơi đây thiên địa linh khí so Thiên Vũ Hải vực còn muốn nồng đậm hơn mấy lần. Diệp Âm đối Diệp Lăng Thiên nói, tiền bối, chúng ta giờ phút này vị trí khu vực hẳn là chỉ là một cái vứt bỏ khu mỏ gạo, về phần là ở đâu cái phương vị, Diệp Âm cũng không biết rõ, cần phải đi dò xét một phen. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, như là đã đến lục địa, vậy liền riêng phần mình rời đi thôi. Diệp Âm đối Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, tiền bối, Diệp Âm đến từ Thiên Võ Hoàng hướng lên trời âm môn, nếu là ngày sau tiền bối đi đến Thiên Võ Hoàng triều, có thể đi ta Thiên Âm môn làm khách. Hiện tại Thiên Âm môn tình huống như thế nào, nàng cũng không biết rõ, cần trở về nhìn xem. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn bước ra một bước, vượt ngang trăm dặm, xuất hiện tại khu mỏ quặng bên ngoài. Diệp Âm cùng trung niên mỹ phụ cũng theo đó phi thân rời đi. Khu mỏ quặng bên ngoài là một mảnh mênh mông đại mạc, thảm thực vật không coi là nhiều, nhưng đại mạc bên trong yêu thú không ít, sát khí cực kỳ nồng đậm. Thần hồn bung ra, có thể dò xét đến mấy trăm đại La Thiên cấp bậc yêu thú, đại La Thiên phía dưới yêu thú càng là nhiều vô số kể. Tiểu Ô Nha, ngươi đối đạo giới nhưng có hiểu rõ? Diệp Lăng Thiên đem trong tay áo Tam Túc Kim Ô móc ra. Không hiểu rõ, không biết rõ, đừng hỏi ta. Tam Túc Kim Ô lạnh lùng hồi phục. Nàng đối đạo giới hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì nàng đến từ thượng từng giới, tại nàng nhận biết bên trong, cái gọi là đạo giới, bất quá là hạ giới thôi. Ơ, còn có tính tình a? Diệp Lăng Thiên ống tay áo vung lên, Tam Túc Kim Ô cái chân thứ ba bị một đạo lực lượng che lấp. Sau đó hắn đem Tam Túc Kim Ô đặt ở trên vai của mình, liền đi về phía trước. Tam Túc Kim Ô vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình bị thật chặt cố định tại Diệp Lăng Thiên trên vai, căn bản trốn không thoát. Đáng hận nhân loại, ngươi chờ đó cho ta, đối ta thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi phanh thây xé xác. Tam Túc Kim Ô tức giận nói. Diệp Lăng Thiên bật cười nói, đừng khoác lác, đế ương ở trước mặt ta, đều không đủ nhìn, nàng đều có thể chấn áp ngươi, ngươi lại có thể mạnh đến mức nào? Hừ. Tam Túc Kim Ô hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Lăng Thiên cũng không có mạnh đến mức nào. Trên người đối phương cũng không thiên diễn cảnh khí tức, liều chết cũng liền thánh nhân. Nó bị áp chế nhiều năm, còn chưa khôi phục đỉnh phong, bằng không mà nói, há lại cho người này làm cản. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Diệp Lăng Tiên còn tại đại mạc bên trong đi lung tung. phía trước 100 mét chi địa xuất hiện một cỗ thanh đồng liên xa, từ một tôn liệt diễm sư tử lôi kéo. Cái này liệt diễm sư tử thực lực không tính yếu, có gông cùng xiềng xích hậu kỳ tu vi. Có người. Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, liền hướng phía trước đi đến. Giống. Liệt diễm sư tử phát giác được có người tới gần, ánh mắt lạnh lẽo, phát ra một đạo tiếng gào thét, trên người khí tức bộc phát. Liên xa bên trong có một vị thân mang áo lam tuổi trẻ nam tử, hắn chính cầm bầu rượu, mặt mũi tràn đầy hài lòng nhấm nháp rượu ngon. Dừng lại, đừng dọa đến người. Nam tử trẻ tuổi nói một câu. Liệt diễm sư tử dừng lại bộ pháp, trên người khí tức bị thu lại. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, phi thân ly khai liên xa, hắn nhìn về phía đi tới Diệp Lăng Thiên. Một phen dò xét, lại nhìn không thấu Diệp Lăng Thiên tu vi, hắn cười ôm quyền nói, tại hạ Khương Hàn Vũ, không biết huynh đài cao tính đại danh. Diệp Lăng Thiên cũng theo đó ôm quyền, tại hạ Diệp Lăng Thiên, là cái du khách, không xem chừng xâm nhập mảnh này đại mạc, tựa như là đường. Cái này Khương Hàng Vũ tu vi không yếu, bán thánh chi cảnh. Đạo giới quả nhiên không đơn giản, tùy tiện tại đại mạc bên trong nhìn thấy một người, đều có bán thánh cấp bậc tu vi, để cho người ta cảm khái. Khương Hàng Vũ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, huynh đài cũng là du khách sao? Với lúc Khương Mộ cũng là một cái du khách, gặp nhau là duyên, không như trên liễn xa uống một chén. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, có thể phù hợp. Khương Hàng Vũ lập tức nói, không có gì không thích hợp, Diệp huynh theo ta trên liễn xa. Vậy liền từ chối thì bất kính. Diệp Lăng Thiên sau đó đi theo Khương Hàng Vũ ngồi lên liễn xa. Liễn xa bên trong, Khương Hằng Vũ lấy ra một bình rượu mới, hai một ly rượu, cho Diệp Lăng Thiên rót một chén rượu, hắn hiếu kỳ hỏi, Diệp Minh là nơi nào người? Diệp Lăng Thiên tiếp nhận chén rượu, cười nhạt nói, ta đến ngoại giới, cơ duyên xảo hợp xâm nhập mảnh này đại mạc. Xin hỏi Khương Minh, nơi này chính là Thiên Vũ vực. Ngoại giới? Nguyên lai là vực ngoại người. Khương Hằng Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu. Đạo giới to lớn vô cùng, phân chia 3000 vực, hắn chỗ khu vực này, thường xuyên đều sẽ có vực ngoại tu sĩ đến đây. Tu sĩ muốn qua vực, chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là thành thành thật thật thông quan truyền tống trận. Loại thứ hai biện pháp chính là phá vỡ giới vực hàng rào. 3000 vực bên trong, khác biệt giới vực, có khác biệt hàng rào, muốn phá vỡ giới bích, độ khó to lớn, nếu không có thiên diễn cảnh tu vi, trên cơ bản khó mà làm được. Trước mắt Diệp Lăng Thiên, hẳn là thông qua trước truyền tống trận tới, mảnh này đại mạc bên trong, cất giấu một số bí mật, cũng có một ít cổ lão truyền tống trận. Khương Hằng Vũ lại nói, Diệp huynh, nơi này đúng là Thiên Vũ vực. Diệp Lăng Thiên cười gật đầu, xem ra không có đi sai, không biết Khương huynh có thể nói cho ta nghe một chút đi Thiên Vũ vực tình huống. Khương Hằng Vũ trên mặt hiện một vòng tiêu dung, tự nhiên có thể. Hắn nhẹ nhàng phất tay, liệt diễm sư tử lôi kéo liễn xa sông về phía trước, tốc độ cực nhanh, liễn xa lại phi thường bình ổn, không có chút nào sốc này. Sau đó, Khương Hằng Vũ đem Thiên Vũ vực một chút tình huống nói cho Diệp Lăng Thiên. Thiên Vũ vực to lớn vô cùng, phân chia 800 đại châu, vạn tộc cùng tồn tại, võ đạo hưng thịnh, cực kỳ bất phàm. Tại Thiên Vũ vực bên trong, có trên 100 cái cỡ lớn hoàng triều, vô số tu luyện tông môn, một chút cổ lao thái cổ thế gia, vạn cổ thánh địa các loại. Những cái kia hoàng triều, thế gia, thánh địa cũng có thánh nhân tọa trấn. Trong đó, Thiên Vũ vực thế lực tối cường, tổng cộng có 2 cái. Theo thứ tự là Thánh Đạo Học viện cùng Thiên Vũ đạo cung, cái này 2 đại thế lực chính là vô số người tu luyện hướng tới tu luyện thánh địa, bên trong càng là có thiên diễn cảnh đại năng tọa trấn. Chương 1359, Nguyên Thành chương 1359, Nguyên Thành Khương Hằng Vũ nếm thử một miếng rượu ngon, khẽ cười nói, chúng ta giờ phút này vị trí đại mạc, đứng hàng 800 châu bên trong Đỏ Hoàng Châu tây góc, năm đó nơi này là một mảnh tu luyện thánh địa, từng có một chút cổ lão tông môn tọa lạc, cuối cùng bị một vị đại năng xóa đi. Vạn cổ 5 tháng trôi qua, nơi này hóa thành bát ngát đại mạc phía dưới thi hải bất diệt, cổ huyết bất hủ, ra đời rất nhiều linh tinh, đạo nguyên. Hắn lại nói, về sau liền có một cái đại tông môn tới đây đào khoáng, đáng tiếc đào ra một bộ cổ thi, chết không ít người, cuối cùng cái kia đại tông môn liền lui đi, nơi này cũng liền biến thành một mảnh tử địa, có rất ít người sẽ đến. Đạo nguyên. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía Khương Hằng Vũ. Khương Hằng Vũ sửng sốt một giây, Diệp Minh không biết rõ nguyên. Diệp Lăng Tiên thở dài nói, ta chỗ kia một vực, cực kỳ vắng vẻ, chỉ có linh tinh, ngược lại là không có đạo nguyên. Khương Hằng Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn nhẹ giọng nói, 3000 vực xác thực có không ít hoang vu chi bực. Đạo nguyên là một loại so linh tinh càng cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, hắn đản sinh thiên địa, trải qua vạn cổ, đại đạo chi lực chất chứa trong đó, cất giấu lực lượng càng thêm bất phàm. Nói đến đây thời điểm, hắn lấy ra một khối màu trắng tinh thạch, đưa cho Diệp Lăng Tiên, Diệp huynh nhìn xem. Diệp Lăng Tiên tiếp nhận tinh thạch, cảm giác một phen, khối này tinh thạch ẩn chứa đại đạo chi lực, xa so với linh tinh càng thêm bất phàm. Khương Hằng Vũ cười nói, linh tinh tại đạo giới coi là thông dụng chi vật, bất quá đối với bản thánh cùng với trở lên tu sĩ mà nói, linh tinh hiệu quả liền không hiện, bởi vậy cần dùng đạo nguyên tu luyện. Đạo nguyên căn cứ phẩm chất, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp, trong tay Diệp huynh khối này thuộc về hạ phẩm đạo nguyên, một khối hạ phẩm đạo nguyên có thể hối đoái vạn mai linh tinh đẳng cấp càng cao nói nguyên, bao hàm đại đạo chi lực càng là bất phàm, tại một ít đặc biệt nơi trốn, chỉ có thể sử dụng đạo nguyên giao dịch. Thì ra là thế. Diệp Lăng Tiên ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, tương đạo nguyên còn cho Khương Hằng Vũ. Khương Hằng Vũ thấy thế, cười nói, khối này đạo nguyên đưa cho Diệp huynh, không tính là gì vật quý giá, coi như là một cái lễ vật nhỏ nhỏ. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem cái này mai đạo nguyên thu lại. Khương Hằng Vũ nói, ly khai mảnh này đại mạc về sau, ta mang Diệp huynh đi cái địa phương, nơi đó tôn trọng đồ thạch, đạo nguyên không ít, đến thời điểm Diệp huynh có thể theo ta đi chơi bừa. Được. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. 7 ngày sau, liễn xa lái ra đại mạc, liệt diễm sư tử lôi kéo liễn xa, hướng về nơi xa phóng đi. Vượt ngang 30 vạn dặm sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Thành trì bên trong, rất nhiều kiến trúc hiện ra bạch ngọc chi sắc, mang theo tây nguyên phong cách, đỡ chiếu sáng bắn mà xuống, thất thải chi quang hiện hiện, rất nhiều cổ lão phù văn lấp lóe, sáng chói lóa mắt. Thành trì phía trên còn lơ lửng rất nhiều bầu trời đảo, ở trên đảo cũng có kiến trúc, đại khí bằng bạc, cực kỳ bất phàm. To lớn thành trì, xem toàn thể xuống tới, giống như một tòa thiên thành, trong thành tu sĩ đông đảo, có thể nhìn thấy rất nhiều ngự kiếm tu sĩ. Khương Hằng Vũ nhìn về phía trước thành trì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn uống một ngụm rượu ngon, xoa xoa tay nói, Diệp Minh, trước mặt thành trì, tên là Nguyên Thành, chính là nói sơ thánh địa dưới trướng cổ thành, bên trong có rất nhiều nguyên thạch, cực kỳ thích hợp đổ thạch a. Giờ khắc này, hắn tựa như biến thành một cái dân cờ bạc. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, đã Khương huynh đối với cái này nói cảm thấy hứng thú, ta theo ngươi đi dạo chơi đi. Khương Hằng Vũ cười nói, yên tâm, trên người của ta còn có không ít đạo nguyên, đến thời điểm tất nhiên có thể cùng Diệp huynh cùng nhau chơi đùa chơi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, Diệp huynh, nói sơ thánh địa thật không đơn giản, cái kia đạo sơ thánh nữ chính là ta Thiên Vũ vực bên trong mỹ nhân, ngươi nếu là có thể cho nàng ưu ái, về sau liền ăn mặc không lo. Diệp Lăng Thiên yên lặng cười một tiếng, Diệp Mỗ là nghiêm chỉnh tu sĩ, không háo nữ sắc. Ha ha ha, chờ ngươi nhìn thấy nói sơ thánh nữ thời điểm, tuyệt đối sẽ có ý tưởng. Khương Hằng Vũ cười lớn một tiếng, Liễn Sa nhanh chóng bay vào thành trì bên trong, tiến vào nguyên thành sau. Diệp Lăng Thiên cùng Khương Hằng Vũ đi xuống Liễn Sa, trên đường cái, lui tới tu sĩ vô số, bên đường có rất nhiều bán hàng rong, cửa hàng, phía trên trưng bày rất nhiều vật liệu đá. Khương Hằng Vũ thu hồi Liễn Sa, đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp huynh, cái này nguyên thành tu sĩ đông đảo, có không ít giả heo ăn thịt hổ hạng người, cất giấu trong đó một chút thánh nhân, thậm chí mấy năm trước, còn tới một vị thiên diễn cảnh đại năng, nói không chừng hiện tại trong thành này liền có thiên diễn cảnh đại năng. Diệp Lăng Tiên hướng nhìn một phía, lại là cảm giác được mấy đạo thánh nhân khí tức, mặc dù giấu rất sâu, nhưng không gạt được hắn dò xét. Cái này nguyên thành sát thực tàng long ngọa hổ. Sát thực tới nói, là cái này đạo giới thật rất bất phàm, cường giả như rừng, hoàn toàn không phải Cửu Châu có thể so sánh. Khương Hằng Vũ chắp hai tay sau lưng, mang theo Diệp Lăng Tiên đi về phía trước, hắn cười nói, xung quanh bày ra đồ vật đều là món hàng tầm thường, không đáng quan tâm quá nhiều, ta mang Diệp Minh đi phía trước nói sơ thạch phường, kia là nói sơ thánh địa thân thiết thạch phường, bên trong nguyên thạch mới thật sự là bất phàm. Hướng phía trước vạn mét về sau, một tòa to lớn thạch phường xuất hiện tại trước mặt hai người, thạch phường khí thế bằng bạc, ẩn có tiên quang từ bên trong tràn ngập, bảo khí tràn ra, huyền diệu vô cùng. Tòa này thạch phường càng giống là một cái to lớn sân trang, có dấu đặc thù bố cục, bảng hiệu bên trên có bốn chữ, nói sơ thạch phường. Dừng lại, làm Diệp Lăng Thiên cùng Khương Hằng Vũ tới gần thạch phường cửa chính thời điểm, cửa ra vào hộ vệ lập tức ngăn bọn họ lại. Hộ vệ này thực lực không tính yếu, có gông cùng xiềng xích sơ kỳ tu vi. Chất cấp cảnh, ở chỗ này chỉ có thể làm một tên hộ vệ, đủ để chứng minh cái này phương Đông tiên địa bất phàm. Hộ vệ quét hai người một chút, hờ hững nói, muốn nhập đạo sơ thạch phường, hoặc là đưa ra đặc thù thân phận lệnh bài, hoặc là giao nạp ngàn viên hạ phẩm đạo nguyên. Nói sơ thạch phường, địa vị siêu nhiên, bên trong vật liệu đá đều đến từ đặc thù chi địa, giá cả phi thường cao, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Khương Hằng Vũ tiện tay móc ra một khối thanh đồng lệnh bài, trên lệnh bài có một cái khương chữ. Ừm, đây là. Hộ vệ nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn liền vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là Khương gia đại nhân vật, mời đến. Tại cái này Thiên Vũ vực, chỉ có một cái Khương gia, Hoang Cổ Khương gia, thánh nhân chấn giữ đại gia tộc, Thiên Vũ thất đại thế gia một trong. Bây giờ Khương gia có lẽ có chỗ suy bại, không bằng còn lại mấy đại thế gia, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn một cái nho nhỏ hộ vệ, cũng không dám đi đắc tội Khương gia người. Có chút nhãn lực, Khương Hằng Vũ thu hồi lệnh bài, liền nên ngang mang theo Diệp Lăng Thiên tiến vào. Hộ vệ nhìn xem Khương Hằng Vũ bóng lưng, thầm nghĩ một câu, nghe nói Khương gia có một cái phế thiếu, tên là Khương Hằng Vũ, nhất ưa thích đi dạo xung quanh, hắn sống phong túng, đều tinh thông, càng yêu thích đồ thạch, có thể hay không chính là người này. Chương 1360, Đạo Sơ Thạch Phường chương 1360, Đạo Sơ Thạch Phường, Đạo Sơ Thạch Phường bên trong, cũng không phải là trong tưởng tượng kệ hàng bày ra, vật liệu đá tùy ý chống chất, mà là bị phân chia thành bốn cái cỡ lớn khu vực, theo thứ tự là Giác khu, Ất khu, Bính khu, Đinh khu. Mỗi cái khu vực đều là một cái bí cảnh, bên trong có đỉnh đài lầu các, phong cảnh tuyệt hảo, rất nhiều kỳ lạ vật liệu đá liền ở vào bí cảnh bên trong. Đến đây khách nhân có thể một bên uống trà phẩm rượu, vừa quan sát vật liệu đá. Khương Hằng Vũ mang theo Diệp Lăng Thiên hành tẩu tại một đầu trên đại đạo, hắn giải thích nói, Diệp huynh, cái này đạo sơ thạch phường to lớn vô cùng, giáp khu đẳng cấp tối cao, vật liệu đá nhất là bất phàm, nơi đó cường giả chiếm cứ, có rất nhiều cao nhân đại năng. Muốn đi vào giáp khu vực, vẹn vẹn có đạo nguyên còn không được, còn cần có nhất định thân phận mới được, chúng ta đi trước đất khu chơi một chút, đến thời điểm ta lại dẫn ngươi đi giáp khu mở mắt một chút. Đối với đạo sơ thạch phường, hắn tự nhiên rất quen thuộc. Tại Thiên Vũ vực, đạo sơ thạch phường bố cục không thua 100 tòa, hắn đi số lần không ít, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, toàn bằng Khương huynh an bài. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cất giấu đạo nguyên thạch liệu, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Yên tâm, hôm nay ta mang đến nói nguyên đầy đủ. Khương Hằng Vũ cười nói. Khương Hằng Vũ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Khương Hằng Vũ nghe được đạo thanh âm này thời điểm, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, tu vi cũng giấu càng sâu, tận lực toát ra một cỗ hồng trần cảnh khí tức. Cách đó không xa, một nam một nữ chính đi về phía bên này. Nam tử thân mang một bộ áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt lóe ra kim sắc quang mang, trên thân tràn ngập một cỗ đại la thiên trùng kỳ uy áp. Nữ tử một bộ màu xanh váy dài, dáng vóc không tệ, da thịt trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh rối tung tại bên hông, khuôn mặt tuyệt hảo, hơi có vẻ thanh lãnh, cho người ta một loại lãnh diễm cảm giác, trên thân cũng là tràn ngập ra đại la thiên trùng kỳ uy áp. Hai người này đi cùng một chỗ, nhìn ngược lại là tuyệt phối. Vị này váy xanh nữ tử nhìn về phía Khương Hàn Vũ, khẽ nhíu mày, vừa rồi chính là nàng tại mở miệng. Khương Hàn Vũ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Váy xanh nữ tử ngôn ngữ đạm mạc, trong giọng nói mang theo vài phần xa lánh cảm giác. Khương Hằng Vũ thần sắc quái dị hỏi, ta xuất hiện ở đây, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cái này váy xanh nữ tử, tên là Thanh Tường Tuyết, chính là Thiên Vũ vực thất đại thế gia một trong, thanh gia một vị thiên kim. Thiên Vũ vực, thất đại thế gia, theo thứ tự là Vũ, Lâm, Huyền, Nghệ Đế, Khương, Viêm, Thanh. Thất đại thế gia cũng có thánh nhân tọa trấn, cũng không phải là nói một cái gia tộc có được thánh nhân tọa trấn, liền coi như được thế gia. Chân chính thế gia, tối thiểu nhất cũng phải có thánh đạo thất cảnh cường giả tọa trấn, như thế mới có thể được cho thế gia. Nói đến, hắn cùng cái này Thanh Tường Tuyết cũng có chút dây dưa. Khương gia cùng Thanh gia từng có rất nhiều hợp tác, hai đại gia tộc trưởng bối từng vì bọn hắn chỉ phúc vi hôn. Đáng tiếc về sau hắn thành một cái quỷ mục, Khương gia một vị lao tổ lại xâm nhập một cái cấm khu, không rõ sống chết. Từ đó về sau, Khương gia nội tình rất xuống ngàn trượng, Thanh gia liền cùng Khương gia đoạn tuyệt hợp tác, ngược lại cùng Huyền gia có hợp tác. Thanh Tường Tuyết cũng cùng hắn lui cưới, cùng Huyền gia thiếu gia Huyền Thiên Trần đi cùng một chỗ. Nếu là Diệp Lăng Tiên biết rõ Khương Hằng Vũ giờ khắc này ở suy nghĩ gì, tuyệt đối cảm khái không thôi, đây chính là trời sinh nhân vật chính a. Thanh Tường Tuyết nghe vậy, lông mày nhíu lại, Khương Hằng Vũ xuất hiện ở đây, xác thực cùng nàng không có cái gì quan hệ. Nàng lạnh nhạt nói, Khương gia bây giờ địa vị tràn ngập nguy hiểm, ngươi chẳng những không muốn phát triển, ngược lại lưu luyến các thạch phường lớn sòng bạc, xem chừng để Khương gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đa tạ nhắc nhở. Khương Hằng Vũ tựa hồ không có hứng thú cùng Thanh Tường Tuyết nói tiếp. Một bên Huyền Thiên Trần thấy thế, hắn quét Khương Hằng Vũ một chút, thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi không phải ưa thích đồ thạch sao? Không bằng cùng đi giáp khu chơi đùa. Chơi đùa? Hắn chỉ muốn để Khương Hằng Vũ tên phế vật này mất cả trí lẫn trải. Huyền gia người, trời sinh dị đồng, có thể xem thấu rất nhiều đồ vật. Đang đánh cược thạch cái này một khối bên trên, Huyền gia người chiếm cứ ưu thế thật lớn, Khương Hằng Vũ nếu là thật sự dám đi giáp khu, hắn tất nhiên sẽ làm cho đối phương hối hận lại tới đây. Khương Hằng Vũ vốn muốn cự tuyệt, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, cười nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy cơ à? Vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút, hy vọng ngươi chờ chút thua đừng khóc cái mũi. Hắn vậy ở cái này bán thánh chi cảnh có chút thời gian, vừa lúc Huyền Thiên Trần trên người có một kiện chí bảo, nếu là có thể lấy được, nói không chừng hắn có thể tìm được chứng đạo thánh nhân thời cơ. Khương Hằng Vũ, chính ngươi bao nhiêu cân lượng, chính mình không rõ ràng a? Cùng chơi bùi cược, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh Thường Tuyết lông mày nhíu lại, Huyền Thiên Trần trời sinh dị đồng, dám cùng hắn cược, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Khương Hằng Vũ không nhìn thẳng Thanh Thường Tuyết, hắn đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp huynh, hôm nay làm phiếu lớn, chúng ta trực tiếp đi giáp khu chờ, sau đó nhất định phải để ngươi nhìn một trận cho hay. Dựa mắt mà đợi. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Diệp huynh, đi theo ta. Khương Hằng Vũ trực tiếp mang theo Diệp Lăng Thiên tiến về giáp khu vực thông đạo. Không biết sống chết. Huyền Thiên Trần nhìn xem Khương Hằng Vũ bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhạo báng. Khương Hằng Vũ cái này ra hỏa thật là thằng ngu, vậy mà thật dám đi giáp khu chơi. Đã như vậy, vậy thì phải làm cho đối phương nỗ lực điểm giá cao thảm trọng. Thật quá ngu xuẩn. Thanh Thường Tuyết lắc đầu, nàng cũng cảm thấy Khương Hằng Vũ chính là một thằng ngu. Thực lực không bằng Huyền Thiên Trần, đổ thạch bản lĩnh cũng không bằng Huyền Thiên Trần, hắn là thế nào dám đi giáp khu? Theo nàng biết, Khương Hằng Vũ trời sinh tuyệt mạch, Khương gia cường giả đem hết toàn lực, cũng mới vì đó mở mấy mạch, miễn cưỡng để hắn đạp vào con đường tu luyện. Bây giờ tựa hồ cũng mới hồng trần cảnh tu vi, tại Huyền Thiên Trần trước mặt, như thế nào đủ nhịn? Giáp khu vực lối vào, Khương Hằng Vũ đem thân phận lệnh bài lấy ra. Nguyên lai là Khương gia quý khách, mời. Hộ vệ nhìn thấy cái này mai lệnh bài về sau, không có ngăn cản, trực tiếp để Khương Hằng Vũ cùng Diệp Lăng Thiên tiến vào giáp khu. Tiến vào giáp khu vực sau, vào mắt là một cái bí cảnh, bên trong có non xanh nước biếc, sơn tuyền thác nước, linh khí cực kỳ nồng đậm, tử khí lở lở, tiên hạc nhảy múa. Tại phía trước vị trí, có một tòa lơ lửng sân nhỏ, trong sân trưng bày rất nhiều kỳ lạ vật liệu đá, đủ mọi màu sắc, không giống nhau, lộ ra cực kỳ bất phàm. Sân nhỏ chu vi thì là có vài chục tòa lơ lửng đình đài. Trong đình đài, trưng bày mỹ tiểu mỹ thực, xinh xắn xinh đẹp thị nữ cung kính đứng ở một bên, ở vào trong đình đài, liền có thể quan sát vật liệu đá, cũng có thể xem khắp chu vi mỹ cảnh. Giờ phút này không ít trong đình đài đã tề tụ lấy đông đảo tu sĩ. Có thể tới đây tu sĩ, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là chính là thân phận bối cảnh bất phàm. Diệp huynh, chúng ta đi tòa kia đình đài. Khương Hằng Vũ chỉ vào một tòa đình đài, sau đó mang theo Diệp Lăng Thiên bay qua. Trong đình đài thị nữ gặp hai người tới, nàng nội vàng tiến lên rót rượu. Huyền Thiên Trần cùng Thanh Thường Tuyết tuyển bên cạnh một tòa đình đài, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào trong đình đài. Chương 1361, đổ thạch tôi, Khương Mỗ từng sợ ai? Chương 1361, đổ thạch tôi, Khương Mỗ từng sợ ai? Khương Hằng Vũ bưng chén rượu, đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp huynh, ngươi cảm thấy trong nội viện này vật liệu đá như thế nào? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía trong viện vật liệu đá, linh hồn bung ra, lại phát hiện cái này vật liệu đá nội ẩn cất giấu một loại đặc thù lực lượng, có thể ngăn cách thần hồn dò xét. Vật liệu đá bên trong là một loại đạo tắc chi lực, có thể ngăn cản thần hồn dò xét, nhưng là hắn nắm giữ thiên đạo chi lực, tựa hồ có thể dẫn dắt, trưởng khống loại này đạo tắc chi lực. Thiên đạo là vạn đạo chúa tể, vật liệu đá bên trong đạo tắc chi lực tại thiên đạo chi lực trước mặt cũng chỉ là tiểu đạo thôi. Khương Hằng Vũ giải thích nói, Những này vật liệu đá đều là thu từ đặc thù quặng mỏ, phía trên bổ sung lấy thần bí đạo tắc chi lực, có thể trở ngại linh hồn dò xét, bởi vậy muốn dò xét ra vật liệu đá bên trong có cái gì tốt đồ vật, vậy liền cần mắt nhìn lực, nhìn kỹ xảo. Vật liệu đá bên trong có thể mở ra khác biệt đồ vật, đạo nguyên chính là đến từ loại này vật liệu đá, mỗi một khối đạo nguyên đều là vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Ngoại trừ đạo nguyên bên ngoài, vật liệu đá bên trong cũng có khả năng cất giấu còn lại đồ vật, tỉ như binh khí, bảo dược, quỷ dị chi vật, thậm chí lưu thông máu sinh linh các loại. Thì ra là thế, ngược lại là mở mắt. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Khương Hằng Vũ nói, những này vật liệu đá hiết giá rất cao, chờ sau đó Diệp mình có thể tuyển bạc khối, phí tổn coi như ta trên đầu. Tại thất đại thế gia bên trong, hắn là nổi danh nhất bại gia tử, trên thân nói nguyên đương nhiên sẽ không ít, trên cơ bản mỗi lần đi ngang qua thành phường, hắn đều sẽ đi chơi một chút. Đương nhiên, thắng nhiều thua ít. Hắn cũng không phải cái gì chân chính bại gia tử, hắn mỗi một lần đi dạo thành phường, cũng là vì tìm kiếm tăng lên tu vi tài nguyên. Diệp Lăng Tiên cười gật gật đầu. Cái này Khương Hằng Vũ ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng có bán thánh chi cảnh tu vi, lại muốn tại hai cái đại la thiên trước mặt giả heo ăn thịt hổ, tiếp xuống sợ là chuẩn bị đánh mặt. Các vị đạo hữu, hoan nên đi vào đạo sơ thành phường. Một giọng dàn mua vang lên, chỉ gặp một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân đột nhiên xuất hiện trong sân vị trí. Trên người hắn tràn ngập một cỗ thánh uy, đây là một vị thánh đạo một cảnh tu sĩ. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía đám người, hắn trên khuôn mặt dàn mua hiện hiện một vòng tiêu dung, hôm nay vẫn như cũng là quy củ cũ, cái này khu vực mỗi một khối vật liệu đá đều đến từ đặc thù quặng mỏ, bên trong khả năng ẩn chứa các loại tốt đồ vật, tiếp xuống mọi người có thể thỏa thích tuyển vật liệu đá. Đương nhiên, nếu là có hứng thú đạo hữu, cũng có thể lẫn nhau đánh cược một phen, lão hủ có thể làm chứng người. Đạo sơ thành phường, cung cấp vật liệu đá, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ nhiều nói nguyên, liền có thể cầm xuống tương ứng vật liệu đá. Vật liệu đá bên trong có thể mở ra cái gì đồ vật, vậy phải xem bản lĩnh của mình. Nơi đây còn thịnh hành tu sĩ ở giữa đánh cược, song phương lựa chọn khác biệt vật liệu đá, ai mở ra vật liệu đá giá trị cao, chính là người nào thắng. Về phần tiền đặt cược phương diện, thì là muốn nhìn song phương như thế nào đi quy định. Khương Hằng Vũ, không bằng chơi một chút. Huyền Thiên Trần thần sắc đạm mạc nhìn về phía Khương Hằng Vũ. Ồ, đây không phải là Huyền gia vị kia nhị thiếu sao? Nghe nói kẻ này niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào Đại La Thiên trung kỳ chi cảnh, cũng không đơn giản. Mặt khác một tòa trong đình đại vị kia nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là Khương gia cửu mục, Khương Hằng Vũ. Huyền gia người, trời sinh dị đồng, đang đánh cược thức khối đá mặt, chiếm hết ưu thế, ai dám cùng ngươi bọn hắn đánh cược? Đám người nhìn về phía Huyền Thiên Trần cùng Khương Hằng Vũ, ánh mắt lộ ra xem trò vui biểu lộ. Giữa những người tuổi trẻ đánh cược, nhất là hai đại thế gia người trẻ tuổi luận bàn, càng để cho người chờ mong, được cho một điểm món ăn khai vị. Khương Hằng Vũ đặt chén rượu xuống, hắn đứng dậy, cười nhạt một tiếng, đổ thay tôi, Khương Mộ sợ qua ai? Bất quá tiền đặt cược này, như thế nào tính? Có người nguyện ý đưa tài nguyên, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyền gia dị đồng, xác thực không đơn giản, có thể dò xét ra một chút đồ vật, nhưng cũng khó có thể làm được thực sự nhìn rõ trong viện vật liệu đá. Ồ, ngươi có ý nghĩ gì? Huyền Thiên Trần coi thường lấy Khương Hằng Vũ. Khương Hằng Vũ suy tư một cái, nói, trên người của ta có ngàn viên thượng phẩm đạo nguyên, 10 cái cực phẩm đạo nguyên, đánh cược một lần như thế nào? Ngàn viên thượng phẩm đạo nguyên, 10 cái cực phẩm đạo nguyên, đây tuyệt đối được cho một bút to lớn tài nguyên, nhất là cực phẩm đạo nguyên, cực kỳ hiếm thấy, có thể lấy tới 10 cái, cũng xác thực không đơn giản. Bất quá mọi người ở đây đều không phải là hạng người tầm thường, cũng là sẽ không bị điểm ấy tiền đặt cược trấn trụ. Huyền Thiên Trần nghe vậy, lại là lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngươi Khương gia mặc dù xung dốc, nhưng dầu gì cũng là thất đại thế gia một trong, ngươi làm Khương gia thiếu gia, chỉ có thể xuất ra điểm ấy đạo nguyên sao? Nếu là như vậy, ngược lại là có chút không thú vị. Khương Hằng Vũ lông mày nhíu lại, ngươi cảm thấy điểm ấy đạo nguyên thiếu đi. Vậy ngươi còn muốn đánh cược gì? Huyền Thiên Trần hờ hững nói, thêm chút đi tiền đặt cược, nghe nói Khương gia thánh đồ kiếm ở trên thân thể ngươi, không bằng thêm thượng thánh đồ kiếm. Thánh đồ kiếm chính là Khương gia chí bảo một trong. Nghe nói Khương gia gia chủ cực kỳ cưng chiều Khương Hằng Vũ, biết rõ đối mới là phế vật, nhưng vẫn là lấy ra thánh đồ kiếm, chỉ để lại đối phương phòng thân, đơn giản chính là lãng phí bảo vật. Ngươi muốn thánh đồ kiếm? Khương Hằng Vũ biến sắc, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Quả nhiên muốn tốt liệu mới có thể câu được cá lớn. Hắn còn tại suy nghĩ nên như thế nào để Huyền Thiên Trần xuất ra món kia bảo vật, dưới mắt cái này cơ hội không liền đến sao? Huyền Thiên Trần tiếu dung nghiền ngẫm, là lại như thế nào? Ngươi nếu là không dám đánh cược, nhận thua là được. Khương Hằng Vũ thật giống như bị chọc giận, lập tức nói, ai nói ta không dám đánh cược? Thánh đồ kiếm chính là tộc ta chí bảo, ngươi muốn kiếm này, cũng cần xuất ra tương ứng bảo vật. Theo ta được biết, trên người ngươi tựa hồ có một viên diễn nói châu, ngươi cầm diễn nói châu làm tiền đặt cược, bản thiếu liền cùng ngươi cược một ván. Diễn nói châu? Huyền Thiên Trần sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Diễn nói châu chính là gia tộc lão tổ hao phí to lớn tinh lực mới từ một cái bí địa lấy được bảo vật, thậm chí có thể gia tăng hắn tương lai chứng đạo thánh nhân tỷ lệ, cực kỳ chân quý. Khương Hằng Vũ tiêu dung niệm ai, cái này sợ không phải mới vừa rất phách lối sao? Cùng hắn cược, lấy thực lực của ngươi muốn thăng hắn một cái phế vật, không phải dễ như trở bàn tay sao? Hợp thời, một đạo thanh âm thần bí truyền vào Huyền Thiên Trần lỗ tai, truyền âm người là Huyền gia một vị bản thánh. Huyền Thiên Trần sau khi nghe xong cũng cảm thấy chính mình đã quá lo lắng, ván này vốn là tất thắng chi cục, có thể dễ dàng đến thánh đồ kiếm, chính mình đang do dự cái gì? Vậy ta liền dùng diễn nói châu làm tiền đặt cược. Huyền Thiên Trần hờ hững nói, có ý tứ. Khương gia chí bảo, thánh đồ kiếm cùng Huyền Thiên Trần diễn nói châu, trận này đánh cược để cho người ta chờ mong. Hai cái bại gia tử thôi, trên người có tốt đồ vật, không biết rõ cất giấu, vậy mà lấy ra cược, đây không phải là ngu xuẩn sao? có lẽ không phải ngu xuẩn, mà là quá tham lam. Chu vi của chúng, tiếu dung nồng đậm, cảm thấy hai cái này người trẻ tuổi quá nặng không nhẫn nhịn, bất quá hai người này nhà lớn việc lớn, sát thực cũng bị bại lên. Cũng dám cầm thánh đồ kiếm đến được, Khương gia quả nhiên muốn thua ở hắn trong tay. Thanh Thường Tuyết lắc đầu, cảm thấy Khương Hằng Vũ đã không có thuốc nào cứu được. Khương Hằng Vũ duỗi ra tay, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, hắn nhìn về phía trong viện lão nhân, vị tiền bối này, còn xin ngài làm chứng. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, trường kiếm bay về phía lão nhân. Lão nhân tiếp nhận thánh đồ kiếm, cười nhạt nói, yên tâm, lão hủ sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Tiền bối, đây là ta diễn nói châu. Huyền Tiên Trần phất tay, một viên thần bí hạt châu màu xám bay về phía lão nhân. Lão nhân duỗi ra tay, đem diễn nói châu tiếp nhận đi. Khương Hằng Vũ đối Huyền Tiên Trần nói, ba cục hai thắng, kẻ bại cần nỗ lực ngàn viên thượng phẩm đạo nguyên, 10 cái cực phẩm đạo nguyên, đồng thời từ nguyên thạch bên trong mở ra bất luận cái gì đồ vật, đều phải thuộc về bên thắng. Có thể. Huyền Tiên Trần mặt không thay đổi nói. Lão nhân tóc trắng mở miệng nói, lão hủ định vị quy củ, các ngươi một lần lựa chọn 3 khối vật liệu đá, thời hạn là một nén nhang, như thế nào? Tốt. Khương Hằng Vũ cùng Huyền Tiên Trần đối lão nhân hành lễ. Sau đó Khương Hằng Vũ lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Diệp Lăng Tiên, Diệp huynh, trong này có ta lưu lại một chút đạo nguyên, đầy đủ để ngươi mua mấy khối vật liệu đá, ngươi chưa suy nghĩ một cái những này vật liệu đá, ta hiện tại đi giáo huấn một chút cái này ra hỏa. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cười nhạt nói, Khương huynh 10 phần chắc chín, ta nhìn trận trò hay là đủ. Tốt. Khương Hằng Vũ cao giọng cười một tiếng, lập tức phi thân nhập viện tử. Huyền Tiên Trần thân ảnh khẽ động, tiến vào trong viện. Hai người lập tức du tẩu chung quanh, không ngừng tìm kiếm vật liệu đá. Chương 1362, cực phẩm đạo nguyên, bán thánh khí. Chương 1362, cực phẩm đạo nguyên, bán thánh khí. Một nén nhang cũng đến. Khương Hằng Vũ cùng Huyền Tiên Trần đã chọn tốt vật liệu đá, trực tiếp đưa đến trong sân vị trí. Mỗi người 3 khối vật liệu đá giá bán không giống nhau, Khương Hằng Vũ lựa chọn vật liệu đá, giá cả khá thấp. Huyền Tiên Trần lựa chọn vật liệu đá, giá cả thì là cao rất nhiều. Bình thường tới nói, giá cả càng cao vật liệu đá, mở ra tốt đồ vật khả năng càng lớn. Nhưng không có gì tuyệt đối, có thời điểm giá cả cao vật liệu đá, chưa chắc liền có thể mở ra chân chính tốt đồ vật, có khả năng sẽ không thu hoạch được một hạt nào, mất cả chỉ lẫn trải. Có thể xuất hiện tại trong nhà này vật liệu đá, đều không đơn giản, có một ít tiết giá thấp, nhìn bình thường vật liệu đá, liền có khả năng cất giấu tốt đồ vật. Huyền Tiên Trần nhìn xem Khương Hằng Vũ 3 khối vật liệu đá, cười khẩy nói, ngươi lựa chọn 3 khối vật liệu đá, cộng lại không tới ngàn viên trung phẩm đạo nguyên, đây là dự định nhặt nhạnh chỗ tốt. Vẫn là nói ngươi trên thân đã không có dư thừa nói nguyên. Hắn lựa chọn 3 khối vật liệu đá, đồng đều vật phi phàm, giá cả cộng lại đã đạt tới 4000 mai trung phẩm đạo nguyên. Trái lại Khương Hằng Vũ 3 khối vật liệu đá, nhìn cực kỳ phổ thông, tiết giá cũng rất thấp, dù cho bên trong cất giấu một chút đồ vật, nhưng cũng chỉ là vật tầm thường, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Hằng Vũ cười nhạt nói, bản thiếu không phải thiếu điểm ấy đạo nguyên, chẳng qua là cảm thấy ngươi dạng này mà hàng, ta tùy tiện tuyển 3 khối vật liệu đá liền có thể đối phó, căn bản không cần đi chọn những cái kia tiết giá cao vật liệu đá. Ngược lại là rất ngu cuồng, hy vọng tiếp sau đó ngươi cũng có thể cuồng vọng như vậy. Huyền Tiên Trần Tiếu dung lạnh lùng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem chuôi này thánh đồ kiếm nhận. A. Khương Hằng Vũ đem chính mình vật liệu đá đặt ở một cái trên bệ đá, đối lao nhân tóc trắng nói, tiền bối, làm phiền ngài đến cắt đá. Huyền Tiên Trần cũng theo đó buông xuống vật liệu đá, tiền bối, trước cắt ta đi. Lão nhân tóc trắng nuốt ve trong râu, nhìn về phía Khương Hằng Vũ, so ra mà nói, hắn cảm giác Khương gia cái này tiểu tử càng có lễ phép. Nghe đồn rằng, cái này tiểu tử bất học vô thuật, nhưng là tại làm người phương diện, khẳng định không có vấn đề gì. Khương Hằng Vũ nói, tiền bối, vậy trước tiên cắt hắn vật liệu đá đi. Tốt. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hắn nhìn về phía Chu Vi người, trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, tiếp xuống mọi người cũng có thể chứng kiến một cái trận này đánh cược, song phương vật liệu đá nếu là cắt ra cái gì tốt đồ vật, đến thời điểm lão hủ sẽ tiến hành định giá, các vị đạo hữu cũng có thể tiến hành định giá. Nếu là đồ thạch, hắn ngược lại là không có thiên vị bất kỳ bên nào. Loại này đánh cược đều bằng bản sự, hắn nếu là thiên vị, ngược lại là sẽ để cho đạo sơ thạch phường danh dự chịu ảnh hưởng. Tốt. Chu Vi quần chúng cười gật đầu. Lão hủ mở cắt. Lão nhân tóc trắng ống tay áo vung lên, Huyền Thiên Trần một khối dưa hấu lớn nhỏ vật liệu đá bay lên. Hắn hai ngón hóa thành sắc bén hàn nhận, tàn ảnh hiện hiện, nhanh chóng tại trên đá tiến hành cắt chém. Tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là mỗi một đao đều cực kỳ cẩn thận xem chừng. Mấy hơi về sau, khối đá thứ nhất bị triệt để mở ra, một trận chói mắt vệt trắng tràn ngập, hùng hồn đạo cắt chi lực bộc phát, chu vi thiên địa linh khí trong khoảnh khắc tăng cường mấy lần, tựa như hít sâu một hơi, liền có thể nhường người tu là tinh tiến. Đây là cực phẩm đạo nguyên, lại có như thế một khối to, tối thiểu nhất có thể chia hơn 20 mai cực phẩm đạo nguyên. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi chia cắt cực phẩm đạo nguyên? Dạng này đồ vật, diệu dụng vô tận, hoàn chỉnh một khối giá trị tối cao. Huyền gia dị đồng, quả nhiên không tầm thường. Khối đá thứ nhất liền cắt ra như thế một khối to cực phẩm đạo nguyên, xem ra Khương gia kia tiểu tử phải thua. Chu Vi người nhìn thấy khối kia cực phẩm đạo nguyên thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía trước mặt cực phẩm đạo nguyên, cười nhạt nói, khối này đạo nguyên ngược lại là bất phàm, trực tiếp xương cân số đi. Ống tay áo của hắn vung lên, một thanh kỳ lạ thiên bình xứng xuất hiện, khối kia đạo nguyên rơi vào thiên bình xứng trên bàn. Không nhiều không ít, vừa lúc 2 cân. Lão nhân tóc trắng nuốt ve trong râu, mở ra 2 cân phổ thông đạo nguyên, đây không tính là cái gì, nhưng nếu là mở ra 2 cân cực phẩm đạo nguyên, vậy phải xem vận khí cùng bản sự. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Thiên Trần đúng là có chút bản lãnh, Huyền gia dị đồng, xác thực rất bất phàm. Huyền Thiên Trần nhìn về phía Khương Hằng Vũ, cười lạnh nói, hiện tại không cuồng vọng. Khương Hằng Vũ tiêu dung không giảm, dù sao cũng là một tôn đại la tiên, ta cái này vật liệu đá còn chưa mở ra, ngươi liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, cái này tâm tính như thế chi chênh lệch, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể dừng bước đại la tiên. Ngươi, Huyền Thiên Trần sầm mặt lại, một cái phế vật, một cái bất học vô thuật gia hỏa, cũng dám đến trào phúng chính mình. Chớ nhau nhau, chớ náo, lão phu tiếp tục cắt thạch. Lão nhân tóc trắng ống tay áo vung lên, Huyền Thiên Trần khối thứ hai vật liệu đá bay lên, khối này vật liệu đá không nhỏ, cao 1m5, toàn thân hiện ra màu xanh biếc, toàn thân bóng loáng, tiết giá không thấp, bên trong hẳn là có tốt đồ vật. Giang giác. Lão nhân tóc trắng huy động chỉ lưỡi đao, nhanh chóng cắt đồ đá, ra đá không ngừng chốc ra. Liên tiếp mười mấy đao về sau, lão nhân tóc trắng động tác dần dần chậm lại, thần sắc hơi khác thường, rõ ràng là đã nhận ra cái gì đồ vật. Lại cắt ba đao về sau, vật liệu đá bên trong xuất hiện thanh đồng một góc, thanh đồng phía trên bao trùm lấy thần bí cổ lão hoa văn, một cỗ kinh khủng uy áp dần dần tràn ngập. Oeng. Đột nhiên, thanh đồng chấn động, vật liệu đá triệt để vỡ vụn, một viên bàn tay lớn nhỏ thanh đồng ấn ra hiện tại trước mắt mọi người, khối này thanh đồng ấn lóe ra đồng quang, phía trên tràn ngập một cỗ bản thánh chi uy. Đây là một kiện hoàn chỉnh bán thanh khí. Mọi người thấy thanh đồng ấn thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối với vừa rồi hai cân cực phẩm đạo nguyên mà nói, một kiện bán thanh khí dẫn bọn hắn cảm giác chấn động, rõ ràng mãnh liệt hơn. Bán thanh khí, có ý tứ. Lão nhân tóc trắng ngón tay khẽ động, trực tiếp chấn áp món bảo vật này. Cảm giác của ta không sai, cái này quả nhiên là một kiện bảo vật. Trong mắt Huyền Thiên Trần lóe ra một trận tinh quang, một kiện bán thanh khí, giá trị cũng không thấp. Thiên Vũ vượt bán thánh, thánh nhân không ít, nhưng là cũng không phải là mỗi người bán thánh, thánh nhân đều có thể nắm giữ lấy bán thanh khí cùng thanh khí. Loại này đồ vật cần cường đại thánh cấp luyện khí sư xuất thủ mới có thể luyện chế. Những cái này luyện khí sư cao cao tại thượng, ngươi nếu là không tốn phí to lớn tài nguyên, người ta cũng sẽ không cho ngươi luyện chế bảo vật. Dù cho ngươi luyện chế ra, cũng cần tốn hao dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể đến ngươi trong tay. Một kiện bán thanh khí xuất hiện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà trước mắt cái này mai thanh đồng ấn chính là cổ vật, giá trị cao hơn, lại còn là một kiện bán thanh khí. Khương Hằng Vũ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bán thanh khí giá trị cực cao, toàn bộ Khương gia đều không có mấy món. Trên người hắn thánh đồ kiếm phẩm cấp cao hơn, thuộc về thánh khí, về phần bán thánh khí, hắn ngược lại là một kiện đều không có. Dưới mắt xuất hiện một kiện, ngược lại là tiện nghi hắn. Phải chăng mồ hôi đầm địa? Phải chăng hối hận cùng ta cược? Huyền Thiên Trần nhìn về phía Khương Hằng Vũ, trong lời nói tràn ngập niềm ai. Bây giờ hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không cho rằng Khương Hằng Vũ còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Chương 1363, cái gọi là đổ thạch, đánh cược chữa đi đầu. Chương 1363, cái gọi là đổ thạch, đánh cược chữa đi đầu. Khương Hằng Vũ cười nhạt nói, mồ hôi đầm địa. Ta chẳng qua là cảm thấy vật này không tệ, vừa lúc tiện nghi ta. Còn tại mạnh miệng. Huyền Thiên Trần cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Khương Hằng Vũ. Khương Hằng Vũ, thua không nghi ngờ. Thanh Thường Tuyết thần sắc tự nhiên bưng lên một chén rượu ngon, nhàn nhạt đánh giá một câu, hai cân cực phẩm đạo nguyên, thêm nữa một kiện bán thanh khí, Khương Hằng Vũ làm sao có thể thắng? Huống chi, Huyền Thiên Trần còn có một khối vật liệu đá không có mở ra, lấy đối phương bản sự, lựa chọn vật liệu đá, bên trong khẳng định đều có tốt đồ vật. Cuối cùng này một khối vật liệu đá nếu là mở ra, đoán chừng còn sẽ có càng thêm bất phàm chi vật. Hắn Khương Hằng Vũ, một cái hoàn cố đệ tử, làm sao có thể thắng? Tiếp xuống, khối thứ ba vật liệu đá. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Huyền Thiên Trần khối thứ ba vật liệu đá, khối này vật liệu đá hình thể càng lớn, cao 1m7, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim óng ánh, nhìn cũng cực kỳ không đơn giản. Huyền Thiên Trần đối Bạch Phát lão nhân nói, tiền bối, văn bối trước đó dò xét qua, cái này vật liệu đá bên trong tất nhiên có tốt đồ vật, còn xin ngài dựng thẳng cắt. Yên tâm. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức huy động chỉ lưỡi đao, nhanh chóng cắt đồ đá. Liên tiếp 20 mấy đao, trực tiếp cắt đi 1/3 ra đá. Một cây ngón cái thô kim tuyến lộ ra, một cây kim tuyến. Lão nhân tóc trắng cẩn thận xuống tới, kim tuyến chỉ là lộ ra một bộ phận, còn phải cắt chậm một chút, nếu không cắt được, vậy liền không ổn. Lần này tốc độ của hắn cực kỳ chậm chạp, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Vật liệu đá bị triệt để mở ra, một thanh màu vàng kim dương cung xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này màu vàng kim dương cung phía trên có dán cổ lao lá bửa, lại là một kiện hoàn chỉnh binh khí. Lão nhân tóc trắng huy động ống tay áo, màu vàng kim dương cung phía trên lá bửa rơi xuống, màu vàng kim dương cung trong nháy mắt bộc phát một cô bán thánh chi uy. Bán thánh khí. Lão nhân tóc trắng mặt lộ vẻ dị sắc, liên tiếp xuất hiện hai kiện bán thanh khí, cái này Huyền Thiên Trần cũng không đơn giản. T. Vậy mà lại là một kiện bán thanh khí. Huyền gia người, kinh khủng như vậy a. Khó trách Huyền gia người đều ưa thích hướng thạch phương chạy, khác thường đồng mang theo, dạng gì vật liệu đá có thể tránh thoát cặp mắt của bọn hắn. Thật cũng không khoa trương như vậy, cho dù là Huyền gia dị đồng, cũng khó có thể chân chính xem thấu loại này đặc thù vật liệu đá. Đám người khiếp sợ nhìn xem Huyền Thiên Trần, liên tiếp mở ra hai kiện chuẩn thanh khí, người này muốn đi tiên. Cũng có mặt người lộ vẻ trầm tư, định tìm Huyền Thiên Trần mua sắm một kiện chuẩn thanh khí. Ha ha ha, lại là một kiện chuẩn thánh khí, xem ra ta lần này thắng chắc. Huyền Thiên Trần cao giọng cười to, tâm tình cực kỳ không tệ. Dị đồng tự nhiên khó mà triệt để xem thấu vật liệu đá, nhưng là dị đồng có thể cảm giác một chút đặc thù lực lượng ba động. Hắn tuyển vật liệu đá thời điểm, liền cảm giác được ba khối vật liệu đá bên trong, ngoại trừ loại kia ngăn cách thần hồn gió xét đạo tắc bên ngoài, còn có còn lại lực lượng ba động. Hiện tại xem ra, cảm giác của hắn không có vấn đề chút nào, quả nhiên vẫn là để hắn chọn được tuyệt hảo vật liệu đá. Hai cân cực phẩm đạo nguyên, hai kiện bán thánh khí, thậm chí còn có Khương gia thánh đồ kiếm. Lần này nguyên thành chuyến đi, mau kiếm không lỗ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nụ cười của hắn càng thêm nồng đậm, nhìn về phía Khương Hàng Vũ ánh mắt giống như đang nhìn một thằng ngu. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Khương Hàng Vũ, cười nhạt nói, lão hủ cái này thay ngươi cắt đá. Huyền Thiên Trần mở ra đồ vật, xác thực đều không đơn giản, nhưng hắn cũng sẽ không cho Khương Hàng Vũ cái gì áp lực, bình thường cắt đá là đủ. Làm phiên tiền bối. Khương Hàng Vũ thi lễ một cái, không chút nào hoảng, tất thắng chi của tôi. Huyền gia dị đồng xác thực bất phàm, nhưng hắn trên người có một cái gian lận kỳ vật, có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, vì không làm cho người quá độ chú ý, hắn vẫn là có chỗ lưu thủ, ba khối vật liệu đá bên trong, chỉ có một khối có tốt đồ vật. Nhưng cho dù là một kiện đồ vật, cũng đủ làm cho hắn chiến thắng. Như thế chi cục, còn có tất yếu cược xuống dưới sao? Thanh Thường Tuyết có chút nhíu mày. Lão nhân tóc trắng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy Khương Hàng Vũ khối đá thứ nhất. Khối đá thứ nhất cũng là dưa hấu lớn nhỏ, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, toàn thân hiện ra màu đỏ thẫm, nhìn nhìn rất đẹp. Bất quá loại này mặt ngoài đẹp mắt vật liệu đá, thường thường bên trong không có cái gì tốt đồ vật. Giang giác. Lão nhân tóc trắng nhanh chóng cắt đá. Mấy hơi về sau, khối đá thứ nhất cắt xong, trống trơn như vậy, cái gì đều không có. Ai? Quả nhiên, đám người gặp khối đá thứ nhất không có đồ vật, trong lòng thở dài, nhưng cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Đồ thạch chính là như thế, nếu là không có đầy đủ nhãn lực kình cùng thực lực, lựa chọn vật liệu đá, không thu hoạch được một hạt nào khả năng to lớn. Chuyện trong dữ liệu. Thanh Thường Tuyết lạnh nhạt nói, nàng rất may mắn, mình cùng Khương Hằng Vũ từ hôn, bằng không mà nói, cùng tên phế vật này đi cùng một chỗ, nàng cả đời này liền thật phế đi, cả một đời đều phải sống ở người khác lời đàm tiếu phía dưới. Ngươi một cái phế vật, lấy cái gì cùng ta đánh cược? Trong mắt của ta, đến tiếp sau hai khối vật liệu đá cũng không cần thiết cắt, ngươi trực tiếp nhận thua đi. Huyền Thiên Trần nhìn về phía Khương Hằng Vũ, ngôn ngữ cực kỳ coi nhẹ, một cái phế vật cũng vọng tưởng cùng hắn đánh cược, tự rước lấy nhục thôi. Khương Hằng Vũ cười nói, cái gọi là đồ thạch, cực chữ đi đầu, đánh cược là thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là vật khí, bản thiếu đồ thạch chuẩn tắc chính là hai chữ, vận khí. Loại kia đối mặt không biết cảm giác, loại kia dựa vào vận khí cược ra tốt đồ vật cảm giác, ta sẽ rất hưởng thụ. Buồn cười đến cực điểm. Nếu là bản thân an ủi có thể làm cho ngươi tìm tới mặt mũi, như vậy ta thừa nhận ngươi đã thắng. Huyền Thiên Trần mặt mũi tràn đầy giễu cợt, vô năng người ngôn ngữ, luôn luôn buồn cười như vậy thú vị. Khương Hằng Vũ nhìn về phía lao nhân tóc trắng, tiền bối, không lãng phí thời gian của ngươi, còn lại hai khối vật liệu đá, ngươi một lần cắt đi. Được. Lao nhân tóc trắng cười gật đầu, rất thưởng thức Khương Hằng Vũ loại này đống nhiên tính cách, ống tay áo của hắn bung lên, hai khối vật liệu đá bay lên, hai tay hóa thành hàn nhận, nhanh chóng cắt đá. Rất nhanh, khối thứ hai vật liệu đá mở ra, bên trong vẫn như cũ trống trơn như vậy, lao nhân tóc trắng còn tại cắt lấy khối thứ ba vật liệu đá. Khối thứ ba vật liệu đá lớn một phần, giống như một cái gốc cây, có một mét chi cao, mặt ngoài mấp mô, nhìn cũng không chỗ đặc thù. Nhưng lão nhân tóc trắng hắn tại cắt đá thời điểm, cảm giác cái này vật liệu đá có chút kỳ lạ, cũng không dám làm loạn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Khối thứ ba vật liệu đá cắt xong, bên trong xuất hiện một thanh thanh đồng quạt xếp khép lại, phía trên mang theo một chút màu xanh đồng. Một thanh quạt xếp. Lão nhân tóc trắng nhìn chăm chú trước mặt quạt xếp, hắn vô ý thức rôi ra tay. Vâng. Kết quả hắn tay còn chưa tới gần quạt xếp trong nháy mắt mở ra, một cỗ kinh khủng thánh uy bộc phát. Lão nhân tóc trắng lập tức bị đẩy lui vài mét, thanh đồng quạt xếp nổ bắn ra mà ra, muốn thoát đi nơi đây. Ông. Trong sân, một cái thánh cấp đại trận xuất hiện, trực tiếp đem cái này phương đông thiên địa phong tỏa. T. Đây là một kiện hoàn chỉnh thánh khí. Ở đây mấy vị thánh cảnh đạo hữu, theo ta cùng một chỗ xuất thủ. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, hắn vội vàng xuất thủ, lực lượng triệt để bộc phát, toàn lực chấn áp cái này thánh khí. Xuất thủ. Một chút trong đình đài, lập tức bộc phát bốn đạo thánh uy, chỉ gặp bốn vị thánh nhân hiện thân, bọn hắn lập tức xuất thủ, trợ giúp lão nhân tóc trắng chấn áp thanh đồng quạt xếp. Chương 1364, lại là một kiện thánh khí. Chương 1364, lại là một kiện thánh khí. T. Thánh khí, lại là một kiện thánh khí. Đều nói bên trong đặc thù vật liệu đá những này sẽ cắt ra các loại kỳ lạ chi vật, hôm nay gặp mặt mới biết việc này không giả, liền một tôn hoàn chỉnh thánh khí đều cắt ra tới, thật sự là rung động. Cái này Khương gia công tử, nghe đồn rằng chỉ là một cái bất học vô thuật tuổi mục, không nghĩ tới hắn chọn vật liệu đá, vậy mà có thể khai ra một tôn thánh khí, vận khí này thật tốt ta. Lão hủ phi thường tán thành Khương Hằng Vũ trước đó một câu, đổ thạch, cực chữa đi đầu, đánh cược là thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là vật khí. Chung quanh trong đình vài người, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thánh khí chính là vô giới chi bảo, giờ phút này lại bị một cái tuổi mục tìm được, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị a, mà những cái kia tự xưng là đổ thạch bản lĩnh cao siêu người, giờ khác này cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn đổ thạch nhiều năm, đều không có lây tới cái gì tốt đồ vật, không nghĩ tới cái này bao đầu tiểu tử vừa đến, liền làm ra một kiện thánh khí, đơn giản chính là đả kích người. Thánh khí? Thế nào lại là thánh khí? Vận khí của hắn lại lốt như vậy. Thanh Thường Tuyết che miệng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Ở trong mắt nàng, Khương Hằng Vũ chỉ là một cái phế vật thôi. Không nghĩ tới giờ phút này đối phương lựa chọn vật liệu đá, lại cắt ra một kiện hoàn chỉnh thanh khí, cái này khiến nàng cảm thấy không thực tế. Trừ cái đó ra, nàng còn cảm giác bộ mặt đau rát đau nhức, tựa như chịu mấy cái to mồm. Trước đó nàng còn nói Khương Hằng Vũ cùng Huyền Thiên Trần đổ thạch, thua không nghi ngờ, không nghĩ tới đảo ngược đến mức như thế nhanh chóng. Huyền Thiên Trần mở ra hai cân cực phẩm đạo nguyên, hai kiện chuẩn thanh khí, xác thực rất không tệ, nhưng là cùng thanh khí so sánh, vậy liền tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng chú ý thanh khí. Huyền Thiên Trần sắc mặt tái nhợt, lảo đảo rút lui, rất khó tin tưởng sự thật trước mắt. Khương Hằng Vũ tên phế vật này lựa chọn vật liệu đá, vậy mà mở ra một kiện thanh khí, hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Khương Hằng Vũ tiêu dung phi thường nồng đậm. ở trước mặt hắn chứa, kia không được hung hăng đánh mặt sao? Lâu Trường đốt nửa nén nhang, năm vị thánh nhân xuất thủ, thành công đem thanh đồng quả xếp trấn áp. Đây là một kiện hoàn chỉnh thánh khí, thật là tốt đồ vật a. Năm vị thánh nhân nhìn chằm chằm thanh đồng quả xếp, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Như thế thánh vật, lại bị một cái hậu bối tìm được, thật sự là để bọn hắn những này lao ra hỏa xấu hổ. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Khương Hàn Vũ, khẽ cười nói, cái này thánh khí, chúng ta đã giúp ngươi phong ấn. Nói, thanh đồng quả xếp liền bay đến Khương Hàn Vũ trước mặt. Khương Hàn Vũ tiếp nhận thanh đồng quả xếp, thi lễ một cái, đa tạ các vị tiền bối xuất thủ. Hắn lại nhìn về phía lão nhân tóc trắng, tiền bối, ta vật liệu đá mở ra một kiện thánh khí, lần này đánh cược, thế nhưng là ta thắng. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía bên người bốn vị thánh nhân, cười hỏi, các vị đạo hữu định như thế nào? Thánh khí đều cắt ra tới, tự nhiên là Khương Hàn Vũ cái này tiểu tử thắng, cái này không có gì đáng nói. Bốn vị thánh nhân cười nhạt nói. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, lão phu tuyên bố, lần này đánh cược, Khương Hàn Vũ chiến thắng. Hắn huy động ống tay áo, thánh đồ kiếm, diễn nói châu, hai cân cực phẩm đạo nguyên, hai kiện chuẩn thánh khí, đồng thời bay về phía Khương Hàn Vũ. Khương Hàn Vũ vẻ mặt tươi cười, vội vàng thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Nói, hắn nhìn về phía Huyền Tiên Trần, tiếu dung càng thêm nồng đậm, ôn quyền nói, đa tạ Huyền thiếu tài trợ, ngày khác ta chứng đạo thành thánh, nhất định có ngươi một phần công lao. Ngươi? Huyền Tiên Trần sắc mặt âm trầm vô cùng. Khương Hàn Vũ cười tủm tỉm cầm lấy khối kia nặng hai cân cực phẩm đạo nguyên, trực tiếp ném Diệp Lăng Tiên, cười nói, Diệp Minh, người gặp có phần, cái này hai cân cực phẩm đạo nguyên đưa ngươi. Tốt. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tương đạo nguyên thu lại. Hai cân cực phẩm đạo nguyên, cứ như vậy tặng người. Thật muốn cùng Khương thiếu làm bằng hữu a. Trung quanh một số người lại là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Lăng Tiên. Khương Hàn Vũ tiếp tục thu lấy cái khác đồ vật. Đợi chút nữa. Huyền Tiên Trần thấy thế, vội vàng mở miệng. Khương Hàn Vũ kinh ngạc nhìn xem Huyền Tiên Trần, làm sao? Huyền thiếu sẽ không thua không dậy nổi a. Huyền Tiên Trần trầm mặt nói, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Khương Hàn Vũ, cực phẩm đạo nguyên cùng hai kiện đạo khí ngươi mang đi, kia diễn nói châu. Hạt châu kia rất không tệ, ta rất ưa thích. Khương Hàn Vũ một tiếng cự tuyệt, trực tiếp đem đồ vật thu sạch bắt đầu. Giang giác. Huyền Tiên Trần cầm nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng hối hận. Khương Hàn Vũ giơ ra tay nói, bản thiếu sẽ hối hận sao? Ngươi còn thiếu ta ngàn viên thượng phẩm đạo nguyên, 10 cái cực phẩm đạo nguyên, lập tức lấy ra. Ngươi. Huyền Tiên Trần hít sâu một hơi, đem một cái túi chứa vật ném cho Khương Hàn Vũ, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng sát ý nồng nặc. Diễn nói châu, hắn nhất định phải đoạt lại, đã Khương Hàn Vũ không tức thời, vậy cũng đừng trách hắn đến thời điểm tàn nhẫn vô tình. Khương Hàn Vũ tiếp nhận túi chứa vật, đối Diệp Lăng Tiên nói, Diệp Minh, đừng xử lấy a. Trong viện vật liệu đá đông đảo, đến tùy ý chọn tuyển mấy khối thử một chút. Diệp Lăng Tiên thân ảnh khẽ động, xuất hiện trong sân, hắn nhìn về phía chu vi vật liệu đá, cười nhạt nói, xác thực muốn thử một chút. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía chu vi người, các vị đạo hữu cũng đừng nhàn rỗi, nơi đây vật liệu đá còn nhiều, có thể tùy ý lựa chọn. Vừa mới đã mở ra hai kiện chuẩn thánh khí, một kiện thánh khí, nói không chừng còn có tốt hơn đồ đâu. Trung quanh lòng người bên trong khẽ động, lập tức phi thân đi vào trong viện. Vật liệu đá đông đảo, nếu là bọn họ vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể lấy tới một kiện chuẩn thánh khí hoặc là thánh khí. Đương nhiên, khả năng không lớn, bất quá dù sao cũng phải có chút chờ mong. Diệp huynh, cần phải ta giúp ngươi tuyển vật liệu đá. Khương Hằng Vũ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng là không cần, ta ưa thích cực vật khí. Khương Hằng Vũ nghe vậy, không khỏi duỗi ra ngón tay cái, Diệp huynh nhìn tối qua. Thanh Thường Tuyết đi tới, nàng nhìn Khương Hằng Vũ một chút, Khương Hằng Vũ, ngươi như thông minh, liền nên đem diễn nói châu còn trò thiên trận. Khương Hằng Vũ kinh ngạc nhìn xem Thanh Thường Tuyết, ta vẫn luôn rất thông minh, chỉ là ngươi mắt mù thôi, vừa rồi ngươi không phải nói ta thua không nghi ngờ sao? Hiện tại như thế nào? Có phải hay không có loại bị ba ba đánh mặt cảm giác? Khương Hằng Vũ, ngươi. Thanh Thường Tuyết lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Khương Hằng Vũ tiêu dung nghiền ngẫm nói ra, đừng quá đề cao bản thân, ngươi trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Như thế cũng sao? Một tòa trong đình đài, xuất hiện một vị thân mang màu vàng kim chiến giáp, tóc trắng phơ nam tử thần bí. Cái đó là Huyền Tiên Đô. Đám người nhìn về phía kia vị thần bí nam tử, thần sắc ngưng trọng vô cùng, cho dù là ở đây mấy vị thánh nhân, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Huyền Tiên Đô, Huyền gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, 10 năm trước, liền đặt chân bán thánh chi cảnh, chiến lược ngập trời. Dù cho phóng nhãn thiên vũ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, đối phương đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đại ca, Huyền Tiên Trần nhìn thấy Huyền Tiên Đô về sau, trong lòng ngưng tụ, có vẻ hơi thất vọng. Huyền Tiên Đô bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trong viện, hắn nhìn Huyền Tiên Trần một chút, hờ hững nói, "Không, có người có thể một mình thắng, thua một trận rất bình thường." Chương 1365, nghe không hiểu tiếng người. Vậy thì đi chết đi. Chương 1365, nghe không hiểu tiếng người. Vậy thì đi chết đi. Thiên Trần, đi nhớ đại ca nhắc nhở. Huyền Tiên Trần đối Huyền Tiên Đô thi lễ một cái, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo một tia không cam lòng. Hắn tự xưng là không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng là tại Huyền gia, hắn nhưng dù sao bị chính mình đại ca ép một bậc, căn bản lật người không nổi. Đối phương giống như một ngọn núi lớn, để hắn nhìn lên, cũng ép tới hắn không thở nổi. Huyền Tiên Đô nhìn về phía Khương Hàn Vũ, rồi ra tay, ngôn ngữ bá đạo nói ra, đem diễn nói châu giao ra. Trong lòng Huyền Tiên Trần ngưng tụ, diễn nói châu ở trên người Khương Hàn Vũ, hắn còn có nắm chắc đoạt lại, nếu là rơi xuống chính mình cái này đại ca trong tay, vậy liền triệt để không có duyên với hắn. Khương Hàn Vũ tiêu dung nồng đậm, có ý tứ, lần thứ nhất gặp phải so ta còn bá đạo người, bất quá, ngươi đây tính toán là cái gì đồ đâu? Không biết sống chết. Huyền Tiên Đô trên người khí tức bộc phát, trong nháy mắt nghiền ép hướng Khương Hàn Vũ. Lão nhân tóc trắng lông mày nhíu lại, trực tiếp đánh sơ sát Huyền Thiên Đô uy áp, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Đạo Sơ Thạch Phường, ai dám làm cản? Huyền Thiên Đô hờ hững nói, mặc kệ nơi đây là nơi nào, ta Huyền gia đồ vật, không ai cướp đi được. Lão nhân tóc trắng nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe ra, người trẻ tuổi, quá mức cuồng vọng, là phải trả giá thật lớn. Người trẻ tuổi nếu là không còn một điểm, cái kia còn có thể để người trẻ tuổi sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào xám lão nhân chắp tay mà đến, trên người hắn tràn ngập một cỗ thánh đạo tứ cảnh uy áp. Lão nhân tóc trắng ánh mắt ngưng tụ, người tới rất mạnh, mang cho hắn cảm giác áp bách cực kỳ to lớn, đối phương tu vi so với hắn không biết mạnh bao nhiêu. Áo bào xám lão nhân hờ hững nói, lão hủ là Huyền Thiên Trần người hộ đạo, hôm nay Khương gia tiểu bối này chỉ cần giao ra diễn nói châu, hết thảy đều có thể bình an vô sự, nếu không, tại Đạo Sơ Thạch Phường, tự nhiên muốn tuân thủ Đạo Sơ Thạch Phường quy củ, nhưng là quy củ là năm đấm định chế, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể tự không nhìn hết thảy. Đạo Sơ Thạch Phường chỉ có một cái thánh nhất cảnh tọa trấn thôi, ở trước mặt hắn lại có thể như thế nào? Trừ phi là nói sơ thánh địa cao cấp thánh nhân đến đây, bằng không mà nói, hôm nay ai có thể cản hắn? Về phần sẽ hay không đắc tội nói sơ thánh địa, hắn cũng sẽ không thái quá để ý việc này, Huyền gia có đại năng tọa trấn, tự nhiên cũng không sợ nói sơ thánh địa. Trong viện người cao mày, cho dù là kia bốn vị thánh nhân đều lựa chọn trầm mặc, thánh đạo tứ cảnh sắp thực đủ để chấn nhiếp hết thảy. Nếu không ngươi lại có thể như thế nào? Khương Hằng Vũ lông mày nhíu lại. Thánh đạo tứ cảnh sắp thực đủ mạnh, nhưng là hắn Khương gia chưa chắc không có dạng này cường giả. Bất quá dưới mắt, hắn sắp thực ngăn không được một vị thánh đạo tứ cảnh lão giả. Áo bào xám lao nhân coi thường lấy Khương Hằng Vũ, sâu kiến một cái, lão hủ để ngươi nói thêm nữa sao? Ngày đều và miệng. Huyền Thiên Đô không do dự, một bàn tay đánh phía Khương Hằng Vũ. Khương Hằng Vũ trong mắt lóe lên một đạo u quang, thánh đồ kiếm xuất hiện tại trong tay, liền dự định xuất thủ. Quá ổn. Hợp thời, một đạo không vui thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập, trong nháy mắt đem cái này phương Đông Thiên địa phong tỏa. Huyền Thiên Đô bàn tay còn chưa rơi xuống, lập tức bị giam cầm, khó mà động đậy mảy may, hắn con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừm. Áo bào xám lao nhân lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía một cái vị trí, chính là Diệp Lăng Thiên chỗ vị trí. Diệp Lăng Thiên nhìn áo bào xám lao nhân một chút, hờ hững nói, ta đang chọn vật liệu đá thời điểm, không ưa thích bị người quấy rầy, tốt nhất thu liễm ngươi khí tức, nếu không, chết. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Hắn đang uy hiếp một vị thánh nhân, hơn nữa còn là uy hiếp một vị thánh đạo tứ cảnh cường giả. Hắn là thế nào dám a? Điên rồi đi. Cái này Khương Hằng Vũ đây là mang đến một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a Diệp Minh. Khương Hằng Vũ sững sốt một giây, trong lòng lại có chút thất vọng, nếu là bởi vì chính mình, để Diệp Lăng Thiên đưa mạng nhỏ, vậy hắn liền có tội lỗi lớn. Áo bào xám lao nhân run lên một giây, tiếp theo cười gần nói, ha ha ha. Bản tọa còn là lần đầu tiên gặp người dám uy hiếp như vậy ta, ngươi cái này tiểu tử như thế không biết sống chết, bản tọa trước tiên cần phải thành phần ngươi. Ồn ào. Trong mắt Diệp Lăng Thiên hàn mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào xám trước mặt lão nhân, hắn một phát bắt được cổ của đối phương, trực tiếp đem nó nhấc lên. Ngươi! Áo bào xám lão nhân thần sắc kinh hãi, lấy chính mình thánh đạo tứ cảnh tu vi, vậy mà liền dạng này bị trấn áp, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra, không biết sống chết lão giả, nghe không hiểu tiếng người. Vậy liền đi chết đi. Vâng. Nói xong, hắn dùng sức bóp, vị này thánh đạo tứ cảnh lão nhân, trong khoảnh khắc bị bóp thành một mịn, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thánh đạo chi lực không tiêu tan, điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn, bị không ngừng thôn phệ, hắn chân nguyên lại lần nữa tăng gọn. Tu luyện trăm năm, không bằng thôn phệ một người, loại này thôn phệ thánh nhân chi lực cảm giác, để hắn phi thường thèm nhỏ dãi. Chỉ cần tiếp tục thôn phệ xuống dưới, lại lần nữa nhập thánh nhân chi cảnh, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Hiện trường yên tĩnh im lặng, đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, đưa tay ở giữa, đem một vị thánh đạo tứ cảnh cường giả trấn sát. Diệp Minh. Khương Hằng Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Lăng Thiên, hắn vốn cho rằng Diệp Lăng Thiên tu vi không tính quá mạnh, không nghĩ tới đối phương đưa tay liền trấn sát một tôn thánh nhân. Huyền Thiên Đô vị này người hộ đạo, hắn có chỗ nghe thấy, đối mới là một vị thánh đạo tứ cảnh cường giả, kết quả lại bị Diệp Lăng Thiên đưa tay trấn sát. Như thế nói đến, Diệp Lăng Thiên tối thiểu nhất cũng phải có thánh đạo ngũ cảnh tu vi a. Thật mạnh. Lão nhân tóc trắng cùng ở đây bốn vị thánh nhân, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập rung động. Lão sư. Huyền Thiên Đô kịp phản ứng về sau, phát ra một đạo bi thống thanh âm, hắn căm tức nhìn Diệp Lăng Thiên nói, dám giết ta Huyền gia Túc lão, mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, mặc kệ ngươi có cái gì thực lực, đều phải chết. Còn dám sủa loạn. Diệp Lăng Thiên một bàn tay đánh ra đi, bán thánh chi cảnh Huyền Thiên Đô, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chụp thành cho bụi, chết thảm tại chỗ. Huyền gia, tính là gì đồ vật? Diệp Lăng Thiên thần sắc khinh thường nói. Huyền Thiên Trần thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không dám nói, mà phía sau hắn cất giấu vị kia bán thánh cấp bậc cường giả, tức thì bị dọa đến đầu cũng không dám lộ. Đám người tê cả da đầu, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Trấn sát thánh nói tứ cảnh Huyền gia Túc lão, hiện tại lại đem Huyền gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân cũng nghiền sát. Cứu hận này quá lớn, Huyền gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đây rốt cuộc là từ đâu tới ngoan nhân a? Vậy mà như vậy hung tàn. Diệp Lăng Thiên hướng Chu Vi nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, đừng quấy rầy ta tuyển vật liệu đá. Nói, hắn hướng Chu Vi đi đến, cuối cùng tìm mười mấy khối vật liệu đá, bên trong vật liệu đá những này đều cất giấu tốt đồ vật, cũng không thể buông tha. Diệp Lăng Thiên đem vật liệu đá thu hồi, sau đó đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho lão nhân tóc trắng, đây là mua sắm vật liệu đá đạo nguyên. Lão nhân tóc trắng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, không dám nói thêm cái gì. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Khương Hàn Vũ, hiện trường còn có hai cái không biết sống chết đồ vật, cần phải ta thay ngươi giải quyết. Chương 1366, Khương Thành, Khương gia. Chương 1366, Khương Thành, Khương gia. Huyền Thiên Trần cùng Thanh Thường Tuyết sắc mặt tái nhợt, vô ý thức muốn chạy trốn lấy mạng. Bọn hắn cảm thấy Diệp Lăng Thiên trong miệng cái người không biết chết sống kia chính là bọn hắn, dù sao trước đó bọn hắn một mực tại sửa loạn. Mà Huyền gia vị kia núp trong bóng tối bàn thánh, trong lòng máy động, đồng dạng sinh ra chạy trối chết ý nghĩ. Khương Hằng Vũ đang chát cười một tiếng, không cần. Huyền Thiên Trần cùng Thanh Thường Tuyết, trong mắt hắn đều là sâu kiến thôi, ti tiện vô cùng, thật cũng không tất yếu để Diệp Lăng Thiên xuất thủ. Diệp Lăng Thiên nói, được chưa? Tiếp xuống mang ta đi những thành trì khác dạo chơi. Khương Hằng Vũ đội bằng nói, không bằng ta mang Diệp huynh đi Khương Thành. Huyền gia chết mất hai cái mấu chốt nhân vật, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trở lại Khương Thành, có lẽ sẽ an toàn một điểm. Có thể. Diệp Lăng Thiên cũng không có quá mức để ý, hắn dự định trước tùy tiện dạo chơi, giết điểm thánh nhân, nuốt điểm chân nguyên, tăng lên một cái tu vi, đến sớm một chút đem tu vi tăng lên tới thánh nhân chi cảnh mới được. Đến thời điểm có lẽ có thể cân nhắc đi kia Thánh Đạo Học Viện cùng Thiên Vũ Đạo Cung nhìn xem, dù sao cái này hai đại thế lực là Thiên Vũ vực thế lực tối cường, có thể đi dạo chơi. Sau đó, hai người rời đi. Đám người nhìn xem bóng lưng của hai người, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị kia rốt cuộc là ai a? Thủ đoạn hung tàn, thật là đáng sợ. Chu sát Huyền gia người hộ đạo cùng Thiên Chi tiêu tử, cái này mâu thuẫn lớn, Huyền gia khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù hắn. Người ta dám động thủ, có lẽ là đã tính trước, ta cảm giác Huyền gia nếu là đi tìm phiền toái, sợ là sẽ phải ngã chồng vó. Đám người mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Huyền gia Thánh Đạo tứ cảnh cùng mạnh nhất Tiên Chi tiêu tử chết rồi, tổn thất này cũng không nhỏ. Bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ, Huyền gia biết được việc này về sau, lại làm như thế nào? Huyền Tiên Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, gia tộc nếu là biết được việc này, đương nhiên sẽ không buông tha kia họ Diệp. Đi Khương Thành. Rất tốt. Vậy liền nhìn xem Khương gia có thể hay không bảo vệ người kia. Ba ngày sau đó, Liệt Diễm Sư Tử lôi kéo Liễn Sa lái vào một tòa cổ thành, tòa này cổ thành chính là Khương Thành, từ Khương gia trấn thủ. Liễn Sa bên trong, Khương Hằng Vũ ngưng thanh nói, Diệp Minh, lần này ngươi giết Huyền Thiên Đô cùng hắn người hộ đạo, Huyền gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến cẩn thận một điểm, một đoạn này lúc có thể đợi tại ta Khương Thành, ta Khương gia mặc dù sung dốc, nhưng dầu gì cũng còn lại một cái thánh đạo lục cảnh cường giả. Diệp Lăng Thiên hứng hờ hỏi, Huyền gia có mấy vị thánh nhân? Thánh nhân nhiều, ngược lại là có thể cân nhắc hảo hảo thôn vệ một phen, dù sao đều là cho hắn đưa tài nguyên, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Khương Hằng Vũ nói, cũng không thấp hơn 5 vị. Người mạnh nhất là Huyền gia lão tổ, tối thiểu nhất cũng là thánh đạo thất cảnh. Chỉ có thánh đạo thất cảnh tọa trấn, mới có thể xưng thế gia. Huyền gia nội tình bất phàm, tại mấy đại thế gia bên trong có thể xếp hàng đầu, vị lao tổ kia tu vi có khả năng đã siêu việt thánh đạo thất cảnh, đạt đến thánh đạo bát cảnh. Diệp Lăng Tiên sau khi nghe xong, cười nhạt nói, như thế ngược lại là không tệ. Khương Hằng Vũ đang chát cười một tiếng, Diệp huynh, Huyền gia vẫn là quá mức nguy hiểm, còn phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng Tiên nói, yên tâm đi, một cái Huyền gia thôi, ta còn không có để vào mắt. Thánh đạo chi cảnh tính là gì? Thiên diễn cảnh tới, hắn cũng không sợ chút nào, đều là cho hắn đưa đồ ăn thôi. Cũng không lâu lắm, Liễn Sa lái về phía một mảnh lơ lửng tại giữa không trung cung điện, mảnh này cung điện cực kỳ bất phàm, mây mù hiểu rõ, thất thải chi quang lấp lóe, giống như tiên cung, cực kỳ mỹ lệ. Liễn Sa dừng ở một tòa bạch ngọc quảng trường bên trên. Diệp Lăng Thiên cùng Khương Hằng Vũ đi ra. Khương Hằng Vũ, ngươi trở về á? Có phải hay không lại tại bên ngoài gây họa? Một vị thân mang màu hồng váy dài nữ tử hai tay chống nạnh đi tới, nàng hung tợn trừng Khương Hằng Vũ một chút. Sau đó lại liếc mắt Diệp Lăng Thiên một chút, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đây là Khương Hằng Vũ giao bạn bè không tốt. Khương Hằng Vũ kinh ngạc hỏi, ta gây cái gì họa? Nữ tử trước mắt là muội muội của hắn, Khương Hy. Khương Hy thiên phú không tệ, bây giờ đã có đại La Thiên sơ kỳ tu vi, tại Khương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại. Khương Hy âm thanh lạnh lùng nói, không biết ngươi ở bên ngoài phạm vào chuyện gì, tựa như truyền đến lão phụ thân trong lỗ tai, để hắn có chút phẫn nộ đây. Khương Hằng Vũ cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta vậy mới không tin ngươi. Khương Hy bĩu môi, tự nhiên không tin Khương Hằng Vũ. Chính mình cái này ca ca, bất học vô thuật, thường xuyên ở bên ngoài gây họa, nghe nói cái này gia hỏa ưa thích đồ thạch, thường xuyên lưu luyến thạch phường, cũng không biết thua bao nhiêu đạo nguyên. Khương Hằng Vũ đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp huynh, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là muội muội ta, Khương Hy. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Khương Hy, cười gật gật đầu. Hừ. Khương Hy hừ lạnh một tiếng, cũng không chào đón Diệp Lăng Thiên, dưới cái nhìn của nàng, người này chỉ là Khương Hằng Vũ giao bạn bè không tốt thôi, mà lại người này dáng dấp như thế xuất khí, xem xét liền biết không phải là cái gì tốt đồ vật. Khương Hằng Vũ trừng Khương Hy một chút, sau đó khiểm nhiên đối Diệp Lăng Thiên nói, Diệp huynh, không cần để ý tới tiểu nha đầu này, ta dẫn ngươi đi tìm cái trụ sở đi. Nói, liền dẫn Diệp Lăng Thiên hướng mặt trước một tòa đại điện đi đến. Lê Tẩm Khương Hằng Vũ. Khương Hy mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, trong lòng còn có một tia thở dài. Bây giờ Khương gia càng phát không bằng lúc trước, chính mình cũng sắp đi Thánh Đạo Học Viện tu luyện. Cái này ca ca lại không hăng hái, về sau nên làm cái gì a? Tại một tòa trước đại điện mặt, một vị thân mang cẩm bào, khí độ bất phàm trung niên nam tử nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, mặt mũi tràn đầy khách khí ôm quyền nói, tại hạ Khương Ngự, là Khương gia gia chủ, cũng là Hằng Vũ phụ thân, đạo nguyên thạch phường sự tình, đa tạ Diệp đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thạch phường sự tình sớm đã truyền vào lỗ tai của hắn. Đối với việc này, hắn có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, chính mình cái này nhi tử, kết giao mạnh như thế người, đây là chuyện tốt. Hắn đã là thánh đạo ngũ cảnh tu vi, lại khó mà nhìn thấu Diệp Lăng Tiên mảy may, người trước mắt thực lực, đoán chừng so với hắn đáng sợ hơn. Như thế nhân vật, Khương gia nếu là có thể kết giao một phen, đây chính là chuyện tốt to lớn. Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói, việc rất nhỏ thôi. Khương gia chủ không cần lo lắng, Huyền gia tại trước mắt ta, chỉ là một cái tiểu gia tộc thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Khương gia. Khương Ngự vội vàng nói, Diệp đạo hữu hiểu lầm, việc này bởi vì Hằng Vũ mà lên, nếu là Huyền gia người tới, ta Khương gia tự nhiên ngăn tại phía trước, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn làm cản. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh, Huyền gia chỉ là tiểu gia tộc. Theo hắn nắm giữ tin tức, Huyền gia vị lao tổ kia đã tấn cấp thánh đạo bát cảnh, thực lực ngập trời, không thể khinh thường a. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Một bên Khương Hằng Vũ nói, Diệp huynh, ngươi liền tạm thời ở hai nơi này tòa cung điện, ta cái này để hạ nhân đi chuẩn bị mỹ tiểu mỹ thực, đi vào ta Khương gia, ngươi liền đem nơi này làm nhà mình, có bất luận cái gì cần, theo gọi ta. Diệp Lăng Thiên cười gật gật đầu. Chương 1367, Thánh đạo học viện, Tế Bất Phàm. Chương 1367, Thánh đạo học viện, Tế Bất Phàm đại điện bên trong. Diệp Lăng Thiên ống tay áo bung lên, mười mấy mai vật liệu đá xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn xem trước mặt vật liệu đá, ngón tay khẽ động, một đạo lực lượng đem những này vật liệu đá bao quạ. Răng rắc. Ra đá nhanh chóng chốc ra, bên trong đồ vật hiện ra ở trước mắt, cực phẩm đạo nguyên có 12 khối, tổng cộng lại thì là có trên 100 cân. Ngoại trừ 100 cân cực phẩm đạo nguyên bên ngoài, còn có một thanh vết dị loang lộ thanh đồng trường mâu, một cái đen như mực bình. Cái này thanh đồng trường mâu là một kiện bán thánh khí, về phần cái kia lọ màu đen thì là tràn ngập một cỗ thánh uy, thuộc về thánh khí. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía 12 khối cực phẩm đạo nguyên, lẩm bẩm, cái này cực phẩm đạo nguyên không tệ, nếu là có thể có cái hơn 100 cân, lại phối hợp điểm cái khác tài nguyên, nói không chừng có thể để cho ta đạp nhập thánh người chi cảnh. Về phần kia thanh đồng trường mâu cùng cái kia lọ màu đen, hai kiện binh khí coi như không tệ, nhưng là đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Có thể cân nhắc tìm địa phương đem cái này hai kiện binh khí bán. Diệp Lăng Tiên thầm nghĩ một câu, hắn cần càng nhiều đạo nguyên, cái này đồ vật so linh tinh càng thêm bất phàm, tích chứa lực lượng càng thêm to lớn. Nếu là có lượng lớn đạo nguyên luyện hóa, hắn tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiện tay đem đồ vật thu hồi, Diệp Lăng Tiên ở một bên ngồi xuống, rót một chén trà thơm, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Khương gia tới 3 vị quý khách, dẫn đội là một vị thân mang trường bào màu lam, thần thái nho nhã trung niên nam tử. Trên người hắn tràn ngập một cỗ thánh đạo cựu cảnh uy áp, mà ở bên cạnh hắn thì là một nam một nữ, đều là bán thánh chi cảnh tu vi. Gặp qua Tể trưởng lão, một tòa trên quảng trường, Khương Ngự mang theo Khương gia một đám người ra lên tiếp, lộ ra cực kỳ cung kính, Khương Hằng Vũ cùng Khương Hy đều trong đám người. Vị này Tể trưởng lão, tên là Tể Bất Phàm, bối cảnh to lớn, vẫn là thánh đạo cựu cảnh cường giả. Hắn là thánh đạo học viện trưởng lão, lần này đến Khương gia, chính là muốn tuyển chọn mấy mầm mống tốt mang về thánh đạo học viện. Thiên Vũ vực, mạnh nhất thế lực là Thánh đạo học viện cùng Thiên Vũ đạo cung, có thiên diễn cảnh đại năng tọa trấn, thất đại thế gia tại cái này hai đại thế lực trước mặt cũng không đủ nhịn. Cách mỗi trăm năm, Thánh đạo học viện cùng Thiên Vũ đạo cung đều sẽ mặt hướng Thiên Vũ vực chiêu thu đệ tử, thất đại thế gia cũng có không ít thiên phú dị bẩm hạng người tiến vào hai đại thế lực. Tề Bất Phàm mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, Khương đạo hữu không cần khách khí, Tề mộ tới đây, chỉ vì chọn lựa một nhóm không tệ người trẻ tuổi, không biết Khương đạo hữu đối với Khương gia người trẻ tuổi, nhưng có cái gì để cử? Khương Ngự nhìn về phía một bên Khương Hy, khẽ cười nói, đây là tiểu nữ Khương Hy. Đại La Thiên Sơ kỳ tu vi, không biết Tể trưởng lão cảm thấy như thế nào. Khương Hy vội vàng hướng lấy Tể Bất Phàm hành lễ, gặp qua Tể trưởng lão. Tể Bất Phàm đánh giá Khương Hy, nhẹ nhàng gật đầu nói, là cái không tệ người kế tục, có thể mang về học viện, không biết ngoại trừ Khương Hy cô nương bên ngoài, Khương gia nhưng còn có cái khác người tài ba. Cái này Khương Hy niên kỷ nhẹ nhàng, liền bước vào Đại La Thiên cảnh, coi như không tệ. Bất quá hắn còn muốn chọn lựa càng thêm bất phàm tồn tại, thất đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có mấy cái đã bước vào bán thánh chi cảnh, đều là tuyệt hảo người kế tục. Chính là không biết Khương gia phải chăng có như thế người tài ba. Khương Ngự vô ý thức nhìn Khương Hằng Vũ một chút, vừa trầm ngâm nói, cái này đến khảo nghiệm một chút, đến cho Khương gia người trẻ tuổi một cái cơ hội. Khương gia ở đây người trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thánh đạo học viện, đây chính là Thiên Vũ vực vô số tu sĩ nhất là hướng tới tu luyện thánh địa một trong, tài nguyên vô số, một khi tiến vào bên trong, liền có thể nhất phi trùng thiên. Ha ha ha. Khương Minh nói đúng, ta cũng cảm thấy nên khảo nghiệm một chút một cái những người tuổi trẻ này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười vang lên, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu xanh trung niên nam tử, chính mang theo mấy vị nam nữ trẻ tuổi phi thân mà đến, thanh thường tuyết liền trong đám người. Thanh Viên. Khương Hằng Vũ nhìn về phía vị kia trung niên nam tử, trong mắt hơi híp. Người này là Thanh gia gia chủ, Thanh Viên, thực lực cùng hắn tương đương, thánh đạo ngũ cảnh tu vi. Trước đó Thanh gia cùng Khương gia giao hảo, song phương lui tới không ngừng. Bất quá theo Khương gia vị lão tổ kia biến mất, Khương gia nội tình yếu bớt, Thanh gia liền trực tiếp đoạn mất cùng Khương gia hữu nghị, còn để thanh thường tuyết tiểu nha đầu kia cùng Khương Hằng Vũ từ hôn, ra mặt xem như xé toang. Gặp qua Tể trưởng lão, Thanh Viên mang theo Thanh gia đám người cho Tể Bất Phàm hành lễ. Tể Bất Phàm cười nói, không cần đa lễ, đã Thanh Viên gia chủ đã đem Thanh gia người trẻ tuổi mang theo tới, kia Tể mỗ liền cùng một chỗ chọn lựa đi. Làm phiên Tể trưởng lão. Thanh Viên lại lần nữa thi lễ một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Ngự, ý vị thâm trường nói ra, Khương huynh, ngươi Khương gia hiện tại cất giấu một vị người tài ba a. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, xem chừng dẫn hỏa thiếu thân. Đạo sơ Thạch Phường sự tình, hắn đã biết, kia họ Diệp liên sát Huyền gia hai vị mấu chốt nhân vật, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đối với việc này, Huyền gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng Huyền gia cường giả rất nhanh liền sẽ chạy tới Khương gia. Không nhọc ngươi quan tâm. Khương Ngự nhàn nhạt nói một câu, đối thanh viên không thế nào chào đón. Thanh Thường Tuyết nhìn về phía Khương Ngự sau lưng Khương Hàn Vũ, không khỏi lắc đầu, sau ngày hôm nay, nàng liền sẽ tiến nhập Thánh Đạo Học viện, về phần Khương Hàn Vũ, đời này đều chỉ có thể đi nhìn lên nàng. Thật náo nhiệt. Đúng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, vòng trời bên trong xuất hiện một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân, mà tại bên người lão nhân thì là đi theo mấy người trẻ tuổi, trong đó một người chính là Huyền Tiên Trận. Huyền gia người, Thánh Đạo thất cảnh, Huyền cổ lão nhân. Khương Ngự thần sắc có chút nghiêm trọng, Huyền gia vậy mà phái tới Huyền cổ cái này lão giả, sự tình phiền toái. Nếu là phái tới Thánh Đạo thất cảnh trở xuống, Khương gia tự nhiên không sợ mảy may, dù sao Khương gia còn có một vị Thánh Đạo lục cảnh cường giả, nhưng là hiện tại tới Thánh Đạo thất cảnh sẽ rất khó làm. Một đạo Thánh Đạo thất cảnh thôi, đưa tay có thể nghiền sát, Khương gia chủ không cần lo lắng. Diệp Lăng Thiên thanh âm lặng yên truyền vào Khương Ngự lỗ tai. Khương Ngự nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt cũng hiện lên một vòng tiêu dung. Đã Diệp Lăng Thiên dám nói như thế, kia khẳng định là lòng tin mười phần, hắn cũng không cần thiết đi qua độ lo lắng. Hắn cũng rất tò mò, Diệp Lăng Thiên chân chính tu vi có thể mạnh bao nhiêu, hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng là có thể khẳng định, đối vừa mới định so với hắn còn muốn cường đại. Khương Ngự nhìn về phía Huyền Cổ lão nhân, ôn quy nói, "Huyền Cổ tiền bối, chỗ cao không thắng hẳn, còn xin xuống tới một lần, hôm nay có thể tiền sinh ở chỗ này, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa." Huyền Cổ sau khi nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, Khương Ngự cái này tiểu nhi, đây là tại giáo dục hắn. Bất quá kia tệ bất phàm sát thực rất đáng sợ, không thể trêu chọc. Huyền Cổ mang theo Huyền gia người đi vào trên quảng trường, đối tệ bất phàm hành lễ nói, gặp qua tệ trưởng lão. Tệ bất phàm nhẹ nhàng gật đầu, tam đại gia tộc người trẻ tuổi xem ra đều tới, chỉ là vì sao không thấy Huyền Thiên Đô đâu. Tại cái này tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, Huyền Thiên Đô danh khí lớn nhất, đã bước vào bán thánh chi cảnh, là cái tuyệt hảo người kế tục. Huyền Cổ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bi thống, ngày đều bị người giết. Chương 1368, anh ta là bán thánh. Chương 1368, anh ta là bán thánh. Tề Bất Phàm nghe vậy, trong mắt hơi híp, ai làm? Như thế người kế tục lại bị người giết, ngược lại là đáng tiếc, bất quá so ra mà nói, hắn càng hiếu kỳ là ai giết Huyền Thiên Đô. Huyền Thiên Đô làm Huyền gia thiên chi tiêu tử, khẳng định có thánh nhân cấp bậc hộ đạo người, có thể giết hắn người, tất nhiên không đơn giản. Huyền Cổ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Khương Ngự, giết ngày đều người, họ Diệp, giờ phút này ngay tại Khương gia. Tề Bất Phàm nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách lần này Huyền gia sẽ có thánh đạo thất cảnh người đến Khương gia, đây là định tìm sự tình a. Đương nhiên, việc này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn thấy qua thiên tài nhiều lắm, Huyền Thiên Đô có lẽ không tệ, nhưng chết đi thiên tài chẳng đáng là gì. Tề Bất Phàm không hỏi thêm nữa, hắn trầm ngâm nói, chuyện của các ngươi, Tề Mộ sẽ không đi để ý tới, hôm nay Tề Mộ tới đây, chỉ là thánh viện chọn lựa một nhóm không tệ người kế tục, đã tam đại gia tộc người đều tới, vậy liền để người trẻ tuổi tỉ thí với nhau một cái đi. Như thế cũng có thể nhìn ra nào người kế tục càng thêm bất phàm. Đây là tự nhiên. Huyền Cổ đối Tề Bất Phàm thi lễ một cái. Đợi Huyền gia người trẻ tuổi đạt được Thánh Đạo Học viện nhập viện danh ngạch về sau, hắn tự sẽ đi giải quyết cái kia dấu ở Khương gia đạo trích. Dám giết hắn Huyền gia thiên chi tiêu tử, còn trấn sát một vị thánh đạo trong lúc đó trưởng lão, món nợ máu này, hắn hôm nay nhất định phải là Huyền gia đòi lại. Tề Bất Phàm ống tay áo bung lên, một khối tinh bản xuất hiện, tinh bản nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt diễn biến thành 9 cái chiến đấu đài, có ý tưởng, đều có thể đi lên thử một chút, hai người một tổ. Huyền Thiên Trần thân ảnh khẽ động, bay lên một cái chiến đấu đài, hắn nhìn về phía Khương gia người trẻ tuổi, âm thanh lạnh lùng nói, Khương gia thế hệ trẻ tuổi, nhưng có người dám đánh với ta một trận. Khương gia người trẻ tuổi, một trận trầm mặc. Bọn hắn biết được Huyền Thiên Trần tu vi đã bước vào Đại La Thiên trung kỳ, mà Khương gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất thuộc về Khương Hy, nhưng đối phương cũng mới Đại La Thiên sơ kỳ, đối thượng Huyền Thiên Bụi, khẳng định không phải là đối thủ. Huyền Thiên Trần thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Khương Hy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lẽo sắc ý, nghe nói ngươi là Khương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, có dám đánh với ta một trận? Khương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hôm nay hắn liền muốn phế đi đối phương. Khương Hy lông mày nhíu lại, liền muốn đứng ra. Ta tới đi. Khương Hằng Vũ thấy thế, ngăn tại Khương Hy trước mặt. Khương Hy sửng sốt một giây, lập tức nói, "Khương Hằng Vũ ngươi đừng làm rộn, để cho ta đối phó hắn, dù cho bại cũng không thể thua khí thế." Khương Hằng Vũ bật cười nói, "Không có khoa trương như vậy, ta cái này làm ca ca, há có thể để ngươi đứng ở phía trước. Nhìn ta như thế nào đem hắn đánh nổ." Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại chiến đấu trên đài. "Ngươi?" Khương Hy xem xét, không khỏi gấp. Huyền Thiên Trần đã là Đại La Thiên trung kỳ, Khương Hằng Vũ cũng mới hồng trần cảnh tu vi, đối phương tùy tiện lộ ra một điểm khí tức, cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt. Khương Ngự thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xem, hắn biết rõ trận này, Khương Hằng Vũ muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Ngu xuẩn. Thanh Thường Tuyết nhàn nhạt đánh giá một câu, cái này ra hỏa không phải là cho là mình đang đánh cược trên đá thắng Huyền Thiên Trần, liền có thể trên võ đạo tu vi thắng qua đối phương a. Có ý tứ. Tề Bất Phàm thì là lộ ra một vòng tiêu dung, dạng này người trẻ tuổi, nếu không phải ngu xuẩn, vậy chính là có chỗ ỷ lại, tương đối mà nói, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Chiến đấu trên này, Huyền Thiên Trần lạnh lẽo nhìn lấy Khương Hằng Vũ, ngươi là gan, so thực lực của ngươi càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là gan cũng so ta trong tưởng tượng càng lớn, ta cô em gái kia, mặc dù không thế nào lợi hại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nhìn chằm chằm. Khương Hằng Vũ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Huyền Thiên Trần trước đó đối Khương Hy lộ ra kia xóa bỏ ý, hắn tự nhiên bắt được. Như thế, hắn cũng không thể buông tha đối phương, chỉ có nghiền sát mới có thể tiêu trừ uy hiếp. Khương Hy, nàng không lợi hại sao? Huyền Thiên Trần Tiếu Dung cắt máu, thật sao? Nói xong, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Khương Hàn Vũ, đấm ra một quyền đi, quyền cước không có mắt, chỉ cần hắn giết đến rất nhanh, ai có thể nói cái gì? Ngay tại Huyền Thiên Trần vừa tới gần Khương Hàn Vũ thời điểm, Khương Hàn Vũ duỗi ra tay chỉ, nhẹ nhàng nhấn ra đi, giống như muốn đẻ chết một cái con kiến. Ầm ầm, một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, chiến đấu đài lập tức chấn động, Huyền Thiên Trần trong khoảnh khắc bị ép thành cho bụi, bốc hơi khỏi nhân gian, thân tử đạo tiêu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Khương Hàn Vũ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Khương Hằng Vũ dùng một ngón tay nghiền sát Đại La Thiên Trung Kỳ Huyền Thiên Trần. Anh ta hắn, ta đang nằm mơ sao? Khương Hy xoa nhẹ một cái con mắt. Làm sao có thể? Thanh Thường Tuyết con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Hằng Vũ sao có thể giết Huyền Thiên Trần? Thằng ngại danh, ngươi muốn chết? Huyền Cổ Thần sắc giận dữ, trong nháy mắt thẳng hướng chiến đấu đài, một quyền đánh phía Huyền Thiên Trần. Lao giả, con mẹ nó ngươi muốn chết? Khương Ngự Thần sắc đột biến, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, lập tức đem một thanh thánh khí tế ra tới. Tế Bất Phàm nhẹ nhàng phất tay, không cần lo lắng. Sau khi nói xong, chiến đấu đài trong nháy mắt đem Huyền Cổ tu vi áp chế đến bán thánh chi cảnh, đối phương một quyền uy áp, trực tiếp tiêu giảm 9 thành 9. Lao giả, đến hay lắm. Khương Hằng Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trên người khí tức triệt để bộc phát, bán thánh chi uy quét sạch bốn phương, hắn vung đầu nắm đấm, một quyền nên tiếp Huyền Cổ. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đối đầu một quyền, một đạo tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cường đại quét sạch chiến đấu đài chu vi. Bành. Huyền Cổ thân thể lập tức bị oanh ra chiến đấu đài, một quyền đối đầu, hắn vậy mà bại. Cô uy áp này, đây là bán thánh. T. Khương Hằng Vũ lại là một tôn bán thánh. Hắn làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại rồi? Chu Vi người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Hằng Vũ. Bán thánh? Cái này ra hỏa lại là bán thánh? Anh ta là bán thánh? Khương Hy trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Khương Ngự. Còn không phải sao? Khương Ngự trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Khương Hy sau khi nghe xong, đại não một trận lộn xộn, chính mình trong miệng phế vật ca ca, đột nhiên trở nên so với nàng còn muốn cường đại, vẫn là một tôn hàng thật giá thật bán thánh. Bán thánh? Hắn lại là bán thánh? Thanh Thường Tuyết thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, có vẻ hơi khó có thể tin. Cho tới nay, nàng đều coi Khương Hằng Vũ là làm phế vật, căn bản không có ngờ tới đối phương lại là một tôn bán thánh. Bán thánh? Thanh Viên cao mày, sắc mặt có chút không tự nhiên. Bây giờ Thanh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không có bán thánh. Khương gia vốn đã xuống dốc, ai ngờ vậy mà xuất hiện một cái bán thánh, mà lại cái này bán thánh vẫn là trong mắt thế nhân phế vật Khương Hằng Vũ. Hạt giống tốt ta. Tế Bất Phàm thì là mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, như thế người kế tục nhất định phải mang về Thánh Đạo Học Viện. Huyền Cổ thấy mình một chiêu giết không được Khương Hằng Vũ, hắn ánh mắt mãnh liệt, lập tức nhào về phía Khương Ngự. Khương Ngự tiểu nhi, con nợ cha trả, đi chết đi cho ta. Làm cản. Tế Bất Phàm lông mày nhíu lại, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Tiểu Ô Nha, hôm nay ta tâm tình không tệ, cho ngươi đi tìm nơi chút giận. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Thiên thanh âm từ đại điện bên trong truyền đến, ống tay áo của hắn vung lên, đem Tam Túc Kim Ô ném ra đại điện.